Chương 2500, đại đạo hạn chế chương 2500, đại đạo hạn chế hỗn độn hải quyết trường, hỗn độn giả chi đạo bao trùm phạm vi cũng sẽ tăng lớn, đến màng vị trí. Mà vô cực giả chi đạo tắc là muốn nhanh một bước, đã đến hỗn độn hải lần sau quyết trường vị trí cái kia vị trí. Cả hai là cách màng tương vọng. Không chỉ là nhanh hỗn độn hải một bước, cũng là nhanh hỗn độn giả một bước. Đi hướng tương lai, vô cực giả chi đạo y nguyên sẽ tồn tại bước này ưu thế, vĩnh viễn mạnh hơn hỗn độn giả một bước này, vĩnh hằng vô địch. Nhưng dạng này quyết trường cũng là căn cứ vào hỗn độn hải sẽ không xuất hiện hỗn độn hải còn dừng ở một vị trí. Vô cực giả chi đạo liền chạy tới 100 vị trí đi, bởi vì bên ngoài hỗn độn vốn là không tồn tại, chỉ có dựa vào hỗn độn hải mới có thể xuất hiện dạng này nghịch lý. Vô cực chi đạo sẽ chỉ một mực bám vào tại bên ngoài hỗn độn tiếp cận nhất hỗn độn địa phương, thân ở đạo ngoại, nhưng lại uy nguyên không thể siêu thoát đại đạo mẫu thể, triệt để bao trùm trên đó. Đạo tại hỗn độn bên ngoài, nhưng cũng là đối với vô ngần hỗn độn hải mà nói, bám vào tại vô ngần hỗn độn hải cũng không phải thật sự là siêu thoát ra vô ngần hỗn độn hải. Cho nên bình thường uy nguyên đem vô cực giả tính tại hỗn độn trong lĩnh vực, hỗn độn giả gần vô cực giả cùng vô cực giả so sánh thật có chênh lệch, nhưng phần này chênh lệch không đến mức giống phàm tục cùng trí cao cùng hỗn độn lớn như vậy. Đại đạo phạm vi muốn rộng một bước, đại đạo số lượng có thể sẽ nhiều một đạo, đạo lực khống chế cao hơn nữa, đại đạo chiều sâu muốn càng sâu. Đạo tại hỗn độn bên ngoài, thân ở đại đạo bên ngoài, chính là vô cực giả nhất tươi sáng, chủ yếu nhất hai cái đặc thù. Đây là vô cực giả đặc thù, mà không phải tấn thăng vô cực phương pháp, nói chi cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì, từ trình độ nào đó tới nói, những này cũng là vô dụng tin tức. Về phần đơn thuần lực lượng, đã là vô cùng vô tận vậy, không có khô kiệt thời điểm. Có lẽ vô cực đám người sở dĩ kiên định không thay đổi truy tìm vô cực phía trên lĩnh vực, tin tưởng vững chắc lĩnh vực kia tồn tại, cũng chính bởi vì cái này hai đại đặc thù. Nếu có thể làm được thân ở đạo ngoại, vậy có phải có thể tiến thêm một bước, chân chân chính chính, triệt triệt để nhảy ra đại đạo mẫu thể đâu? Nếu có thể làm được đạo tại hỗn độn bên ngoài, vậy có phải có thể thiết thực đi hướng hỗn độn chi bên ngoài mà không phải như bây giờ nghịch lý trạng thái đâu? Có thể nhảy ra kỳ đạo, chưa hẳn liền không thể siêu thoát đại đạo mẫu thể. Đại đạo có thể bao trùm đến bên ngoài hỗn độn, cái kia chưa hẳn không có khả năng chân chính đi ra ngoài. Làm đến triệt để siêu thoát đại đạo mẫu thể, siêu thoát vô ngần hỗn độn hải, có lẽ chính là chỉ dẫn lấy vô cực giả tiến lên một cái phương hướng. Cái này hỗn độn hải, đối với bọn hắn tới nói đúng là không có bao nhiêu lực hút. Lại bàn cổ một chuyện, chỉ sợ cũng để bọn hắn cảnh tỉnh. Mạnh Xuyên từ nguyên thủy đạo ngữ bên trong, nhìn thấy rất nhiều tin tức, thu hoạch to lớn. Đây là vô ngần hỗn độn hải cực kỳ đỉnh cấp lĩnh vực, lại không thường giả. Đồng thời, những này cũng làm cho Mạnh Xuyên liên tưởng đến nguyên tổ tình huống cũng rất rõ. Nguyên tổ đã từng dù là tự chém siêu phàm, lấy sát phàm sinh hoạt, áp dụng các loại thủ đoạn cầu sống, nhưng lực lượng như cũ tại không ngừng tăng trưởng, phong cũng phong ấn không nổi, nguyên nhân liền ở chỗ đạo tại hỗn độn bên ngoài. Hắn vị này không hoàn chỉnh vô cực, không chịu nổi sức mạnh vô cùng vô tận. Nguyên tổ đã từng đã làm được đạo tại hỗn độn bên ngoài, nhưng không có đạt thành thân ở đạo ngoại, hắn thiếu chính là cái thứ hai đặc thù. Hai đại đặc thù là hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được, thiếu một cái chính là nguyên tổ loại hạ chẳng này. Đạo tại hỗn độn bên ngoài, lực lượng không ngừng lại là vô hạn tăng trưởng, đây là lớn cỡ nào mà phụ đàm có thể tưởng tượng, cũng chỉ có làm đến thân ở đạo ngoại sau mới có thể khống chế lực lượng như vậy. Bởi vì thân ngươi tại đạo ngoại, đương nhiên sẽ không thụ vô cực chi lực các bách, mặc nó lại như thế nào tăng trưởng, ngươi cũng sẽ không cảm thấy gánh vác. Đã nhảy ra rào, tất nhiên là sẽ không ở bị rào bên trong lực lượng chỗ kéo đổ. Mà muốn làm đến thân ở đạo ngoại, cũng cần lấy đạo tại hỗn độn từ bên ngoài đến trèo trống. Vô tận vô cực chi lực cùng một tia bên ngoài hỗn độn đạo vận mới có thể để cho ngươi nhảy ra rào, không bị hạn chế cùng trói buộc. Nguyên tổ đến thứ nhất mà không được thứ hai, nắm chắc không nổi vô cực chi lực, cuối cùng tử vong là tất nhiên. Lấy bình thường phương thức phục sinh sau, hắn y nguyên muốn tiếp tục gánh chịu vô cực chi lực, y nguyên sẽ lại một lần nữa tử vong, lại sẽ chỉ lâm vào vô hạn tuần hoàn, sống chết, chết sống, không có con đường thứ hai. Cho nên chỉ có triệt để thoát khỏi vô cực chi lực, để nguyên tổ chi đạo trở lại hỗn độn hải bên trong, mới có thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Đạo quy về hỗn độn bên trong, lực lượng cũng liền về tới trong khống chế. Mạnh Xuyên trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều, cường điệu tự hỏi những tin tức này đối với mình tiến thêm một bước phải chăng có trợ giúp. Đây chính là vô cực ca Mạnh Xuyên lại một lần nữa cảm thán. Thật sự là thần kỳ mà vĩ đại một cái lĩnh vực, nó tiếp xúc đại biểu, loáng thoáng đã không lường được. Lúc này, Mạnh Xuyên nghĩ đến một chút, trò đùa giống như nói, nếu vô cực giả thân ở đạo ngoại, đây chẳng phải là có thể trắng trận bồi dưỡng từng cái chiếu ảnh thân, để đại lượng chiếu ảnh thân đều tấn thăng hỗn độn lĩnh vực. Cứ như vậy, hóa thành một cái khác đại đạo mẫu thể cũng không phải không có khả năng. Thêm ra một cái hỗn độn giả chiếu ảnh thân liền đại biểu vô cực giả lại chấp trưởng một đầu đại đạo, nếu là số lượng đủ nhiều, nhiều đến cùng đại đạo mẫu thể tất cả nội dung đối ứng với nhau. Đó cùng đại đạo mẫu thể so sánh cũng không có khác biệt. Nguyên Thủy nghe vậy, giống như cười giống như thán giống như nói, đại đạo sự tình, sao lại dễ dàng như vậy? Nhìn khắp hỗn độn hải, ai có thể cam đoan nhất định có thể đem chiếu ảnh thân bồi dưỡng đến hỗn độn lĩnh vực đâu? Mạnh kỳ thế giới, đạo quả chi lộ, chính là ta 6 người phí hết tâm huyết, tốn hao cái giá không nhỏ mới mở ra tới, khó mà phục chế. 6 vị vô cực giả hợp lực, không biết hao tốn bao nhiêu công phu mới làm ra 9 cái đạo quả vị trí. Không, tại bài trừ Tam Thanh Nữ Hoa, Phật môn hai thánh bản thân tính đặc thù sau, kỳ thật có thể nói bọn hắn 6 cái chỉ làm ra 3 cái đạo quả vị trí. Việc này, pháp này rất khó khăn, rất khó phục chế. Chính như Nguyên Thủy nói tới, căn bản cũng không có người có thể 100% bồi dưỡng được hỗn độn giả. Nhân chứng khác đạo hỗn độn chuyện này, đối với vô cực giả tới nói cũng là có rất lớn sự không chắc chắn, không thể đem không hết thảy. Người vì cưỡng ép chế tạo từng cái hỗn độn giả chuyện như vậy, nghĩ cùng đừng nghĩ, cho dù là bọn hắn chiếu ảnh thân cũng không được. Cho dù là đạo quả giả, đầu tiên cũng muốn những cái kia vợ bên kia chính mình thỏa mãn yêu cầu mới có thể thành công. Đại đạo sự tình, biến số vô tận, không người có thể tính toán tường tận, không người có thể độc đoán. Mạnh Xuyên công nhận nhẹ gật đầu. Nguyên Thủy còn nói thêm, không chỉ có là bởi vì đại đạo chi biến, không cách nào khống chế chi nhân. Cái này đại đạo mẫu thể, cũng không nguyện ý nhìn thấy chúng ta không ngừng nắm giữ càng nhiều đại đạo. Cuối cùng vẫn là đạo tại đại đạo mẫu thể bên trong, thân ở trong hỗn độn hải, không cho hết toàn tự do. Đại đạo mẫu thể lại áp chế vô cực giả chiếu ảnh thân chứng đạo hỗn độn. Mạnh Xuyên thần sắc khẽ động. Nguyên Thủy gật đầu, nói ra, trừ kỳ đạo bên ngoài, lại trưởng một đạo chính là rất khó, trưởng hai đạo khó càng thêm khó, trưởng ba đạo giả, chưa từng nghe thấy, trước đó chưa từng có. Vô cực giả cũng không phải là không có chút nào hạn chế, nếu là có thể muốn làm gì thì làm, bản cổ đạo hữu cũng sẽ không bỏ mình. Mạnh Xuyên minh bạch Nguyên Thủy ý tứ. Vô cực giả nhảy ra, nhưng lại không có hoàn toàn nhảy ra, chung quy là gánh không được hỗn độn hải cùng đại đạo mẫu thể liên hợp chi lực. Đại đạo mẫu thể không nguyện ý nhìn thấy có sinh linh một đạo tiếp một đạo khống chế đại đạo, chính như hắn không nguyện ý trông thấy bản cổ mở hồng mông thay mặt hỗn độn một dạng. Hạn chế vẫn luôn tồn tại, chỉ là tuyệt đại bộ phận người đều tiếp xúc không đến. Kỳ thật vô cực giả không ngừng khống chế mặt khác hỗn độn cấp đại đạo, đối với đại đạo mẫu thể tới nói cùng bản cổ là giống nhau tính chất, đều là đủ để phá vỡ cử động của nó. Muốn làm đến, không cho. Chương 2501, trọng điểm chú ý chương 2501, trọng điểm chú ý bản cổ mở hồng mông, có thể thay mặt hỗn độn, thay đại đạo mẫu thể, đây là muốn đoạn hỗn độn hải cùng đại đạo mẫu thể căn, muốn phá vỡ tất cả. Hành vi như vậy, tự nhiên là lại dẫn tới hỗn độn hải cùng đại đạo mẫu thể kịch liệt nhất phản kháng. Dù là bọn chúng không có linh trí, cũng không phải là sinh linh, là tử vật cũng sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Ngươi cũng muốn mạng của ta, chẳng lẽ lại còn muốn ta khoan dung ngươi, ngồi yên không lý đến. Mà vô cực giả không ngừng chấp trưởng đại đạo hành vi, đối với đại đạo mẫu thể tới nói cũng là đồng dạng tính chất. Nếu như đối với cái này không thêm vào hạn chế, thật tùy ý vô cực giả đi bồi dưỡng từng cái tiến vào hỗn độn lĩnh vực hóa thân, cái kia nếu là vô tận thuế nguyệt sau, thật sự có vô cực giả tận trưởng đại đạo nữa nha. Mặc dù nói hỗn độn giả không cách nào bị 100% bồi dưỡng được đến, nhưng nếu là đông đảo vô cực giả liên thủ, hao phí một cái, 10 cái, 100 cái thậm chí càng nhiều hơn hỗn độn kỳ đi làm chuyện này, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Lục đại vô cực liên thủ, tại một cái hỗn độn kỳ bên trong liền có thể sáng tạo ra từng thế giới dạng này sân thí nghiệm, nếu là 100.000 cái hỗn độn kỳ, đó càng là sẽ kinh khủng đến không biên giới. Lúc kia, đúng hay không đại đạo mẫu thể độc thủ, liền tất cả vô cực giả một ý niệm thật phát triển đến tình trạng kia, vô cực giả liên hợp lại, phá vỡ đại đạo mẫu thể cũng không phải không thể sự tình. Đề phong cẩn thận, đại đạo mẫu thể sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Đây là đại đạo mẫu thể cùng hỗn độn hải ranh giới cuối cùng, là duy nhất không khả vi nghịch, không thể buông lòng thiết tắc. Những chuyện khác cũng sẽ không gây nên đại đạo mẫu thể cùng hỗn độn hải phản ứng. Ngươi muốn siêu thoát, muốn nhảy ra hỗn độn hải, bọn chúng sẽ không ngăn cản nữa. Ngươi muốn hủy diệt tất cả thế giới toàn bộ sinh linh, bọn chúng cũng sẽ không có động tác. Thậm chí, ngươi muốn hủy diệt hỗn độn, kết thúc thứ nhất hỗn độn kỳ, cũng tùy ngươi ý nguyện. Cái gọi là hủy diệt hỗn độn, bất quá là để một kỳ này hỗn độn về với bụi đất, nhưng kỳ tiếp theo bắt đầu sau, y nguyên sẽ có vô hạn hỗn độn tồn tại. Duy chỉ có muốn lấy thay mặt hỗn độn hải, thay thế đại đạo mẫu thể, đây là không thể đụng vào chi tuyến. Có dạng này mục đích, liền sẽ nhận trùng điểm hạn chế, bị ngăn cản, như vô cực trường đạo. Trực tiếp bắt đầu hành động, vậy sẽ phải chết, như bản cổ mở hồng ngông. Đại đạo không linh, hỗn độn vô trí, tồn tại chính là bọn chúng duy nhất bản năng. Không ảnh hưởng bọn chúng tồn tại, vậy ngươi liền có thể khi chúng nó không tồn tại. Ảnh hưởng đến bọn chúng tồn tại, vậy chúng nó liền để ngươi trở nên không tồn tại. Mạnh Xuyên tại minh bạch điểm này đằng sau, không khỏi có chút may mắn. Đây là hắn từ gần vô cực giả góc độ xuất phát mà sinh ra may mắn cảm giác. Nếu như vô cực giả không có cái này nặng hạn chế, thật có thể không ngừng nắm giữ đại đạo khác, cái kia hỗn độn giả cùng vô cực giả chiến lệnh, theo thời gian trôi qua sợ rằng sẽ bị kéo đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Hỗn độn giả là một đạo chi nguồn gốc, chỉ có thể trưởng một đạo, mà căn cứ Nguyên Thủy nói tới, hiện tại vô cực giả thì là trừ kỳ đạo bên ngoài, nhiều nhất chỉ có lại ngoài định mức trưởng hai đạo giả, ba đạo chưa từng nghe thấy, trước đó chưa từng có. Nói cách khác, trưởng đạo nhiều nhất vô cực giả, tính cả kỳ đạo, số lượng cũng liền là ba. Kể từ đó, một đạo đối với ba đạo, trên lệch sắc thực tồn tại, hỗn độn giả cũng hoàn toàn chính xác không có khả năng chiến thắng gần vô cực giả, liên thủ đều đánh không lại. Nhưng cũng không có lớn đến khó có thể tưởng tượng, ngay cả bóng lưng đều nhìn không thấy tình trạng. Dù sao, vô cực giả sau trưởng chi đạo, cũng là thuộc về bình thường hỗn độn cấp độ, cùng với những cái khác hỗn độn giả quản lý chi đạo cấp độ tương đương. Phía diện tới nói, hỗn độn giả đối với vô cực giả, tại bài trừ nó bản nguyên đại đạo sau, thì tương đương với lấy đánh nhiều. Bất quá lấy vô cực chi cảnh chấp trưởng đại đạo, khẳng định là muốn so hỗn độn giả cường hãn hơn, không phải đơn thuần dẫn trước một đạo, hai đạo đơn giản như vậy. Lấy cảnh giới càng cao hơn điều khiển cảnh giới thấp lực lượng, khẳng định là sẽ rất hung mãnh. Đương nhiên, đây là vẹn vẹn từ về số lượng đến xem đàn sinh chênh lệch. Chất lượng bên trên chênh lệch, từ vô cực chi đạo có thể lan tràn đến hỗn độn hải bên ngoài, hỗn độn giả chi đạo chỉ có thể ở trong biển hỗn độn bộ, liền có thể nhìn thấy một hai. Vô cực giả cũng chỉ có bản nguyên chi đạo lan tràn đến hỗn độn chi bên ngoài, phía sau thông qua các loại phương thức nắm giữ đại đạo là không đạt được cấp độ này. Những này đem hỗn độn giả cùng vô cực giả ở giữa chênh lệch lấy gần như định lượng hình dung miêu tả, đương nhiên đều là phi thường phiến diện vẹn vẹn một ví dụ, không phải 100% chuẩn xác. Chênh lệch của song phương tự nhiên không chỉ là đạo nhiều đạo thiếu, đạo rộng đạo hẹp đơn giản như vậy, là các mặt chênh lệch. Vô luận là thủ đoạn thần thông, hay là thôi diễn cảm giác, tự thân lực lượng chờ chút phương diện, vô cực giả đều là toàn diện dẫn trước tại không phải vô cực. Bất quá không thể không nói, cũng chính là bởi vì nguyên nhân như này, mới khiến cho bình thường hỗn độn giả gần vô cực giả có cảm giác an toàn, cũng mới để vô cực giả y nguyên thuộc về hỗn độn lĩnh vực, để mảnh hỗn độn này không có thật biến thành vô cực giả hậu hoa viên, để hỗn độn giả cùng vô cực giả còn có thể lẫn nhau xương đạo hữu, cũng làm cho Mạnh Xuyên hiện tại dám đến gặp Nguyên Thủy, mà không phải giống hay là Đại La lúc như thế, trực tiếp tránh đi Tây Vương Mẫu. Từ hỗn độn giả góc độ xuất phát, đây đương nhiên là đáng được ăn mừng sự tình, để bọn hắn tại trong hỗn độn hải địa vị y nguyên vô thượng. Về phần vô cực giả nghĩ như thế nào? Mạnh Xuyên hiện tại còn không cách nào cùng vô cực giả cộng tình, dù sao hắn vẫn chỉ là gần vô cực. Gần vô cực mỗi tháng 2000 khối nguyệt đường 8 ngày, vô cực giả mỗi tháng 200.000 nguyệt đường 4 ngày, ngươi đi đồng tình người ta làm gì a? Đương nhiên, vô cực giả vẫn là vô cực giả, y nguyên cao cao tại thượng, không thể mạo phạm, là hỗn độn hải chí tôn. Bình thường gần vô cực giả tại một người đối mặt vô cực giả lúc, trên cơ bản cũng không có mạnh cỡ nào sức phản kháng, có thể dãy dụa một chút, nhưng cuối cùng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là chênh lệch của song phương không có lớn đến chí cao giả cùng hỗn độn giả dạng này, hỗn độn giả một đạo ánh mắt liền có thể giết chết mạng lớn chí cao giả. Như Mạnh Xuyên giết quỷ dị tiên đế cùng quỷ dị thủy tổ bình thường. Vô cực giả đối mặt hỗn độn giả lúc, biểu hiện không có khoa trương như vậy. Nhưng nếu quả như thật để bọn hắn chấp trưởng vô cùng đại đạo, để bọn hắn chi đạo lan tràn đến hỗn độn chi bên ngoài vô cực khoảng cách, vậy dạng này khoa trương biểu hiện liền có khả năng trở thành sự thật. Không thể không nói, một chút quy củ, một chút thiết tắc, thật là dùng để bảo hộ kẻ yếu. Lúc này, Mạnh Xuyên giống như nghĩ tới điều gì, nhìn xem Nguyên Thủy, hỏi, rất nhiều vô cực ẩn thế, không dày hỗn độn hải, hẳn là cũng là bởi vì đại đạo cùng hỗn độn thời hạn. Nếu như không phải có không được xuất thế lý do, vậy những thứ này vô cực giả hoàn toàn không cần thiết điệu thấp như vậy. Dù sao bọn hắn mặc dù ẩn thế, nhưng từ bọn hắn âm thầm không ngừng tiểu động tác đến xem liền biết, bọn hắn không phải thật sự không hỏi thế sự ý nguyên có chính mình tố cầu. Nguyên Thủy gật đầu, ngữ bên trong hình như có một phần bất đắc dĩ. Hoàn toàn chính xác có phương diện này nguyên nhân, bản cổ đạo hữu cử động, đem chúng ta còn sống 9 người cũng lôi vào trong vòng xoáy. Mặc dù chúng ta tại thời khắc cuối cùng giả ý hóa thành bên ngoài cướp, đối với bản cổ đạo hữu xuất thủ, đứng ở đại đạo cùng hỗn độn bên này. Nhưng bản cổ đạo hữu mở hồng mông trước, cùng chúng ta liên lạc qua rất nhiều lần, thương lượng việc này, thậm chí cả hắn sơ khai hồng mông lúc, còn có như vậy mấy vị đạo hữu âm thầm tương trợ. Những cử động này, cuối cùng là tại đại đạo cùng hỗn độn bên trong phát sinh, bởi vậy nhận lấy liên lụy. Chúng ta 9 người đều là nhận lấy một chút hạn chế, mặc dù cũng không phải là không thể có bất kỳ động tác gì, nhưng đại đạo cùng hỗn độn tại bản cổ mở hồng mông sau một mực rất sinh động, cho nên đều nhao nhao quyết định biến mất một đoạn thời gian. Đại đạo không linh, hỗn độn vô trí, vô cực giả, hỗn độn đám người hóa thân bên ngoài cướp, đối với bản cổ xuất thủ, làm độ ngăn trở sát thực lừa qua đại đạo cùng hỗn độn, rũ sạch quan hệ. Nhưng bọn hắn trước đó cùng bản cổ thông đồng cũng là sự thật. Bản cổ làm chuyện như vậy, vậy những thứ này cùng bản cổ cùng một cấp bậc đồng thời có liên hệ tồn tại, tự nhiên thành trọng điểm chú ý đối tượng. Chương 2502, bền chắc không thể phá được liên minh. Chương 2502, bền chắc không thể phá được liên minh. Bản cổ có thể làm mở hồng mông tiến hành, mặt khác vô cực giả tự nhiên cũng có thể. Thành công khẳng định là không thể nào thành công, nhưng làm chuyện này khẳng định là không có vấn đề. Tại thêm nữa 10 vị vô cực đều có liên hệ, đồng thời đều xuất hiện ở phạm tội hiện trường, thậm chí có còn âm thầm đã giúp bản cổ. Cái kia tại đại đạo cùng hỗn độn trong mắt, còn lại 9 cái vô cực giả là cái gì thành phần vậy cũng không cần nhiều lời. Một cái hai cái đều là tiềm ẩn tội phạm. Bất luận kẻ nào, bất luận tồn tại gì đối mặt dạng này, một đám tiềm ẩn có động cơ cũng có năng lực người phạm tội đều sẽ lưu mấy phần lực chú ý tại bọn hắn trên thân, cái này rất hợp lý. Cho nên một chút hạn chế xuất hiện, đây cũng là đương nhiên. Nếu không phải vô cực giả, hỗn độn đám người tại thời khắc cuối cùng lựa chọn hóa thân bên ngoài cướp, làm bộ đối với bản cổ xuất thủ, mà là lựa chọn đứng tại bản cổ một phương, đối kháng đại đạo cùng hỗn độn lời nói. Vậy bây giờ cũng không phải là vẹn vẹn có mấy phần hạn chế đơn giản như vậy. Chính là bởi vì bọn hắn thuộc về lập công chuộc tội cho nên mới tranh thủ đến dạng này xử lý khoan dung. Về phần vô cực phía dưới tồn tại vì cái gì không có bị hạn chế, chỉ có thể nói yếu cũng có yếu chỗ tốt. Hỗn độn giả tại đạo nội, ở trong hỗn độn, muốn mở hồng mông, thay mặt hỗn độn, thay đại đạo cùng hỗn độn phán đoán bên trong đó là quyết định làm không được. Sẽ không chạm đến đường dây này, vậy dĩ nhiên liền sẽ không bị hạn chế, là tự do. Mà đại đạo cùng hỗn độn tỉnh lại một lần không dễ dàng, nhưng một khi tỉnh lại muốn lần nữa nằm ngủ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Cho nên từ bản cổ mở hồng mông đằng sau đến bây giờ, đều là đại đạo cùng hỗn độn sinh động kỳ. Cái trước sinh động kỳ hay là thứ nhất hỗn độn kỳ vừa mới bắt đầu thời điểm. Tại dạng này thời kỳ, vô cực đám người bọn này tại đạo ngoại, tại hỗn độn người bên ngoài sĩ, vốn là sẽ có được càng nhiều chú ý, thêm nữa bản cổ sự kiện liên lụy. Điệu thấp làm việc, thật sự là có chút bất đắc dĩ. Đại đạo không linh, hỗn độn vô trí, dù sao bọn hắn chỉ cần tại đạo giữa sân tính toán không ra, cái kia tại đại đạo cùng hỗn độn nơi đó, chính là trung thực nghe lời biểu hiện. Trong bóng tối tiểu động tác chỉ cần đừng quá mức, vậy liền không có vấn đề. Dù sao chỉ là hạn chế bọn hắn, không phải trấn áp bọn hắn, vô cực đám người hay là có nhất định quyền tự chủ. Cuối cùng là thiên ngoại hữu thiên a. Mạnh Xuyên nói như thế. Đại đạo mẫu thể thủy chung là đại đạo mẫu thể, là cơ sở, cũng là chân chính đỉnh phong. Vô cực đám người kiên định không thay đổi đeo đuổi vô cực phía trên, chỉ sợ trừ đối với tầng thứ cao hơn hướng tới bên ngoài, thân ở đại đạo cùng hỗn độn bên trong cực hạn cũng là nguyên nhân trọng yếu. Đã tới đỉnh cao nhất, ai lại nguyện ý còn có việc vật có thể hạn chế chính mình đâu? Mạnh Xuyên còn nói thêm, còn nhiều hơn chút đạo hữu thay ta giải hoặc, cùng chỉ điểm. Nguyên Thủy lắc đầu, lơ đễnh, không cần như vậy, cũng không phải là cái gì chân quý tin tức. Mạnh Xuyên không có đem Nguyên Thủy lời nói coi là thật, mà là hỏi, không biết ta có thể đến giúp đạo hữu chỗ. nếu có cần, đạo hữu cứ nói đừng ngại. Nguyên Thủy nói không phải cái gì đồ vật chân quý, nhưng Mạnh Xuyên không có khả năng thật liền cho là Nguyên Thủy nói với chính mình những chuyện này là chuyện đương nhiên. Những tin tức này, bao nhiêu hỗn độn giả, gần vô cực giả cũng không biết. Tỷ như liên quan tới đạo phản chi ma nhắc nhở, liền có thể để Mạnh Xuyên sớm cảnh giới, sớm chuẩn bị. Đây hết thảy thật giống Nguyên Thủy nói như vậy không chân quý sao? Dĩ nhiên không phải, hoàn toàn tương phản, cái này rất chân quý. Trên thế giới nào có vô duyên vô cớ tốt, càng đừng đề cập hay là Mạnh Xuyên cùng Nguyên Thủy dạng này, cũng không có bao sâu quan hệ tình huống. Như vậy điều kiện tiên quyết, Nguyên Thủy hành động đều là tất có thâm ý, nhất định có chính mình tố cầu. Mạnh Xuyên tuyệt không tin tưởng Nguyên Thủy hành động, là chỉ bỏ ra, không màng hồi báo. Mà người ta đối với ngươi ôm lấy thiện ý, cũng hướng ngươi biểu đạt thành ý, ngươi nếu là cảm thấy mình hưởng thụ đây hết thảy là chuyện đương nhiên, không cần đối với Nguyên Thủy có bất kỳ biểu thị. Cái kia nễ liền đi tới đầu. Đương nhiên, nếu như Mưu Toan lấy một phần bỏ ra, liền yêu cầu người khác về lấy trăm ngàn phân hồi báo, vậy cũng không có người sẽ là đồ đần, sẽ không đáp ứng vô lý như thế yêu cầu. Cùng lắm thì trực tiếp phủi mông một cái rời đi, về sau mỗi người một ngả, cả đời không qua lại với nhau. Quả nhiên, Nguyên Thủy nghe Mạnh Xuyên lời nói sau, mặt lộ mỉm cười, nói ra, có người không hy vọng sau khi thấy được người đến tiến vào vô cực lĩnh vực, tự nhiên cũng có người vui với nhìn thấy việc này phát sinh. Tin tưởng đạo hữu nếu là thành công đột phá, sẽ vì cái này tuyên cổ bất biến hỗn độn dòng biển đến một số khác biệt đồ vật. Nhiều một vị đạo hữu, cái kia thăm dò vô cực phía trên người cũng liền nhiều một cái, hiệu suất cũng liền cao một phần, chúng ta cũng nhiều một cái nhưng giao lưu người. Đồng thời, đạo hữu thành công đột phá, tổng không sẽ cùng ma làm bạn, không phải sao? Nguyên Thủy nói không ít, nhưng Mạnh Xuyên nhưng trong lòng hiểu rõ, chú ý đến cuối cùng một câu. Nguyên Thủy cùng đạo phản chi ma, chỉ sợ là có cái gì bất thiện. Không chỉ có chỉ là Nguyên Thủy không muốn nhìn thấy đạo phản chi ma tại thăm dò vô cực phía trên con đường đi càng xa, cả hai hẳn là có càng sâu nhân quả. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, câu nói này tuyệt đại đa số thời điểm đều là không sai. Giống như một thế sinh linh chứng đạo bờ bên kia lúc, những cái kia bờ bên kia đám người đã là như thế, có người ngăn cản người chứng đạo, tự nhiên là có người duy trì. Không có một cái nào bờ bên kia giả chứng đạo lúc là bị tất cả đã có bờ bên kia giả liên hợp lại phản đối, hoặc là liên hợp lại ủng hộ. Cho dù là hoàn toàn không có nhân quả quan hệ, lựa chọn ngồi yên không lý đến, nhưng ở như thế thời điểm, kỳ thật trung lập chính là một loại khác trên ý nghĩa duy trì. Cái này vô ngần hỗn độn biển không có khả năng định viễn chỉ có cái này chín vị vô cực giả, tương lai tất nhiên sẽ có mới vô cực sinh ra. Đây là đại thế, là ngăn không được vô cực giả quần thể cuối cùng rồi sẽ không ngừng lớn mạnh, hiện có 9 đại vô cực giả căn bản không thể nào làm được đồng tâm đồng ý, ngăn cản hết thể kẻ đến sau tiến vào lĩnh vực này. Cái kia đã như vậy, Nguyên Thủy vì sao không tuyển chọn duy trì một vị cùng đạo phản chi ma là địch, lại cùng mình có thiện nhân thiện quả một cái kẻ đến sau chứng đạo vô cực đâu? Đã có thể hỏng đạo phản chi ma dự định, chính mình cũng có thể được lợi. Đối với Nguyên Thủy tới nói, dĩ vãng kinh lịch, thêm nữa mạnh kỳ mối quan hệ này, chúng ta chính là không gì phá nổi liên minh. Mạnh Xuyên trong lòng suy tư, nếu là Nguyên Thủy dự định hoàn toàn chính xác chỉ là như vậy, cái kia ngược lại là cũng không có cái gì không có khả năng tiếp nhận địa phương. Đó cũng không phải phụ thuộc Nguyên Thủy, nếu là Mạnh Xuyên tương lai có thể đột phá, mọi người đều là vô cực, nói thế nào phụ thuộc. Đây coi là được là minh hữu. Dù sao hiện tại không tiếp xúc Nguyên Thủy, về sau cũng hầu như lại tiếp xúc đến vô cực giả, sẽ có trận doanh phân chia, ngươi không có khả năng cùng mỗi một cái vô cực giả đều trở thành bản thân, không có khả năng cùng mỗi người đều là minh hữu. Cùng Nguyên Thủy giao hảo và cùng với hắn vô cực giả giao hảo, hiện tại đến xem cũng không có cái gì lớn khác nhau. Tối thiểu Nguyên Thủy còn có mạnh kỳ tầng quan hệ này ở, song phương có nhất định tín nhiệm cơ sở. Nói không chừng, mà khác một chút có hy vọng tiến giai vô cực gần vô cực giả, âm thầm cũng cùng vô cực đám người nhân quả không ngừng, cũng đã lấy được bộ phận vô cực giả duy trì. Nhưng cùng lúc, cũng đã xác định cái nào vô cực giả là địch nhân của mình. Nếu là Nguyên Thủy còn có càng sâu không thể nói ý đồ, vậy cũng muốn tới về sau mới có thể biết. Đạo phản chi ma muốn ngăn ta thành đạo, hại ta chi tính mệnh, tự nhiên không có khả năng thôi. Mạnh Xuyên nói nghiêm túc. Đợi đạo hữu sau khi đột phá, là nên chấm dứt nhân quả. Nguyên Thủy gật đầu, nói ra, cái này hỗn độn biển, cái này hỗn độn vực diện, nhìn như bình tĩnh, kỳ thật một mực quần quật sóng ngầm. Hạo Thiên đạo hữu cùng đạo đức không liên lạc được đoạn, thậm chí có hóa thân tọa trấn Hạo Thiên tiên đỉnh, nữ hoa đạo hữu thì là kiên định ủng hộ quá Hạo đạo hữu chứng đạo vô cực chương 2503, chư vô cực chương 2503, chư vô cực Hạo Thiên đạo hữu cùng đạo đức không liên lạc được đoạn, thậm chí có hóa thân tọa trấn Hạo Thiên tiên đỉnh, nữ hoa đạo hữu thì là kiên định ủng hộ Thái Hạo đạo hữu chứng đạo vô cực, cả hai lại đều là tại trong nhân tộc không ngừng lạc tử Tây Vương mẫu. Đạo hữu một mực cùng hậu thổ đạo hữu quan hệ chặt chẽ. Trấn Nguyên Tử đạo hữu thân thiện thiên đế đạo hữu minh hà đạo hữu cùng đạo trái lại ma ẩn ẩn có ăn ý, Phật môn hai vị đạo hữu càng là quảng kết thiện duyên, nạp hỗn độn anh kiệt nhập Phật môn. Nguyên Thủy chậm rãi nói ra hỗn độn biển một chút tin tức, dính đến mặt khác vô cực giả cùng những cái kia đứng đầu nhất, có tiến thêm một bước chi hy vọng gần vô cực giả. Như Mạnh Xuyên theo dự liệu như thế, gần vô cực giả cùng vô cực giả ở giữa có nhiều cấu kết. Tại hỗn độn giả chúng nhiều, vô cực giả cũng có 9 số lượng tình huống dưới, một cái tại trong hỗn độn hải đơn đả độc đấu, rõ ràng là không thể thực hiện được, sẽ phi thường ăn thiệt thòi. Ngươi lại có thể đánh gần vô cực lúc còn có thể đánh thắng được 10 vị gần vô cực giả liên thủ, vô cực giả lúc có thể đánh được 9 đại vô cực. Đi ra lan lộn, thực lực trọng yếu, nhưng thế lực cũng trọng yếu. Mạnh Xuyên nghe Nguyên Thủy giảng thuật, đối với vô ngần hỗn độn biển có cấp độ càng sâu hiểu rõ. Thứ nhất hỗn độn kỳ mở đến nay đã không biết bao nhiêu năm thời gian khá dài như vậy, những này tung hoành hỗn độn đại năng làm bao nhiêu sự tình, quen biết bao nhiêu người, rơi xuống bao nhiêu con, thật sự là khó mà tính toán. Quá mức phức tạp. Đương nhiên, vô luận có bao nhiêu phức tạp, thực lực bản thân mãi mãi cũng là lập thân gốc dễ. Bởi vì Mạnh Xuyên thực lực, Tây Vương Mẫu mới có thể đích thân tới Hồng Mông Tiên mời gặp hắn. Bởi vì Mạnh Xuyên thực lực, Nguyên Thủy mới có thể thay đổi chủ ý, tại Ngọc Hư cung gặp hắn, đối với hắn phóng thích thiện ý vô luận cục diện phức tạp hơn, vô luận hỗn độn biển nước bao sâu, tăng thực lực lên, để cho mình bảo trì dẫn trước, vĩnh viễn là sẽ không sai lựa chọn. Một ít sự tình đang nói mở đằng sau, Mạnh Xuyên cùng Nguyên Thủy quan hệ nhìn giống như càng gần mấy phần. Nhờ vào đó, Mạnh Xuyên cũng chủ động hướng Nguyên Thủy hỏi thăm liên quan tới mặt khác vô cực giả một chút tin tức, hình thành đối với những khác vô cực giả nhận biết. Nguyên Thủy cũng vui lòng chỉ giáo, nói cho Mạnh Xuyên rất nhiều liên quan tới mặt khác vô cực giả sự tình. Nguyên Thủy quen thuộc nhất vô cực giả, đương nhiên là Đạo Đức cùng Linh Bảo. Liên quan tới Tam Thanh quan hệ, khác biệt trong truyền thuyết có khác biệt miêu tả. Có nói Tam Thanh mặt ngoài huynh đệ, có nói Tam Thanh tương hỗ là đối thủ, có nói Tam Thanh mặt ngoài mặc dù tách ra nhưng âm thầm kỳ thật ý nguyên lo lắng lấy lẫn nhau. Tóm lại chính là đủ loại, các loại thuyết pháp đều có. Nhưng bây giờ Mạnh Xuyên ngay tại Nguyên Thủy trước mặt, căn cứ Nguyên Thủy đối với Đạo Đức cùng Linh Bảo giảng thuật, Mạnh Xuyên cảm thấy chân thực Tam Thanh không nói thân mật vô gian, chỉ sợ cũng là đứng chung một chỗ. Khác biệt ý kiến khẳng định có, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm cũng đều là đối ngoại. Nguyên Thủy xưng mặt khác vô cực giả, đều mang đạo hữu hậu tố, duy chỉ có nói đến mặt khác hai rõ ràng lúc, liền cứ gọi thẳng tên, kêu lên nước, xưng Linh Bảo. Dù sao, không còn có so Tam Thanh càng có cùng tiến thối cơ sở người. Liên quan tới ba người truyền thuyết, phần lớn là lấy Tam Thanh chi hảo cùng lúc xuất hiện, cũng có thể thấy được một ít gì đó. Nếu như ba người triệt để quyết liệt, cái kia Tam Thanh chi hảo đã sớm tản, tổ hợp này cũng sẽ không vô số thế giới đều biết. Tam Thanh khẳng định là có năng lực chia tách Tam Thanh chi hảo. Tại Nguyên Thủy giảng thuật bên trong, Đạo Đức cùng hộ Hạo Thiên Thượng Đế, thậm chí có hóa thân thường trú Hạo Thiên Thiên Đỉnh, lấy tăng cường Hạo Thiên Thiên Đỉnh thực lực. Mạnh Xuyên biết, cái này chỉ sợ sẽ là một chút trong thế giới Thái Thượng Lão Quân truyền thuyết đầu nguồn. Đương nhiên, Đạo Đức mặc dù duy trì Hạo Thiên, nhưng giống hắn đệ tử, gần vô cực cấp bậc Huyền Đô Pháp sư tự nhiên càng là không cần nhiều lời. Đây là ngầm thừa nhận có Đạo Đức bệ đứng Nguyên Thủy cố ý nhắc lên những này gần vô cực giả, đều là vô cực thế lực bên ngoài người. Tại Nguyên Thủy trong miệng, hậu thổ nhất là siêu nhiên, cho dù là tại bản cổ mở Hồng Mông trước đó, cũng là rất ít hành tẩu hỗn độn, đa số thời gian đều là đợi tại trong đạo trường của chính mình, tính nhìn hỗn độn gió biển mây biến ảo. Đạo Đức mặc dù vô vi, nhưng hắn làm sự tình thật đúng là không ít, tại hỗn độn biển lưu lại dấu chân cũng không hiếm thấy, hậu thổ thật không giống với lúc trước, hắn là thật rất ít rời đi đạo tràng của chính mình. Tương đối mà nói, hậu thổ là phân ly ở vô cực giả quần thể bên ngoài cùng với những cái khác vô cực giả liên hệ, giao lưu cũng không nhiều. Phật môn hai thánh là tương đương coi trọng Phật môn, để Phật môn đại hưng, trở thành vô ngần hỗn độn biển vô tận thế giới thịnh vượng nhất giáo phái đạo thống, là hai vị vô cực giả suốt đời mong muốn. Một trong Phật môn hai thánh tại bản cổ mở Hồng Mông trước, có thể nói là nhất sinh động hai vị vô cực giả, toàn bộ hỗn độn biển đều có bọn hắn thân ảnh. Là bọn hắn chính mình, cũng là vì Phật môn lớn mạnh. Như thế nhiều trong truyền thuyết miêu tả như thế, Phật môn hai thánh cùng Tam Thanh ở giữa cạnh tranh hoàn toàn chính xác không nhỏ, có thể rất nhiều vô cực giả bên trong, song phương có trực tiếp nhất cạnh tranh. Tam Thanh đại biểu đạo môn, đích thật là hỗn độn biển khổng lồ nhất thịnh vượng nhất giáo phái, đây là sự thật không thể phủ nhận. Phật môn hai thánh lấy lớn mạnh Phật môn làm nhiệm vụ của mình, khẳng định là sẽ cùng Tam Thanh cạnh tranh tránh không được. Rất nhiều truyền thuyết mặc dù xen lẫn rất nhiều phán đoán bộ phận, nhưng cũng hoàn toàn chính xác có mấy phần đạo lý. Không phải thô tục hay không vấn đề, mà là đạo cùng Phật cạnh tranh nhưng thật ra là tất nhiên, trừ phi Phật môn từ bỏ phát triển lớn mạnh, hoặc là Tam Thanh ca nguyện để Phật môn vượt qua tự thân. Nếu không, phần này cạnh tranh liền tất nhiên tồn tại. Thêm nữa Phật môn là có khả năng nhất trở thành chư giáo chư phái đứng đầu. Bởi vì bọn hắn có hai vị vô cực, thực lực tổng hợp gần với Tam Thanh tổ hợp này. Khác vô cực nếu như muốn cùng Tam Thanh cạnh tranh, đó chính là 1:3, nhưng Phật môn là 2:3, tương đối mà nói rất có ưu thế. Nữ hoa lời nói, vẫn luôn có chính mình tố cầu, nhưng nó sở cầu cũng không phải là rất nhiều, không có Phật môn hai thánh lớn như vậy dạ tâm. Nó bức thiết hy vọng chính là Thái Hạo chứng đạo vô cực, có thể cùng hắn giúp đỡ lẫn nhau. Thái Hạo, tuy không phải một chút thế giới trong truyền thuyết như thế, là nữ hoa huynh trưởng, hai người cũng không phải đạo lữ, nhưng hai người đúng là bạn thân. Lại nữ hoa cùng Đạo Đức quan hệ không tệ. Cộng đồng lợi ích điểm để nữ hoa cùng Đạo Đức ở giữa có cạnh tranh, nhưng cũng có hợp tác, hơn nữa là hợp tác lớn hơn cạnh tranh. Tây Vương Mẫu cùng nữ hoa quan hệ cũng không tệ, chỉ là không bằng hắn cùng hậu thổ như vậy thân mật. Vị kia hỗn độn tiên đế, Hào Thiên Đế, Lập Thiên Đỉnh, uy áp hỗn độn biển giả, ra sao tác phong, không cần nhiều lời. Làm sao trong hỗn độn hải hỗn độn giả không ít, vô cực giả cũng không phải hỗn độn tiên đế một người, hỗn độn tiên đế cuối cùng là không có khả năng hiệu lệnh toàn bộ hỗn độn, làm đến hỗn độn biển duy nhất chí tôn. Tựa như muốn làm đạo tổ đạo trái lại ma bình thường, những người khác há lại sẽ thần phục hỗn độn tiên đế. Hỗn độn tiên đế cũng không có năng lực áp đảo mặt khác vô cực giả, cùng một đám hỗn độn giả. Các loại hắn tiến vào vô cực phía trên lĩnh vực còn tạm được. Bất quá hỗn độn thiên đình người làm việc lại có nhiều bá đạo, trừ phi đối mặt mặt khác vô cực đạo thống, không phải vậy ít có lễ ngộ. Đáng nhắc tới chính là, một chút tại trong truyền thuyết thần thoại, hẳn là tại Hạo Thiên người của thiên đình, nhưng thật ra là hỗn độn thiên đình đại tướng, như Tử Vi đại đế. Một chút hẳn là tại hỗn độn người của thiên đình, kỳ thật lại tại Hạo Thiên thiên đình, tỉ như tiên thiên thần thánh trang trạch. Chỉ có thể nói truyền thuyết thần thoại dù sao không phải thật sự tướng, hỗn loạn không cho phép là chuyện thường xảy ra. Đồng thời, Tây Vương Mẫu cùng hỗn độn thiên đình quan hệ thì là tương đối mà nói muốn ác liệt một chút. Song Vương có mâu thuẫn, bất quá làm đỉnh tiêm gần vô cực giả, Tây Vương Mẫu cũng không sợ hãi là được. Đạo trái lại ma, tại chưa đi hóa ma thành đạo sự tình trước, nó làm việc có chút hỗn loạn, khó mà suy đoán. Ma này không cùng bất kỳ bên nào tuyệt đối là địch, nhưng cũng không cùng bất kỳ bên nào tuyệt đối là bạn. Tam Thanh cùng đạo trái lại ma hợp tác qua, Phật môn hai thánh cũng cùng hắn hợp tác qua, nữ hoa, thiên đế, hậu thổ cũng là như vậy. Lặp đi lặp lại hoành phiêu, hỗn loạn vô tự, chỉ vì chính mình thân cần phục vụ. Căn cứ Mạnh Xuyên lý giải, đây chính là quái. Chương 2504, rời đi chương 2504, rời đi vô cực giả độ cao độ, tất nhiên là có thể xem thỏa thích và cùng. Một chút tin tức, một chút góc độ, làm cho người cảm giác mới mẻ, bừng tỉnh đại ngộ. Duy nhất tử vong vô cực giả bản cổ, Nguyên Thủy cũng nói ra một chút tin tức. Như thế nhiều trong truyền thuyết thần thoại như thế, bản cổ đúng là lực cực điểm, ra sức đạo chi đầu vườn, không gì sánh được cường hãn. Mặc dù nói ra không cao thấp, nhưng người có mạnh yếu, giống như lực đạo như vậy tồn tại, nó chiến lực tự nhiên là không thể chê. Vô cực giả bên trong, ai là người mạnh nhất, điểm này khó mà nói, dù sao bao quát bản cổ ở bên trong thập đại vô cực cũng không có chăm chú tỉ thí qua. Nhưng bản cổ chiến lực, tuyệt đối là đứng hàng đầu, điểm này không hề nghi ngờ, mặt khác vô cực giả cũng là tán đồng. Bọn hắn không nhận ai thứ nhất, cũng sẽ không thừa nhận chính mình cuối cùng, nhưng thừa nhận bản cổ thực lực là nguyện ý bản cổ cũng có đạo thống truyền xuống, cũng có được thế lực của mình. Đạo thống bên trong, phần lớn là hỗn độn hải thai nghén mà ra, sinh ra chí cao tiên thiên thần thánh. Hoang vu hỗn độn hải kiểu gì cũng sẽ xuất hiện sinh mệnh kỳ tích một khi phát sinh, liền có vĩ đại bản chất. Tiên thiên thần thánh, sinh mà chí cao, người mang đại đạo, được trời ưu ái, không gì sánh kịp. Từng thế giới, chỉ có tam thanh là sống mà bờ bên kia, lệnh người đời sau cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vô ngần hỗn độn hải vô tận thời gian tích lũy lại đến, tiên thiên thần thánh vậy liền nhiều lắm, là hỗn độn hải đại năng cấp độ bên trong không thể coi thường một cái nhóm thể. Mà theo Nguyên Thủy lời nói, trong hỗn độn hải liên quan tới bản cổ khai thiên truyền thuyết, cũng đúng là tại bản cổ mở hồng mông sự kiện sau mới nhiều lên. Trước đây không phải là không có, nhưng tuyệt đối không có hiện tại nhiều như vậy. Bản cổ mở hồng mông đằng sau hỗn độn hải đản sinh những thế giới kia, có thật nhiều đều là bản cổ khai thiên. Trong hỗn độn hải rất nhiều liên quan tới vô cực giả truyền thuyết, kỳ thật đều hứng chịu tới bọn hắn đối với vô cực phía trên nếm thử ảnh hưởng. Vô cực giả thân ở đạo ngoại, mọi cử động có khả năng cải biến đạo nội rất nhiều chuyện, lưu lại rất nhiều vết tích. Các loại truyền thuyết nhiều lần biến thiên, có mâu thuẫn lẫn nhau, có gió châu ngựa không liên quan. Chính là bởi vì vô cực đám người khác biệt giai đoạn làm qua khác biệt sự tình, lại diễn biến ra các loại khác biệt truyền thuyết. Vô cực giả sự tích cũng sẽ sinh ra đại đạo chiếu ảnh. Chính là không biết, bàn cổ đạo hưu tại thời khắc cuối cùng đến tột cùng nhìn thấy cái gì, thật là khiến chúng ta hiếu kỳ a. Nguyên Thủy trong giọng nói hình như có tiếc nuối, nhắc lên bàn cổ, đây cũng là để Nguyên Thủy nhất là nhớ mong sự tình. Bàn cổ đến tột cùng tại đại đạo cùng trong hỗn độn nhìn thấy cái gì? Tương lai nếu là bàn cổ đạo hưu phục sinh, đạo hưu có thể tự mình đi hỏi một chút. Mạnh Xuyên nói ra, chưa hẳn không có ngày đó. Nguyên Thủy nói ra, chỉ sợ bàn cổ đạo hưu cũng có hậu thủ lưu lại, cho nên mới có thể quyết tuyệt như vậy đi mở hồng mông sự tình. Mạnh Xuyên nghĩ đến hồng mông ngày, hồng mông kim bảng những vật này, đối với Nguyên Thủy lời nói rất tán thành. Bàn cổ khẳng định không có như vậy vô cùng đơn giản liền triệt để không, tại hắn quyết tâm muốn mở hồng mông lúc, nên có dự cảm liền đều có. Nếu là nói thật liền không có bất kỳ chuẩn bị gì, trực tiếp chờ chết, đó thật là quá đánh giá thấp vô cực giả. Hiểu rõ bản cổ mở hồng mông sự kiện người đều cho là bản cổ hẳn là lưu lại bí ẩn gì chuẩn bị ở sau. Mà dạng này chuẩn bị ở sau, cái kia nhất định là bí ẩn nhất trừ bản cổ bên ngoài không người biết được. Sẽ không giống đạo trái lại ma hóa ma thành đạo kế hoạch một dạng, bị nhìn ra một bộ phận. Mỗi cái vô cực giả đều có vẻ lộ ở bên ngoài bộ phận, cũng có ẩn tàng sâu vô cùng bộ phận. Sau khi chết tay vật như vậy, nhất định là giấu ở cực kỳ chỗ sâu. Các vị đạo hữu một mực tại đeo đuổi vô cực phía trên, đeo đuổi chân chính bên ngoài hỗn độn, bên ngoài hỗn độn đến tột cùng có cái gì? Mạnh Xuyên hỏi, ta từng cùng Tây Vương Mẫu đạo hữu tán gẫu qua vấn đề này để, hắn từng nói hỗn độn duy nhất, không có mặt khác. Tây Vương Mẫu đạo hữu nói không sai, hỗn độn hải duy nhất, cũng không cái thứ hai hỗn độn hải. Nguyên Thủy gật đầu, nói ra, chúng ta theo đuổi bên ngoài hỗn độn, có lẽ có thể nói là vô tận nói. Đạo vô tận, nếu là dừng lại ở đây, là chúng ta không có khả năng tiếp nhận. Đại đạo chói lọi, phong cảnh vô tận, con đường này là nhất có thú chi lộ, thì như thế nào có thể dừng lại đâu? Quyền lợi, tài phú cái gì, đối với vô cực giả tới nói đều không có ý nghĩa gì, ngay cả thoảng qua như mây khói cũng không tính. Thứ nhất kiện bảo vật, không biết liền bù đắp được bao nhiêu cái đại thế giới, là vô giá. Tại bọn hắn đăng lâm vô cực trước đó, cái gì không có trải qua, cái gì không có hưởng thụ qua. Thậm chí hưởng thụ đối với bọn hắn tới nói cũng là không có ý nghĩa. Mỗi một vị vô cực giả, tất nhiên đều có đến cực điểm đạo tính. Có lẽ tính tình đều có khác biệt, nhưng cầu đạo chi tâm nhất định đều là cực kỳ kiên định. Đối mặt Nguyên Thủy trả lời, Mạnh Xuyên khẽ gật đầu một cái. Hắn hỏi vấn đề này, mặt ngoài là đang hỏi có hay không cái thứ hai hỗn độn hải, nhưng kỳ thật là muốn thăm dò một chút Nguyên Thủy có biết hay không vô hạn thế giới hư ảo. Hỗn độn hải duy nhất, không bên ngoài chi địa, nhưng vô hạn thế giới hư ảo Mạnh Xuyên đích thật là đi qua. Thế giới không tồn tại này, phải chăng là những người khác biết là Mạnh Xuyên quan tâm? Còn nếu là có người có thể tại Mạnh Xuyên trước đó liền thấy rõ đến vô hạn thế giới hư ảo tồn tại, cái kia vô cực giả không thể nghi ngờ là có khả năng nhất. Mạnh Xuyên đi đến vô hạn thế giới hư ảo cùng vô ngần hỗn độn hải điểm giống nhau lúc, đều không có phát giác được bất cứ dị thường nào, hay là thông qua nhóm nói chuyện phía mới có phản ứng. Mạnh Xuyên không phát hiện được, cái kia Mạnh Xuyên không cho rằng mặt khác hỗn độn giả, gần vô cực giả có khả năng phát hiện. Giống mặt pháp thiên ma như thế, chẳng lẽ lại có thể làm được chuyện như vậy? Bây giờ nhìn, Nguyên Thủy giống như không biết bộ dáng. Ân, cũng không bài trừ đây là bí ẩn, Nguyên Thủy sẽ không dễ dàng lộ ra. Giả thiết Nguyên Thủy nói chính là nói thật, hắn cùng với khác vô cực giả không thể phát hiện vô hạn thế giới hư ảo tồn tại. Vậy có phải nói rõ, rõ ràng cùng vô hạn thế giới hư ảo có rất sâu quan hệ nhóm nói chuyện phiếm, bọn hắn cũng chưa phát hiện, lại không biết nhóm nói chuyện phiếm tồn tại. Hoàn toàn chính xác có khả năng như vậy. Bất quá nếu là như vậy lời nói, vậy cái này tiểu phá bầy đến cùng là lai lịch gì? Thế gian này còn có thể làm cho vô cực giả ở trước mặt cũng không phát hiện được đồ vật à? Mạnh Xuyên đi ra ngọc hư cùng, phân biệt một chút mạnh kỳ vị trí, chạy đi nơi đó đi. Hắn cùng Nguyên Thủy Hàn Nguyên không ít, thu hoạch rất nhiều, mặc dù không có trên tu vi tăng lên, nhưng tin tức có lúc cũng là một loại nhuyễn thực lực. Mà vô cực chi lộ, cuối cùng còn muốn Mạnh Xuyên chính mình đến đi. Vô luận là Tây Vương Mẫu hay là Nguyên Thủy đều nói qua, vô cực chi lộ, tất cả tự thân, không cách nào tham khảo, không thể chỉ điểm. Mạnh Xuyên tự thân đối với này cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Khi Mạnh Xuyên tìm tới Mạnh Kỳ lúc, hắn cùng quảng trường con bọn hắn ngay tại sướng trò chuyện, song phương bầu không khí hài hòa hòa hợp, mảy may nhìn không ra đã từng có chút không hợp nhau dáng vẻ. "A, đi ra a." Mạnh Kỳ nói ra. "Làm phiền Thiên Tôn lâu như vậy, đã là rất cái nấy." Mạnh Xuyên cười nói. Quảng Thành Tử bọn người xin mời Mạnh Xuyên tọa hạ, cũng không hỏi thăm Mạnh Xuyên cùng Nguyên Thủy nói cái gì, nhưng cũng là tương đương nhiệt tình. Cuối cùng, Mạnh Kỳ thì là quyết định lưu tại Ngọc Hư Cung tu luyện một đoạn thời gian, dù sao Nguyên Thủy đều mở miệng, hắn nếu là trực tiếp đi, đây không phải xem thường Nguyên Thủy thôi. Đương nhiên, chân tướng tự nhiên là bởi vì Mạnh Kỳ cũng có một viên khát vọng tiến bộ tâm. Nói không chừng, tại Ngọc Hư Cung bên trong hắn có thể tìm tới giải quyết trên người mình nhân quả trói buộc phương pháp, để hắn có thể sớm tham gia đạo quả chi tranh, sớm tranh sớm siêu thoát. Đối với Mạnh Kỳ hành vi, Mạnh Xuyên tự nhiên là ủng hộ, bất quá hắn từ chối nhã nhặn Quảng Thành Tử đám người mời, rời đi Ngọc Hư Thiên. Hắn cuối cùng chỉ là cái ngoại nhân, không phải Ngọc Hư môn người, càng không phải là Nguyên Thủy. Chương 2505, bình tĩnh chương 2505, bình tĩnh Mạnh Xuyên rời đi Ngọc Hư Thiên hậu, lại đi Trung Nhạc quê quán. Trung Nhạc cũng không tại cố hương, mà là tại Hồng Mông Thiên, bất quá Mạnh Xuyên cũng không phải là tìm đến Trung Nhạc cho nên cũng không ảnh hưởng. Hắn là tới gặp Giang Nam. Trung Nhạc là ai? Thật không quen, đừng đến cỏ ngao. Khi Mạnh Xuyên đặt chân thế giới này sau, Kim Tiểu Hành không, một mặt xuất hiện tại Mạnh Xuyên phía trước, một mặt thông hướng Đại La Thiên. Giang Nam đã là có cảm giác, liền nên đón Mạnh Xuyên đi vào. Mạnh huynh chân chính là khách quý ít gặp a. Giang Nam chạm tại Đại La Thiên biên giới, trên mặt mang cười. Mạnh Xuyên hồi lấy mỉm cười, Giang huynh ở vào thời khắc mấu chốt, không dám tùy tiện quấy rầy. Mạnh Xuyên xem Giang Nam, phát hiện nó khí tức mịt mờ, giống như bên trên giống như bên dưới, ba động tương đối rõ ràng. Thấy vậy Mạnh Xuyên liền biết, Giang Nam cách chứng đạo hỗn độn chỉ kém cuối cùng một đường. Mạnh Xuyên tới gặp Giang Nam, cũng không phải là vô duyên vô cớ, kỳ thật cũng là Nguyên Thủy nhờ vả. Giang Nam tu vi đến một bước nào, Nguyên Thủy dù là ngồi tại Ngọc Hư cung trùng cũng có thể đại khái cảm ứng được. Mà Nguyên Thủy sở dĩ nắm Mạnh Xuyên tới gặp Giang Nam, chính là muốn vì Giang Nam bổ sung cuối cùng này một đường. Mạnh Xuyên từ Nguyên Thủy nơi đó thu hoạch rất nhiều, thay hắn tới gặp Giang Nam, giúp một cái chuyện nhỏ, tự nhiên là không có vấn đề gì không đáng giá nhắc tới, đều không hao phí hắn bao nhiêu thời gian. Giang Nam chênh lệch một đường này, không phải là tích lũy không đủ, nội tình nông cạn, đạo nộ không đủ nguyên nhân như này. Một đường này, không phải là đại đạo không đủ, chính là tâm nguyên nhân. Mạnh Xuyên cất bước đi vào Đại La Thiên, nơi đây tuyên cổ bất biến, cùng lần trước Mạnh Xuyên lúc đến không có khác nhau. Không chỉ có cảnh không thay đổi, người cũng không thay đổi, vẫn là một người một áo. Giang Nam dẫn Mạnh Xuyên tọa hạ, sau một lát, chính là hương trà bốn phía. Làm cùng Mạnh Xuyên quan hệ không tệ, lại nhiều lần gặp mặt dị giới hảo hữu, Giang Nam hiển nhiên là thăm dò mấy phần Mạnh Xuyên. "Nám, Mạnh huynh đột nhiên đến đây, không biết là có chuyện gì phân phó?" Giang Nam hỏi, đi thẳng vào vấn đề, không có cùng Mạnh Xuyên đa khách khí. Càng lạ lẫm, mới có thể càng khách khí. Mạnh Xuyên nhẹ phẩm trong chén chi trà, sau đó nói ra, "Trước khi tới nơi này, ta đi gặp một vị có thể dùng đại nhân vật để hình dung tồn tại." "A?" Giang Nam thần sắc khẽ động, hỏi, "Không biết là ai, nên được Mạnh huynh như vậy hình dung? Ngươi chỉ sợ đã đoán được mà." Mạnh Xuyên nhìn Giang Nam một chút, nói ra, "Nguyên Thủy, chính là ngươi cho là vị kia Nguyên Thủy?" Giang Nam bên cạnh Bạch Hồ nghe vậy, theo bản năng nhìn Giang Nam một chút. "Nguyên Thủy, nàng nơi này liền có một cái đâu." Giang Nam nghe vậy, vừa cười vừa nói, quả nhiên là đại nhân vật. Bất quá có thể cùng đại nhân vật như vậy gặp nhau, đủ thấy Mạnh huynh cũng đã trở thành trong mắt người khác đại nhân vật. "Chết sát ta." Mạnh Xuyên lắc đầu. "Mạnh huynh nếu vừa gặp vị kia đại nguyên bắt đầu, lại lập tức tới gặp ta cái này tiểu nguyên bắt đầu, chỉ sợ là có chuyện gì đi." Mạnh Xuyên gật đầu, khẳng định Giang Nam lời nói. "Ta chính là Giang huynh mà đến." Nguyên Thủy thác ta cho Giang huynh mang câu nói. "Cứ nói đừng ngại." Nguyên Thủy nói, "Giang Nguyên Thủy chính là Giang Nguyên Thủy, cùng người khác lại có gì liên quan đâu?" Mạnh Xuyên dứt lời, liền lần nữa bưng chén trà lên, chưa lại nói tiếp. Giang Nam thì là có chút xuất thần, khí tức đột phát sinh kịch liệt biến hóa. Đột nhiên, Giang Nam tiếu như gió xuân bình thường. Lời ấy không sai. "Đa tạ Mạnh huynh, cũng đa tạ Nguyên Thủy." Mạnh Xuyên cười trêu ghẹo, "Là tạ ơn cái nào Nguyên Thủy?" Giang Nam cười ha ha, "Mỗi cái đều tạ ơn, đều tạ ơn. Nếu Giang huynh đã minh bạch, cái kia Nguyên Thủy nhờ, ta cũng hoàn thành, không phải rời Giang huynh." Mạnh Xuyên uống cạn trong chén trà, sau đó đứng lên rời đi. Có thể nói là đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Giang Nam đứng dậy đưa tiễn, cũng không giữ lại Mạnh Xuyên, bởi vì sau đó hắn có chuyện quan trọng muốn làm. Đợi Mạnh Xuyên sau khi rời đi, Giang Nam khí tức ba động tới cực điểm. "Ngươi đây là?" Bạch Hồ lên tiếng hỏi. Giang Nam thiếu biết, đây là Nguyên Thủy. Một ngày này, Giang Nam chứng đạo, đem tự thân Nguyên Thủy tăng lên đến hỗn độn cấp độ. Cái này vô ngần trong hỗn độn hải tồn tại vĩ đại, lại nhiều một vị, vẻn vẹn chỉ có số ít người biết việc này. Tâm quan tức phá, Nguyên Thủy lập thành. Làm chưa bao giờ từng đi ra Đại La Thiên, gặp qua Nguyên Thủy một vị Nguyên Thủy, Giang Nam đối với Nguyên Thủy dụng ý là suy nghĩ không thấu. Khó tránh khỏi lại lo lắng Nguyên Thủy sẽ hay không có cái gì không tốt ý đồ, hơi có chút do dự hương vị. Nhưng bây giờ, có Nguyên Thủy chân ngôn vượt qua hỗn độn mà tới, hết thảy đều là minh, Giang Nam lại không lo lắng âm thầm. Một khi nhập hỗn độn, đương nhiên, huy hoàng như vậy thành tựu, không thể rời bỏ Giang Nam trước đó tích lũy. Lúc này cách Giang Nam tại Đế Tôn trong vũ trụ vừa mới chứng đạo nguyên thủy, đã không biết bao nhiêu năm. Nhiều năm khổ tu, nhiều năm tích lũy, tất cả trước đưa trình tự, các loại bích chướng đều đã sớm bị Giang Nam từng cái đạt thông, còn kém cuối cùng này một đường. Bây giờ một đường bổ xong, mới có thể xuất hiện một khi nhập hỗn độn chi cảnh. Nễ chỉ có thể nhìn thấy người ta người trước huy hoàng, nhưng lại nhìn không thấy người ta ở sau lưng len lén làm nhiều người cố gắng, mới có cái này kinh diễm thế nhân một khắc. Mà tại hoàn thành nguyên thủy ủy thác đằng sau, Mạnh Xuyên liền trực tiếp trở về che trời thế giới. Hỗn độn hải gió êm sóng lặng, những cái kia hoặc sáng hoặc tối địch nhân cũng ẩn nút bất động, phải chờ đợi tương lai một ngày nào đó mới có thể lộ ra răng nanh. Không chứng vô cực Mạnh Xuyên, không có ra tay với hắn ý nghĩa. Đây không phải sớm có thù hận, cho nên muốn sớm bóp chết Mạnh Xuyên, đây là đang dưỡng dược thuốc không đến thành thủ, đương nhiên không thể nhận cắt, chỉ có thể chờ đợi. Đến giờ phút này, Mạnh Xuyên cùng những địch nhân kia là không có cái gì thù hận. Mạnh Xuyên cũng hầu như không có khả năng chủ động đánh đến tận cửa đi. Nếu là đơn thuần một cái mặt pháp thiên ma hoặc là nào đó một vị ma đầu, vậy không có cái gì tốt nói, nhẹ nhõm nắm. Nhưng vô cực giả, hiện tại thật đúng là không cầm nổi. Mà gần vô cực cấp bậc Mạnh Xuyên, tại hỗn độn hải bốn chỗ tàn bộ, đa số thời điểm là không có ý nghĩa gì. Trừ phi gặp được vĩnh sinh chi môn xuất thế, hoặc là mặt khác lại kinh thiên toàn bộ hỗn độn hải sự kiện lớn, mới có thể dẫn tới gần vô cực giả sinh động. Không chỉ là Mạnh Xuyên, kỳ thật gần vô cực trên cơ bản đều rất ít thường thời gian ở bên ngoài hoạt động. Bọn hắn đều đã tiếp cận hỗn độn hải tối đỉnh phong, ở bên ngoài du lịch, cơ bản không có khả năng gặp được đối với bọn hắn có trợ giúp cơ duyên. Truy tìm vô cực chi đạo mới là hao phí nhiều nhất thời gian sự tình. Tại Mạnh Xuyên hồi đến che trời thế giới sau, cũng không đi quấy rầy ngoan nhân Diệp Phàm bọn hắn. Nói thật ra, hiện tại bọn hắn so Mạnh Xuyên bận điệu, sự tình muốn so Mạnh Xuyên đa. Diệp Phàm ngay tại đánh thẳng vào tế đạo bích trướng, ngoan nhân cùng Thạch Hạo thì ngay tại hướng tế đạo cực đỉnh kéo lên, hai người sau tại tế đạo lĩnh vực tu hành cũng không có cái gì bình cảnh có thể nói. Chỉ cần bình tĩnh lại tu luyện, liền nhất định có thể thấy được tiến bộ, dưới tình huống như vậy, tự nhiên là công việc bệ bộn thời gian làm mắt khác chuyện gì. Diệp Phàm mặc dù bị ngăn ở tế đạo chi môn bên ngoài, nhưng hắn bài trừ bình cảnh, đẩy ra cánh cửa này tiến độ cũng là đáng mừng không có thật bị chết. Mạnh Xuyên đột phá trước Diệp Phàm bọn hắn kinh lịch trận chiến kia, cũng đã để Diệp Phàm đối với tế đạo lĩnh vực có cảm giác hiểu. Thêm nữa Mạnh Xuyên cái này gần vô cực giả chỉ điểm cùng ảnh hưởng, Diệp Phàm tấn cấp tế đạo cần thiết thời gian, tất nhiên sẽ so nguyên trong kịch bản ngắn nhiều. Hỗn độn bình tĩnh, che trời thời gian tường hòa, thời gian cứ như vậy trôi qua. Một ngày nào đó, một cỗ khí thế không tên đột nhiên từ không cách nào tìm kiếm chi địa khuyết tán ra đến, vang một tiếng, sát na liền bao trùm toàn bộ chư thế. Cả thế gian cộng minh, chư thiên bị chấn, có bảy vị tiên đế chấn giữ thượng thương đều ở loại khí tức này bên dưới run rẩy. Có hừng hực ánh lửa đột nhiên dấy lên, chư thế bất kỳ chỗ nào đều có thể gặp, cho tới phàm nhân, từ tồn tại vô địch, đều là chú mục tại đột phá giấy lên đầy trời hỏa diễm. Đó là vô biên đại đạo đốt cháy, hào quang sang chói chiếu rọi cổ kim. Chương 2506, rực rỡ chương 2506, rực rỡ vô biên đại đạo hừng hực đốt, cổ kim tương lai bị sáng chói. Không gian thời gian sinh linh đều nhìn thấy cảnh tượng này. Các phàm nhân coi là đây là thần tiên hiển linh, có người coi là đây là điểm dữ, có người cho là đây là cát tượng, lễ bái không chỉ. Trung đê tầng tu sĩ biết đến nhiều chút, cho là đây khả năng là vị đại năng nào cách làm, hướng tới không thôi. Đại trượng phu làm như thế, ta thích hợp mà thay vào. Những cái kia đủ cường đại, sống đầy đủ lâu tu sĩ cấp cao thì là cảm thấy một màn này có chút quen thuộc, cẩn thận hồi tưởng đằng sau, chính là bừng tỉnh đại ngộ. Một màn này, chúng ta gặp qua. Trận kia việc quan hệ chư thế tồn vong, vị dị chủng tộc cùng bình thường sinh linh ai sống ai chết đại chiến, liền có dạng này dị tượng xuất hiện qua. Mà đối với chư thế nội tiên đế mà nói, bọn hắn biết đây là cái gì dị tượng. Diệp đạo hữu, tấn thăng tế đạo, trở thành thủy tổ. Thượng thương bên trong, Lạc Thiên Tiên than nhẹ một tiếng, giống như ao ước giống như mộ. Đây là chư thế vị thứ 5 tế đạo, cũng là còn sống vị thứ 3 tế đạo. Phấn Hoa Y Nguyên ở vào tử cảnh, Mạnh Xuyên thì đã siêu việt tế đạo, cho nên Diệp Phàm là cái thứ 3 tế sống đạo. Thượng thương tiên đế bọn họ, tại giới hải nào đó một chỗ tu luyện đế cốt ca, đều là nhìn về phía dấu ở thời không chỗ sâu cửu thiên thập địa, ánh mắt phức tạp. Một lần lại một lần bị kẻ đến sau siêu việt tư vị, cũng không tốt đẹp gì. Huống chi lần này siêu việt, bọn hắn chỉ sợ cũng vĩnh viễn không có đổi kịp vị này kẻ đến sau cơ hội. Tế đạo lĩnh vực, đối với thượng thương thất đế, giới hải nhất đế tới nói, là khó mà vượt qua bích trướng, là không thể dạo bước tiến lên lĩnh vực. Trừ phi gặp được cái gì tuyệt thế cơ duyên, nếu không, khó. Nhưng chính là dạng này, một cái bình thường tiên đế gần như không có khả năng tu luyện tới lĩnh vực, phương thế giới kia lại có người liên tiếp đã tới, kỳ tích đều không đủ lấy hình dung. Chư thế tạo hóa, vạn cổ đạo vận, tất cả đều chút xuống tại giới kia phải không? Có thượng thương tiên đế thật sâu thở dài, mặc dù cũng không có sinh ra cái gì âm u ý nghĩ, nhưng lại có cảm giác bất lực thật sâu. Trên lệch quá xa, đồng thời phần này trên lệch còn tại tiếp tục mở rộng. Cửu thiên thập địa quá mức nghịch tiên, để chư thế nội mặt khác tiên đế chỉ có thể nhìn mà thán chi. Cửu thiên thập địa tình huống, tiên đế bọn họ cũng biết một chút. Bọn hắn thật sự là không có khả năng lý giải, vì sao nhỏ như vậy một thế giới, như không người ngăn cản, một vị chân tiên liền có thể tùy tiện hủy đi thế giới, lại có thể tại rất ngắn trong thời gian ngắn liên tiếp sinh ra dạng này nghịch thiên cường nhân. Cái này thật sự là không phù hợp lẽ thường, không thể nào hiểu được sự tình. Đem chư thế tiên đế đầu cho chặt đi xuống bọn hắn đều không thể lý giải chuyện này. Nếu là những này nghịch thiên cường giả là xuất hiện ở giới hải phương này, chư thiên bên trong thế giới khác biệt mặc dù cũng rất nghịch thiên, nhưng lời như vậy còn có thể lý giải một chút. Có thể lớn chừng bàn tay một thế giới, ra đời nhiều như vậy nghịch thiên cường giả, cái này còn có nói đạo lý hay không? Đồng thời, chư thế tiên đế cũng đoán được cửu thiên thập địa tương lai. Ở thế giới này, kẻ yếu lại mạnh lên, nhưng cường giả sẽ chỉ càng mạnh. Đối với cái này, thượng thương tiên đế bọn họ có thể nói có quyền lên tiếng nhất. Thượng thương hưng thịnh chính là tại từng vị tiên đế phúc trạch quả cầu tuyết bên dưới mang tới. 2-3 vị tiên đế liền có thể đặt vững thượng thương chi cơ, làm trên thương sinh linh chứng đạo tiên đế độ khó hạ xuống như vậy một tia, để chứng đạo cơ hội lớn hơn một đường. Tại dạng này không ngừng tuần hoàn tốt bên dưới, thất đế hoành không, sáng lập ra trước nay chưa có thượng thương tình thế. Mà bây giờ, cửu thiên thập địa có một vị tế đạo phía trên, có 3 vị tế đạo, 3 vị tiên đế. Như vậy xa giả, nghịch thiên như vậy, mang tới phúc trạch lại thâm hậu đến, khủng bố đến mức nào? Tại kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng tuần hoàn tốt sau, một giới này lại mạnh đến cái tình trạng gì? Bộ phận thượng thương tiên đế trong lòng loáng thoáng hiện ra một đáp án. Đó chính là cái thứ 2 quỷ dị chủng tộc. Tại bài trừ vị kia tế đạo phía trên tồn tại sau, ý nguyên có thể sánh vai đã từng quỷ dị chủng tộc. 10 vị thủy tổ có lẽ có ít độ khó, nhưng cửu thiên thập địa đụng đủ 10 vị tiên đế ở trong tầm tay. Mạnh Xuyên hiện tại liền có thể vạch ra tương lai có thể trở thành tiên đế người. Thạch Hạo chi tử, Diệp Phàm chi tử, Diệp Quy Tiên, Đồ Tể, Mai Táng chủ, Mạnh Thiên Chính, Nguyên Thủy Đế, đến nơi đây, lại thêm Vô Thủy Thành Đế Liêu Thần, liền đã đủ 10 cái. Tương lai cửu thiên thập địa tiên đế số lượng, khẳng định không chỉ 10 cái. Tại Mạnh Xuyên đám người phúc trạch bên dưới, sẽ đem một số người mang lên bọn hắn lúc đầu không đạt được độ cao. Lúc đầu chỉ có thể đến chân tiên người có thể tấn thăng tiên vương, chỉ có thể đến tiên vương có thể đến chuẩn tiên đế, lại, đây vẫn chỉ là tối thiểu nhất tăng thêm, là bảo thủ tới nói. Bản thân có chuẩn tiên đế chi tư càng là có chứng đạo tiên đế cơ hội. Chư thế nội tiên đế chỉ có thể trơ mắt một cái khác so quỷ dị chủng tộc còn cường đại hơn thế lực của khởi, về phần làm cái gì động tác? Ai dám? Chư thế nội hiện có tiên đế, tương lai sẽ đản sinh tiên đế chỉ có thể may mắn cửu thiên thập địa cũng sẽ không xuất thế. May mắn một phương này thế lực mặc dù sẽ so quỷ dị chủng tộc còn cường đại hơn, nhưng lại sẽ không giống quỷ dị chủng tộc như thế tà ác. Dù sao, phương thế giới này thủ lĩnh là đã từng cứu vớt thế giới chúa cứu thế. Đối với bọn hắn người như vậy tới nói, chư thế nội sự tình đã không đáng giá nhắc tới. Chư thế tiên đế nghĩ đến một chuyện khác, cửu thiên thập địa bị 7 vị nghịch thiên cường nhân ẩn nấp, không vào hồng trần, tiên đế phía dưới tồn tại không cách nào bị tìm tới. Một cử động kia chỉ sợ không phải đang bảo vệ cửu thiên thập địa, mà là tại bảo hộ chư thế. Dù sao dạng này một cái tương lai nhất định huy hoàng đến cực hạn, để tất cả thế giới đều chỉ có thể nhìn lên bóng lưng nó thế giới, nếu như mở ra lời nói, sợ rằng sẽ đối với chư thế tạo thành to lớn trùng kích. Cái này thật đúng là dù tâm lương khổ a, kẻ yếu đúng là chúng ta. Đây trời đại đạo dị tượng cũng không có tiếp tục bao lâu liền biến mất hết thảy trở về bình tĩnh, giống như vừa rồi dị tượng chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Bản nguyên đạo giới bên trong, Diệp Phàm tiểu thiên địa môn hộ mở ra, Tuấn Lãng thiên đế từ đó đi ra, mắt sáng như sao giống như sáng chói. Những người khác cũng lục tục xuất hiện tại Diệp Phàm bên người, cười chúc mừng Diệp Phàm, Diệp Phàm khiêm tốn quát tay, để điệu thấp một chút. Nhưng ý nghĩa khí phong phát bộ dáng, vẫn có chút rõ ràng. Diệp Phàm đột phá, tiến vào tế đạo lĩnh vực động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn tự nhiên là cảm giác được. Người rốt cục đột phá. Thạch Hạo đối với Diệp Phàm nói ra, chúng ta đã chờ lâu rồi. Diệp Phàm nhìn Thạch Hạo một chút, cảm thấy tên này tựa như là tại âm dương chính mình, đáng tiếc chính mình không có chứng cứ. Nhưng không quan hệ, thiên đế làm việc, cho tới bây giờ liền không cần chứng cứ. Ngươi có thể coi chừng, đừng sớm ta đột phá nhiều năm như vậy còn bị ta vượt qua. Diệp Phàm đáp, hai người tại một số phương diện, hay là một mực tại so tài. Như ngoan nhân cùng liêu thần, lại như tu vi của mình. Hừ, gian tặc, ta chờ ngươi đến siêu việt. Thạch Hạo tự tin nói, hắn sớm đột phá nhiều năm như vậy, một mực tại không ngừng tiến bộ, trừ không đổi kịp ngoan nhân bên ngoài, có thể nói là công tham tạo hóa. Thạch Hạo tiến bộ không đổi kịp ngoan nhân, cái này đúng là bình thường. Dù sao ngoan nhân là bậc hắc. Tiểu Niết Niết bên kia y nguyên liên tục không ngừng cho lấy ngoan nhân phản hồi, để ngoan nhân tại tế đạo lĩnh vực tu luyện thậm chí so tại tiên đế thời kỳ còn nhanh, quả thực là nghịch đại thiên. Mà tiểu Niết Niết là tình huống như thế nào, hiểu đều hiểu. Thạch Hạo làm sao có thể đuổi được có tiểu Niết Niết làm tu luyện hoặc ngoan nhân? Để Diệp Phàm cưỡi lên hoàng, hắn lại cưỡi Diệp Phàm cũng không đuổi kịp ngoan nhân a, đồng thời ngoan nhân bây giờ tình huống còn thuộc về tiểu Niết Niết tự hành bậc hắc, Mạnh Xuyên không có làm cái gì đây. Nếu là Mạnh Xuyên quấy nhiễu, vậy thì càng ghê gớm. Mạnh thúc đâu? Làm sao không gặp người khác a? Diệp Phàm hô quát, ta đột phá chuyện lớn như vậy hắn lại không tại, lại đi bên ngoài dã. Quả thực là lẽ nào lại như vậy, trong mắt của hắn còn có hay không lúc này, Mạnh Xuyên lặng yên không tiếng động xuất hiện, không có cái gì tình cảm nhìn chằm chằm Diệp Phàm, không có tình cảm nói ra, người tốt nhất là. Hôm nay tâm tình tương đương bực bội. Cả nước mỗi một cái tác giả đều là giống nhau lui thuế phương thức, nhiều năm đều là giống nhau kết quả, ta lui thuế thành thị cục thuế vụ liền không phải nói không được, nói ta lui thuế có vấn đề, lui không được. Vân Nam Côn Minh Tây Sơn khu thuế vụ cục nhu phê. Chương 2507, muốn đánh người chương 2507, muốn đánh người Diệp Phàm đột phá, thật là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Chư thế tiên đế đều đến chúc mừng Diệp Phàm, bái kiến mới thủy tổ, náo nhiệt không gì sánh được. Diệp Phàm cũng không keo kiệt, hào phóng đem tự thân đối với tế đạo lĩnh vực cảm ngộ tuyên truyền giảng giải ra ngoài, để chư thế tiên đế bọn họ lãnh hội tế đạo phong cảnh. Chư thế bên trong về sau có thể hay không sinh ra mới, không phải cửu thiên thập địa xuất thân tế đạo, Diệp Phàm bọn hắn cũng không thèm để ý sẽ sinh ra có thể, sẽ không sinh ra cũng được. Diệp Phàm bọn hắn cũng không phải loại kia lại bài trừ đối lập, chèn ép ngoại nhân, duy ngã độc tôn người. Nói đến, bọn hắn là càng ưa thích cuộc sống yên tĩnh. Như thiên địa vô kiếp, khắp nơi hòa bình, lại đã tu luyện đến đỉnh phong lời nói, cái kia Diệp Phàm bọn hắn càng muốn đợi tại chính mình trong ổ nhỏ, an tâm tu luyện, cùng nhau thân hữu. Cái gì nhập thế tranh bá, cái gì uy lăng thập phương, đều là bị buộc. Không phải ta muốn xưng tôn, là thế giới này buộc ta xưng tôn. Khi chúc mừng người tán đi, Diệp Phàm vị trí cũng thiếu mấy phần ồn ào náo động. Diệp Phàm chắp tay đứng tại bản nguyên đạo giới biên giới, Cửu Thiên Thập Địa phong quang thu hết vào mắt. Mạnh thúc, ngươi nói chúng ta lúc nào thích hợp rời đi, đi thiên địa rộng lớn hơn truy tìm đại đạo. Diệp Phàm nói ra, tế đạo cực đỉnh thế nào? Lúc kia cách tiếp theo giai đoạn cũng càng gần một chút, nếu là ở bên ngoài gặp đột phá cơ duyên, cũng có thể nắm chắc được. Nếu là không có Mạnh Xuyên đột phá, không có cho Diệp Phàm bọn hắn công bố tế đạo phía trên tồn tại. Cấp độ kia tu tới tế đạo cực đỉnh sau, Diệp Phàm bọn người có lẽ liền sẽ an tâm lưu tại che trời thế giới. Chẳng qua hiện nay biết được thiên ngoại hữu thiên, cảnh trên có cảnh, Diệp Phàm bọn hắn lại muốn đi xem một cái chỗ càng cao hơn phong quang. Diệp Phàm thạch hạ bọn hắn còn trẻ, tế đạo không đủ, tế đạo phía trên còn tạm được. Đến hỗn độn lĩnh vực, cũng liền có thể tại che trời thế giới dưỡng lão, không còn hỏi đến ngoại giới thị thị phi phi. Hỗn độn giả, đã là chân chính tự do giai tầng, người muốn làm sao sinh hoạt, liền làm sao sinh hoạt. Cũng chỉ có đến hỗn độn lĩnh vực, mới có thể chân chính nói lên được là an toàn. Vô luận là bảo vệ chính mình, hay là thủ hộ người khác, cũng chỉ có hỗn độn giả mới có thể nói lên được ổn thỏa. Tiên đế, tế đạo, phóng nhãn hỗn độn hải lời nói, vẫn còn có chút ăn bữa hôm lo bữa mai hương vị. Hỗn độn giả một ý niệm, đều là muốn tan thành mây khói, hóa thành cho bụi. Nhưng người đến hỗn độn giả, vậy liền không người nào có thể khinh nhục, cho dù là tại vô cực giả trước mặt, cũng có đứng thẳng tư cách. Nễ có thể không hướng đi ngoại giới biểu hiện ra người thân là hỗn độn giả uy nghiêm, nhưng ở gặp phải chuyện thời điểm, người đến cầm được ra hỗn độn cấp bậc lực lượng. Có sức mạnh không cần, không hiện ra, cùng không có lực lượng cái kia hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Người trước là trang heo, người sau là thật heo. Lại Diệp Phàm Thạch Hạo nếu là có thể tấn thăng hỗn độn, đó là cùng bình thường hỗn độn giả khác biệt. Bọn hắn có thể kế thừa nguyên tổ không hoàn chỉnh vô cực chi lực, tại che trời thế giới từ từ tu luyện cũng nhất định có thể đến gần vô cực cấp độ. Thạch Diệp Sở chỉ cần có thể dựa vào chính mình đi đến hỗn độn lĩnh vực, vậy bọn hắn ba người là cử đi đến gần vô cực cấp độ. Bọn hắn chỉ cần có thể đột phá cửa này, vậy liền hoàn toàn không cần quan tâm cái gì, tìm một chỗ tu luyện là được. Chém chém giết giết cái gì, không bằng tại che trời thế giới mang hải tử. Mặt khác hỗn độn giả tại hỗn độn hải phấn đấu 100 triệu năm, thực lực tăng lên tốc độ còn chưa kịp Thạch Diệp Sở trong nhà mỏ cá ngàn vạn năm. Sẽ chỉ chém chém giết giết. Mãng phu thôi. Ngoan nhân đây là đang tế đạo lĩnh vực bật học tốc độ tu luyện viễn siêu Thạch Hạo cùng Diệp Phàm. Mà Thạch Diệp Sở chính là tại hỗn độn lĩnh vực bật học, sẽ nhanh chóng thuận lợi tu luyện tới gần vô cực cấp độ. Mở, đều có thể mở. Hỗn độn hải mỗi một vị đại năng hoặc nhiều hoặc ít đều mở qua, dù sao không phong hảo, tùy tiện mở. Mạnh Xuyên nhìn Diệp Phàm một chút, kỳ quái hỏi, muốn đột phá, tại sao muốn ly biệt quê hương, đi hỗn độn hải? Quê quán lớn như vậy đặc sắc, vì cái gì không có khả năng ở chỗ này đột phá đâu? Là chỉ dựa vào chính mình không có bản sự đột phá, cho nên chỉ có thể đi bên ngoài tìm cơ duyên sao? Diệp Phàm cả một cái liền im lặng, ở ngươi có muốn hay không nghe một chút người đang nói cái gì? Thạch Hạo thì là ở bên cạnh cười ra tiếng. Mạnh Xuyên lại nhìn Thạch Hạo một chút, cười cái gì cười, ngươi cũng giống như vậy, còn không biết xấu hổ cười. Đã bao nhiêu năm, còn không có tu luyện tới tế đạo cực đỉnh, đều sắp bị Diệp Phàm đuổi kịp, đều bị đại đế hất ra xa như vậy còn có mặt mũi cười. Thạch Hạo cũng im lặng, ở thì ra Diệp Phàm tài vừa đột phá, tại ngươi nơi này chính là mau đuổi theo ta đúng không? Còn có nữ đế là tình huống như thế nào, trong lòng ngươi liền không có điểm số thôi. Ngươi đi ngươi đến a. Diệp Phàm lẩm bẩm một câu. Mạnh Xuyên cười, không có ý tứ. Ta đến ta còn thực sự đi, sự thật đã chứng minh không phải sao? Diệp Phàm im lặng. Chủ quan không có tiến hành suy nghĩ thuận mồm nói chuyện, kết quả thật đúng là gói lại. Mạnh Xuyên nói tiếp, nếu sinh tại đây, lớn ở này, vậy liền cũng nên chứng đạo nơi này. Thế giới bên ngoài cũng không so nơi này tốt đẹp hơn, nên đột phá ở nơi nào cũng có thể đột phá. Quê quán, đối với các ngươi tu luyện trình độ nào đó cũng có nhất định trợ giúp. Đi bên ngoài, chưa chắc sẽ so ở nhà hương một tốt. Thạch Hạo nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên, hồ nghi hỏi, ngươi có phải hay không nhìn thấy cái gì? Hỗn độn hải cùng che trời thế giới hai địa phương này, chỗ nào cơ hội càng nhiều? Cái kia không cần nghĩ, không hề nghi ngờ là hỗn độn hải. Nhưng Mạnh Xuyên nói gần nói xa nhưng đều là để Thạch Hạo bọn hắn lưu lại. Rất khó không nghi ngờ. Mạnh Xuyên lạnh nhạt lắc đầu, nói ra, các ngươi nếu là làm tiếp đại cảnh giới đột phá, chính là cùng ta đứng tại cùng một cái cấp độ, ta lại há có thể trông thấy cái gì? Mỗi một cái đồng cấp giả đối với ta mà nói, đều là một đoàn mê vụ, ta đứng tại trong sương mù nhìn sương mù, lại là cái gì cũng thấy không rõ. Những này cũng chỉ là cá nhân ta một chút không có ý nghĩa cảm ngộ thôi. Muốn tin hay không, không tin thì thôi. Đáng giận, người này thật sự là thật chảnh a, rất muốn đánh hắn một trận. Diệp Phàm cùng Thạch Hạo ý kiến trước nay chưa có thống nhất, nhưng làm sao lại không dám đi phạm thượng sự tình. Mặc kệ có đánh hay không từng chiếm được Mạnh Xuyên, bọn hắn khẳng định đều là không thể đánh. Cái gì gọi là huyết mạch áp chế a? Một bên một mực đứng yên không nói ngoan nhân khỏe miệng cũng nhịn không được có chút giật giật. Nghe thuốc một câu, thế giới bên ngoài rất lớn, các ngươi loại này đi thế giới bên ngoài, cùng con tôm nhỏ cũng kém không nhiều, quá nguy hiểm. Mạnh Xuyên lời nói thâm thiế nói ra, các ngươi là không biết, lần trước ta ở thế giới khác một người đệ tử gặp được nguy cơ, ta đi một chuyến. Lúc đầu ta coi là chỉ là một lần phổ thông xuất hành, nhưng người nào có thể biết ta vừa vặn liền gặp nhân sinh ở trong bất thế đại địch, kém chút liền không có thể trở về. Nếu là mạn pháp thiên ma không có đảm bệnh, cái kia Mạnh Xuyên lúc đó chỉ sợ đích thật là về không được. Dù sao mạn pháp thiên ma nếu như cương liệt một chút, tử chiến không lùi, cái kia Mạnh Xuyên cùng mạn pháp thiên ma đại chiến phải hao phí thời gian rất lâu. Sau đó muốn giết chết mạn pháp thiên ma cũng là cần thời gian rất lâu. Gần vô cực giả bất hủ tính để bọn hắn thật sự là khó mà bị triệt để ma diệt, cho dù là Mạnh Xuyên khẳng định cũng muốn tốn hao thật nhiều thời gian, dùng rất nhiều thời gian mới có thể làm đến. Mạnh cùng yếu có thể cho hai cái gần vô cực giả phân ra thắng bại, nhưng muốn phân ra sinh tử, không phải làm không được, dù sao cao thấp đã phân, kẻ yếu không trốn lời nói, sinh tử cũng cuối cùng có thể quyết ra. Chỉ là phải quyết ra sinh tử, đó là vô cùng tốn sức. May mắn mặt pháp thiên ma chạy nhanh, không phải vậy Mạnh Xuyên thật đúng là không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn trở lại che trời thế giới, nói không chừng sẽ bỏ lỡ Diệp Phàm đột phá. Mạnh Xuyên bây giờ trở về nhớ tới, quả nhiên là một trận hoảng sợ. Kém chút liền không về được đâu. Giống thật chương 2508, gọi Phương Sư Minh chương 2508, gọi Phương Sư Minh Diệp Phàm bọn người đối với Mạnh Xuyên chỗ hình dung thì là kinh hãi. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, Mạnh Xuyên nhưng cho tới bây giờ không có bị bức đến tuyệt cảnh qua, bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì địa điểm, bất luận cái gì khó khăn, đều là có lực lượng. Đó là cảnh giới cao hơn Mạnh Thúc địch nhân của người phải không? Diệp Phàm hỏi. Không phải. Mạnh Xuyên lắc đầu nói ra, người kia cùng ta cùng cảnh, nhưng là ma uy ngập trời, vô địch hỗn độn hạng người. Kỳ danh là Mạt Pháp Thiên Ma, chính là trong hỗn độn hải không gì sánh được cổ lão một vị ma đầu, lệnh vạn giới vạn linh nghe tin đã sợ mất mật. Chính là ta chứng đạo hôn nguyên, tới gần vô cực sau gặp được mạnh nhất địch nhân, quả thật bất thế đại địch. Hắn là cái thứ nhất tại ta sau khi đột phá để cho ta cảm thấy áp lực, để cho ta toàn lực ứng phó y nguyên không có khả năng quá làm gì được hắn đối thủ. Ta mãi mãi cũng sẽ không quên hắn đem đến cho ta hết thảy. Mạnh Xuyên thoáng có chút xuất thần, không biết Mạt Pháp Thiên Ma đạo thiếu tổn thương xong chưa. Từ Mạt Pháp Thiên Ma trên đại đạo sẽ rách xuống khối kia mảnh vỡ đại đạo, đối với Mạnh Xuyên hay là có nhất định tác dụng. Mạnh Xuyên sẽ một mực nhớ kỹ khối kia Mạt Pháp mảnh vỡ đại đạo sẽ không quên. T. Diệp Phàm nhẹ hít sâu một hơi, người cùng cảnh giới vậy mà có thể bị Mạnh Thúc xưng là bất thế đại địch. Không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Diệp Phàm cùng Thạch Hạo cẩn thận hồi tưởng, từ đám bọn hắn cùng Mạnh Xuyên quen biết đến nay, đối mặt cùng cấp bậc đối thủ lúc, Mạnh Xuyên từng có xu thế không địch lại sao? Không có. Vô luận là chân tiên chi địch hay là tiên vương, chuẩn tiên đế, nếu là một đối một lời nói, tại Mạnh Xuyên trước mặt bất quá đều là gà đất chó xanh thôi, không chịu nổi một kích. Một địch nhân chính là nhà tròi, hai cái địch nhân cũng là không thú vị, ba cái mới là bình thường độ khó, bốn cái thì là có tính khiêu chiến, năm cái mới là đáng giá toàn lực ứng phó đối thủ. Không nghĩ tới, đến hôn nguyên đằng sau, vậy mà nhanh như vậy liền gặp mạnh nhất đối thủ. Cái này vô ngần hôn độn hải, càng như thế hung tàn. Lúc này, ngoan nhân mở miệng nói ra, ngươi chứng đạo hôn nguyên sau, cùng mấy vị đồng cấp giả giao thủ qua. Nữ đế vô cùng nhạy cảm, phát giác không thích hợp chỗ. Mạnh Xuyên sắc mặt như thường nói ra, một vị, chính là vừa rồi ta nói Mạt Pháp Thiên Ma. Diệp Phàm cùng Thạch Hạo nhao nhao khẽ giật mình, sau đó kịp phản ứng, lại bị làm bó tay rồi. Chắc không được là ngươi chứng đạo hôn nguyên, tới gần vô cực sau gặp phải mạnh nhất đối thủ, là bất thế đại địch. Thì ra nễ liền cùng vị này đồng cấp giả giao thủ qua. Ngươi là hiểu ngôn ngữ nghệ thuật. Hai người vừa nhìn về phía ngon nhân, trong lòng thầm cảm thấy, Mạnh Thúc là hiểu giọng nói. Nhi nữ đế là hiểu Mạnh Thúc. Giao thủ qua mấy vị đồng cấp giả, cái này không trọng yếu, dù sao có thể đi đến bước này, không thể nghi ngờ đều là hỗn độn hải vô tận thời gian, vô lượng sinh linh bên trong cực kỳ xuất sắc người, ai cũng không có khả năng so với ai khác kém. Mỗi một cái gần vô cực, thật đều rất mạnh. Mạnh Xuyên nói ra, cũng không có bị bạch trần xấu hổ. Hắn chỉ là đang trần thuật sự thật tốt ta, nói mỗi một câu nói đều là thật, không có một câu lời nói dối. Chỉ là Diệp Phàm bọn hắn lý giải cùng sự thật so sánh, hơi có chút xuất nhập thôi. Cái này có thể trách Mạnh Xuyên sao? Không trách được, Mạnh Xuyên lại không thể đi khống chế Diệp Phàm suy nghĩ của bọn hắn lý giải ra sau đó là bọn họ sự tình. Tư tưởng của người ta là có vô tận tính chúng ta yêu cầu cùng tồn dị. À đúng đúng đúng. Diệp Phàm gật đầu, mỗi một cái gần vô cực giả đều là cực kỳ xuất sắc, bao quát lão nhân ra người. Lại quanh co lòng vòng khen chính mình, thật là dày ra mặt ta cùng Thạch Hạo một cái dạng. Đúng đúng đúng, ngươi nói chính là. Thạch Hạo cũng gật đầu phụ họa. Mạnh Thúc Thúc thật sự là hoàn toàn như trước đây mặt dày a cùng Diệp Phàm một cái dạng. Mạnh Xuyên không để ý tới hai người âm dương quái khí, rõ ràng không phải thân huynh đệ, cũng không phải cùng nhau lớn lên, đều cách mấy triệu năm, nhưng hai người tại một số phương diện lại có chút tương tự. Cũng không biết làm sao lại dưỡng thành dạng này, thật sự là chịu đủ. Nói đến, Mạnh Thúc ngươi ở thế giới khác cũng có rất nhiều đệ tử sao? Diệp Phàm tò mò hỏi. Mạnh Xuyên lắc đầu phủ nhận, cũng không có rất nhiều, lác đác không có mấy. Các ngươi là biết ta luôn luôn không quá ưa thích tu đệ tử. Thật muốn coi như, Mạnh Xuyên tại che trời thế giới bên ngoài đệ tử, đại khái cũng chỉ có Phương Hàn cùng Đấu La thế giới đen phu cùng trăng sáng ấy. Sau hai người vẫn là không có chính thức đề cập qua sư đồ sự tình, miễn cưỡng coi là đệ tử ký danh thân phận. Thật đệ tử cũng liền Phương Hàn một cái. Đệ tử chính thức cũng chính là lần trước gặp được nguy hiểm người đệ tử kia. Kỳ thật ngay từ đầu thu hắn làm đồ, càng giống là một trận giao dịch, bất quá càng về sau cũng có sư đồ chi thực, tình thầy trò. Mạnh Xuyên, Phương Hàn trong nội tâm đều nắm chắc, ngay từ đầu thu đồ đệ, bái sư là thế nào một chuyện, thẳng nói thẳng cũng không cái gì. Mạnh Xuyên nghĩ ra được Phương Hàn tán thành, lấy Thâu Thiên Hoán Nhật tới đến Vĩnh Sinh Chi môn khí linh tán thành. Phương Hàn thì là muốn từ Mạnh Xuyên nơi này đạt được đủ để cho hắn nhảy ra phương gia chỗ tốt, để hắn không đang bị nô, đi hướng tiên đạo. Kỳ thật bộ phận quan hệ thầy trò bắt đầu đều là tương tự nguyên nhân. Không có chỗ tốt, đồ đệ tại sao muốn bái ngươi làm thầy đâu? Thu đồ đệ lời nói, tự nhiên cũng là có đem đồ đệ bồi dưỡng đứng lên, có thể cho tự thân phản hồi dự định. Đương nhiên, đây chỉ là bộ phận, không phải toàn bộ. Mạnh Xuyên cùng Phương Hàn bắt đầu cũng không đơn thuần, nhưng cái này không quan trọng, về sau lẫn nhau công nhận là xong, đã là chân tâm thật ý cái kia Mạnh Thúc ngươi người đệ tử kia, cũng lưu tại quê hương của mình, không có đi hôn độn hải du lịch sao? Diệp Phàm hỏi. Đây cũng không phải. Mạnh Xuyên lắc đầu nói ra, hắn thời khắc đều tại Hỗn Độn Hải phiêu bạt đâu. Phương Hàn tại Vĩnh Sinh giới, Vĩnh Sinh chi môn không ngừng tại trong Hỗn Độn Hải di động, cái này cũng tương đương Phương Hàn đang di động. Mạnh Xuyên nhìn thoáng qua Diệp Phàm cùng Thạch Hạo, người ta tu vi sớm đã đại thành, đã không kém gì ta, tự nhiên là muốn đi đâu thì đi đó. Các ngươi cùng hắn có thể giống nhau sao? Phương Hàn một cái hỗn độn, Vĩnh Sinh chi môn một cái hỗn độn, cả hai còn có thể kết hợp hoàn mỹ. Đơn giản thì tương đương với một cái tự hạ cảnh giới, chỉ sử dụng gần vô cực chi lực, nhưng lại chấp chưởng lấy hai đầu đại đạo, không có mặt khác đặc thủ vô cực giả. Thực lực như vậy cường hãn đến mức nào, có thể nghĩ, toàn bộ Hỗn Độn Hải muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó, nếu không có tất yếu, vô cực giả cũng sẽ không đối phương lạnh thêm Vĩnh Sinh chi môn tổ hợp xuất thủ. Vĩnh Sinh chi môn bản chất là không thể so với gần vô cực giả kém, Phương Hàn mặc dù còn kém một bậc, nhưng cũng là thực lực ngập trời, lại tương lai cũng là nhất định sẽ tu luyện tới gần vô cực cấp độ. Không kém ngươi. Thạch Hạo sững sờ, làm sao mạnh như vậy? Không chỉ là không thể so với ta kém, hắn thời gian tu luyện còn kỳ ngắn không gì sánh được, có thể nói là kỳ tài ngút trời. Ngươi đột phá đến tế đạo, Diệp Phàm tiên đế cực điên thời điểm ta nhận lấy hắn. Mạnh Xuyên tiến một bước kích thích Diệp Phàm bọn hắn. Người ta lúc kia vẫn chỉ là một phàm nhân, không có bao nhiêu tu vi tại thân, ngay cả luân hải bí cảnh tiểu cảnh giới thứ nhất khổ hải đều không phải là. Các ngươi ngẫm lại mới qua bao lâu, bây giờ người ta chạy tới bước này, nếu là lấy tu vi luận bối phận, về sau các ngươi thấy hắn phải gọi người ta một tiếng Phương sư minh. Hắn gọi Phương Hàn, chấp trưởng lấy một kiện môn hộ dạng binh khí cường đại, về sau nếu như các ngươi gặp, nhớ kỹ quen biết một chút. Diệp Phàm cùng Thạch Hạo nghe Mạnh Xuyên giới thiệu, có mấy phần nghẹn họng nhìn chân chối lưu bị. Làm sao nhanh như vậy? Ngay cả ngoan nhân đều bị Mạnh Xuyên miêu tả sự tình hấp dẫn, dạng này tốc độ tiến bộ, không khỏi cũng quá kinh người. Đúng rồi, người ta từ một kẻ phàm nhân tu luyện tới không thể so với ta yếu tình trạng, có thể vẫn luôn là tại quê hương của mình bên trong hoàn thành. Mạnh Xuyên còn nói thêm, Diệp Phàm cùng Thạch Hạo quả thực là có chút bị kích thích, không nghĩ tới trên đời còn có như thế mạnh nhân. Thẳng đến tương lai một ngày nào đó, Diệp Phàm Thạch Hạo cùng Phương Hàn gặp nhau, hiểu rõ Phương Hàn tình huống cụ thể đằng sau mới biết được. Hiện tại bị lừa rồi. Chương 2509, giao phó hậu sự. Chương 2509, giao phó hậu sự. Tại ngươi biết được, chính mình như thầy như cha người kia còn có đệ tử khác, lại người đệ tử kia xa so với ngươi ưu tú, so ngươi xuất sắc. Thậm chí có thể nói ưu tú đã lâu, nghệ sẽ là phản ứng gì, cái gì tâm tính đâu. Lại, tại người này xuất hiện trước đó, ngươi một mực là ưu tú nhất, ngươi lóa mắt trình độ cả thế gian duy nhất, vạn cổ không gặp. Ngươi chính là nhất lóe sáng viên kia tinh, chư thế hết thảy đều tại quang mang bên dưới ảm đạm, không người nào có thể cùng ngươi so sánh, một tơ một hào cũng không sánh nổi ngươi. Tối thiểu tại mặt khác người đệ tử kia xuất hiện trước là như vậy. Có thể cùng mặt khác người đệ tử kia truyền kỳ kinh lịch so ra, ngươi ngôi sao này tựa như gặp đại nhật, cũng ảm đạm phai mờ. Đối với còn không biết Phương Hàn tình huống thật, Diệp Phàm cùng Thạch Hạo tới nói, đích thật là dạng này nhận biết. Phương Hàn đến cùng là lai lịch gì, nó lại có bao nhiêu chỗ đặc thù, đây là Diệp Phàm cùng Thạch Hạo tạm thời không được biết. Bọn hắn cũng không nghĩ ra thế gian sẽ có Phương Hàn dạng này tồn tại đặc thù. Chuyển thế trước liền vô địch, chuyển thế sau thì càng vô địch. Diệp Phàm cùng Thạch Hạo cũng không biết người khác sẽ là cái gì tâm tính, tóm lại, hai người bọn họ là có cảm giác cấp bách. Cũng không thể về sau thật cùng Phương Hàn gặp mặt lúc, thật muốn gọi một cái so với bọn hắn nhỏ thật nhiều tuổi thầy người mình đi. Đây là không quá có thể tiếp nhận dáng vẻ. Mặc dù nói, đặt giả vi tiên, nhưng bọn hắn cố gắng một chút, cũng không phải không có cơ hội làm cái này người thành đạt. Nếu là bọn họ vẫn chỉ là tiên đế, cái kia không có cách nào, trên lệch quá xa, dù là cố gắng, cũng không quá có thể có được tế đạo phía trên. Nhưng bây giờ cách tế đạo phía trên chỉ thiếu chút nữa, cố gắng một chút vẫn còn có cơ hội. Mở sông. Đồng thời, Diệp Phàm cùng Thạch Hạo mơ hồ cũng minh bạch, Mạnh Xuyên giống như không quá hy vọng bọn họ đặt chân Hỗn Độn Hải dáng vẻ. Tối thiểu là không hy vọng bọn hắn tại đi đến tế đạo cực đỉnh, vì truy tìm đột phá cơ duyên mà đi Hỗn Độn Hải. Cái này khiến Diệp Phàm cùng Thạch Hạo hơi có chút mê hoặc, không biết đến tuột cùng là vì cái gì. Nhưng không biết cũng không biết đi, nhìn Mạnh Xuyên không quá muốn nói rõ dáng vẻ, bọn hắn cũng sẽ không chuyên môn cùng Mạnh Xuyên đối nghịch, thuận Mạnh Xuyên ý liền tốt. Dù sao đây chỉ là để bọn hắn ở nhà hương, cũng không phải muốn để bọn hắn làm cái gì không thể nói lý sự tình. Không đến liền không đi đi, dù sao bọn hắn cách nhảy lên tới tế đạo cực đỉnh, cũng còn cần thời gian không ngắn đâu. Mạnh Xuyên tổng không thể lại hại bọn hắn, chỉ sợ đích thật là nhìn thấy cái gì, cảm thấy bọn hắn ở nhà hương thế giới càng có chỗ tốt đi. Lúc này, Diệp Phàm trong mắt đột nhiên nhất chuyển, đột nhiên kéo lên Thạch Hạo. "Ôi ngươi làm gì?" Thạch Hạo muốn giúp tay, lại không có thể tránh thoát. "Ta có một kiện trọng yếu hơn sự tình muốn cùng ngươi nói." Diệp Phàm nói nghiêm túc, phi thường trọng yếu. "Chuyện gì ngươi nói thẳng đi." "Là việc tư, ngươi ở đây nhiều lắm, ta không tốt làm ý tứ nói." Diệp Phàm nói ra, "Đi, ngươi trước cùng ta đi, ta trong âm thầm cùng ngươi nói." Thạch Hạo nhíu mày, không biết Diệp Phàm trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng khẳng định không phải hảo dược. Thạch Hạo trong lúc suy tư, ánh mắt tới lui, tại nhìn thấy Mạnh Xuyên đằng sau bừng tỉnh đại ngộ. Hắn hiểu được Diệp Phàm trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, đang đánh lấy tính toán gì. Đáng giận à, thật sự là gian tặc, vô cùng bất nhập, không dung tha bất luận cái gì một tia cơ hội. Nhưng ở Diệp Phàm cưỡng ép lôi kéo bên dưới, Thạch Hạo chỉ có thể cùng Diệp Phàm rời đi. Diệp Phàm cứng rắn kéo, Thạch Hạo luôn không khả năng trực tiếp cùng Diệp Phàm đánh một chầu đến biểu thị chính mình không nguyện ý đi. Cạnh tranh về cạnh tranh, nhưng tổng không đến mức hung hăng càng quái, tổn hại người cũng hại mình. Dù sao đây cũng không phải là cái gì ác tính cạnh tranh. Tại Thạch Hạo bị Diệp Phàm kéo sau khi đi, Mạnh Xuyên kỳ quái nhìn bóng lưng của hai người một chút. Hai người bọn họ ở giữa có thể có cái gì không có khả năng tại trước mặt mọi người không thể nói tư mật sự tình. Mạnh Xuyên không có khả năng lý giải. Rất trách. Hai bọn họ quan hệ tương đối kỳ quái. Ngoan nhân mở miệng, nói đến một nửa còn dừng lại một chút, cuối cùng lấy kỳ quái để hình dung Diệp Phàm cùng Thạch Hạo. Mạnh Xuyên nghĩ nghĩ, sau đó cười lắc đầu, nói ra, trách thì trách đi. Đối mặt người khác nhau có khác biệt ở chung hình thức, kỳ quái một chút cũng không có vấn đề, cũng không phải huynh đệ bất hòa, trở mặt thành thù. Kỳ quái quái quan hệ, từ trình độ nào đó tới nói không phải cũng là tình cảm thâm hậu biểu tượng thôi. Không sợ ngươi không kỳ quái, liền sợ ngươi không có bất cứ liên hệ nào. Lúc này, Mạnh Xuyên lại chậm rãi nói, đại đế, liên quan tới tu luyện, không cần cho mình áp lực quá lớn. Bởi vì cái gọi là xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đột nhiên quay đầu, người ở ngay đó ánh lửa đèn tàn soi bóng lệ. Thời cơ đã đến, tự có đánh vỡ gông xiềng, chứng được đại đạo ngày đó. Cũng vô dụng quá cấp thiết, giống như các ngươi đều là có năng lực tiến thêm một bước, ta đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Đột phá thời cơ, chứng đạo ngày, sẽ không quá xa, nói không chừng sau một khắc liền sẽ đến. Làm tại tế đạo lĩnh vực bật học người, ngoan nhân đã rất gần tế đạo cực đỉnh, nàng lại so với Thạch Hạo cùng Diệp Phàm sớm hơn đối mặt không thể phá vỡ hỗn độn bích trướng. Tại bây giờ hỗn độn hải, ta vẫn là có thể bảo vệ được mấy người. Ngoan nhân nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu chính mình minh bạch. Mặc dù vừa rồi rất ít nói chuyện, nhưng ngoan nhân trong nội tâm kỳ thật cũng có cùng Diệp Phàm bọn hắn một dạng phán đoán, Mạnh Xuyên khẳng định là thấy được một chút cùng bọn hắn đột phá có liên quan đồ vật. Đúng rồi, tương lai nếu như có chuyện, đồng thời ta tạm thời liên lạc không được Phương Hàn cùng Giang Nam đều là người đáng giá tín nhiệm. Mạnh Xuyên còn nói thêm, Phương Hàn thực lực mạnh mẽ, hỗn độn đỉnh tiêm, Giang Nam cũng đã chứng đạo hỗn độn có bọn hắn cả hai tại, hỗn độn hải tuyệt đại bộ phận sự tình cũng có thể tùy tiện giải quyết. Như thế nào cùng hai người liên hệ, ta lại cáo chi các ngươi. Giang Nam xác thực cũng đáng tín nhiệm người, điều kiện tiên quyết là ngươi quan hệ với hắn là thân mật. Cũng không có bao nhiêu người sẽ đi tín nhiệm địch nhân của mình là được. Ngoan nhân có chút ghé mắt, nhìn qua Mạnh Xuyên, cái này quen thuộc ngữ khí, quen thuộc phương thức nói chuyện. Tại sao lại giống như là tại bàn giao hậu sự một dạng? Trước kia không phải đã thông báo một lần sao? Đại đế ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta không phải tại bàn giao hậu sự. Mạnh Xuyên cười nói, chạy tới một bước này, còn có ai có thể giết ta? Ta chỉ là đang nói một loại tình huống đặc thù, dù sao hôn độn hải vô ngần, nếu như ta bị sự tình gì làm chết lại, cái kia hoàn toàn chính xác có khả năng liên lạc không được. Lại trùng hợp các ngươi cũng có việc quan trọng, khả năng như vậy cũng không phải không có. Bất quá các ngươi lúc kia hẳn là đều đã chứng đạo hỗn độn hải, có thể chẳng lẽ chuyện của các ngươi cũng không nhiều. Đường lui này, dùng tới khả năng không phải quá lớn. Mạnh Xuyên nhưng thật ra là đang vì mình chứng đạo vô cực làm chuẩn bị. Mặc dù hắn còn không có thăm dò ra bản thân vô cực chi lộ, nhưng loại chuyện này sớm nói cũng không sao. Lúc đầu chuẩn bị cùng bọn hắn nói một lượng, kết quả Diệp Phàm cùng Thạch Hạo nửa đường chạy. Chứng đạo vô cực lúc, ngoài sáng trong tối địch nhân đều đem nảy ra, Mạnh Xuyên đối với mình tự nhiên là có tự tin nhưng cũng không thể thật cái gì chuẩn bị cũng không làm. Đây không phải là tự tin, đó là ngu xuẩn. Nếu là hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, rơi xuống nguyên tổ một bước này, ngoan nhân kia bọn hắn nhất định là không liên lạc được hắn. Tại dưới tình huống như vậy, đủ nhiều lại đủ cường đại minh hữu ngoại viện, là nhất định. Phương Hàn là người một nhà, vẫn là tương đối trong tay nắm hai đầu đại đạo siêu cấp hỗn độn giả, tại bất cứ lúc nào đều đủ để chống lên một mảnh bầu trời. Tại Mạnh Xuyên chứng đạo vô cực trước, ngoan nhân bọn hắn nhất định chạy tới tế đạo phía trên. Thạch Diệp sở ngoan nhân bốn tôn hỗn độn giả, lại thêm Phương Hàn, còn có quan hệ không bằng Phương Hàn gần Giang Nam, đội hình như vậy đủ để vượt qua bất kỳ nguy hiểm nào. Vô cực giả tự mình ra tay với bọn họ, cũng không quá khả năng đem bọn hắn sáu cái lưu lại. Đương nhiên, nếu như trực tiếp nhảy ra năm sáu cái vô cực giả bây đánh, vậy liền không có biện pháp. Chương 2510, chờ ngươi đến ta cái tuổi này liền sẽ hiểu rồi. Chương 2510, chờ ngươi đến ta cái tuổi này liền sẽ hiểu rồi tương lai như thế nào, ai cũng không thể xác định. Mạnh Xuyên có thể làm chính là tận chính mình lớn nhất lực, đi đánh ra một cái tốt nhất tương lai. Đồng thời cũng phải vì người bên cạnh làm tốt mặt khác chuẩn bị, đây là ác không thể thiếu. Bất quá đến hôm nay, chỉ cần Thạch Diệp sở ngoan nhân bốn người tất cả đều tiến nhập tế đạo phía trên lĩnh vực, lại thêm Mạnh Xuyên tại hỗn độn hải có chút nhân mạch quan hệ. Cái kia kỳ thật dù là Mạnh Xuyên có một ngày biến mất, tạm thời hoặc là thời gian dài đều không thể trở về, quê quán bên này, còn có nhóm nói chuyện phía bên kia, đều sẽ phi thường ổn định. Nhóm nói chuyện phía bên kia, trong thời gian ngắn hẳn là không ra được vị thứ hai hỗn độn giả. Có hy vọng nhất, cách hỗn độn cấp độ gần nhất chính là Mạnh Kỳ, những người khác cách hỗn độn cấp độ đều kém quá xa. Nhưng Mạnh Kỳ thân thụ nhân quả phản vệ, tranh không được đạo quả. Coi như hắn lần này tại Ngọc Hư cung tu luyện giải quyết nhân quả phản vệ vấn đề, bản kỳ nguyên đấu tranh nội bộ đến đạo quả hy vọng cũng rất xa vời. Yêu Hoàng cùng A Di Đà Phật hiện tại đã làm giảm cầu không viên mãn, dạng này ưu thế quá lớn, lớn đến những người khác gần như không có khả năng tại hai vị này trong miệng đoạt thức ăn. Nếu như là hai cái không phải lục đại chính thống đại năng chiếu ảnh thân có dạng này ưu thế còn tốt, không phải lục đại chính thống, liền không thể đắc đạo quả vị trí, Mạnh Kỳ còn có cơ hội. Làm sao a làm sao? Cho nên Mạnh Kỳ dù là lần này giải quyết nhân quả phản vệ vấn đề, muốn tranh đạo quả, chứng đạo quả, cũng nhận được kỷ nguyên sau. Vậy liên quá lâu. Một thế kỷ nguyên mới vốn là còn tại sơ kỷ nguyên sau tranh đạo quả, cái kia đạt được kỷ nguyên sau thời kỳ cuối mới có thể có đến đáp án, dù sao muốn chờ kỷ nguyên tuần hoàn chi lực thành tụ. Dòng ra muốn chờ hoàn chỉnh hai cái kỷ nguyên thời gian Mạnh Kỳ tài có khả năng chứng được đạo quả, Mạnh Xuyên mặc dù bây giờ còn không có lục lọi ra vô cực chi lộ, nhưng hắn cũng không cảm thấy mình biết dùng thời gian lâu như vậy mới đột phá. Chủ yếu là dĩ vãng tu luyện kinh lịch để hắn đã thành thói quen như bay cảm giác. Đương nhiên, nếu như hắn thật dùng thời gian lâu như vậy còn không có tấn thăng vô cực, cái kia khi hắn cũng nói. Bất quá Diệp Phàm bọn hắn chứng được hỗn độn, cũng có thể trông nom một chút nhóm nói chuyện phiếm đám người, biến tướng tương đương với nhóm nói chuyện phiếm có hỗn độn giả, vấn đề không lớn. Phương Hàn thêm che trời bốn người dạng này phối trí, phóng nhãn toàn bộ hỗn độn hải đều là đỉnh tiêm, trừ thiếu một cái vô cực giả, phương diện khác đều không thể so với vô cực đạo thống đỉnh cấp chiến lược kém. Cho dù là đại đạo cùng hỗn độn đối với vô cực giả hạn chế giải khai, dạng này phối trí cũng thuộc về đỉnh tiêm. Còn có Giang Nam, Tây Vương Mẫu dạng này ngoại viện, hỗn độn to lớn, cũng tận có thể tung hành. Tây Vương Mẫu cùng Mạnh Xuyên quan hệ, tự nhiên là không bằng Mạnh Xuyên cùng Giang Nam quan hệ gần. Nhưng không có quan hệ, chỉ cần Thạch Diệp Sở bọn hắn biểu hiện ra đủ thực lực, nếu là Mạnh Xuyên biến mất, chỉ cần chia ra lớn ngoài ý muốn, Tây Vương Mẫu cũng sẽ vui với đem phần này thiện nhân thiện quả tiếp tục kéo dài. Đợi cho bốn người tiến vào tế đạo phía trên, đó chính là chân chính trưởng thành, sừng sững tại hỗn độn chi đỉnh. Khi đó bọn hắn chỉ dựa vào chính mình liền có thể đối mặt tất cả mưa gió. Mạnh Xuyên đối bọn hắn rất có lòng tin, cho nên rất nhiều chuyện cũng có thể buông tay đi làm, không cần cố kỵ nhiều như vậy. Hỗn độn giả đã không phải là cần nhờ bao che ở những người khác dưới cánh chim tiểu tu sĩ, cho dù là vô cực giả cũng là không đáng, không có khả năng áp đảo mỗi một cái hỗn độn giả. Hoang dại hỗn độn giả đối mặt vô cực đạo thống xuất thân hỗn độn giả, nên như thế nào cũng vẫn là thế nào, là địch liền chiến, tử địch liền giết, nên giao lưu liền giao lưu, không hài lòng cũng không làm để ý tới. Vô cực đạo thống xuất thân hỗn độn giả, chỗ tốt lớn nhất khả năng chính là ngươi bị giết đằng sau, cơ bản sẽ không có người làm cái kia để cho ngươi hoàn toàn chết đi, xâm chiếm ngươi chi đại đạo sự tình. Đây cũng là cho vô cực giả lớn nhất mặt mũi. Bất quá, hiện tại vấn đề duy nhất chính là Thạch Diệp Sở ngoan nhân bốn người lúc nào mới có thể đi vào giai tế đạo phía trên. Một ngày không vào hỗn độn, một ngày liền không phải thật chính an bình, tiên đế cùng tế đạo phóng nhãn toàn bộ vô ngần hỗn độn hải, vẫn còn có chút suy nhược. Bất quá chuyện này, Mạnh Xuyên sớm có dự định cũng không cần ngoan nhân Diệp Phàm bọn hắn đến quan tâm. Ngoan nhân cũng từ Mạnh Xuyên trong giọng nói nghe ra cái gì, không rõ Mạnh Xuyên vì cái gì đối bọn hắn đột phá tin tưởng như vậy. Đơn giản so với bọn hắn mình còn có lòng tin, giống như biết bọn hắn biết cái gì thời điểm đột phá một dạng. Không hợp thói thường. Nghĩa lần này cần đối mặt là dạng gì địch nhân đâu? Ngoan nhân nhẹ giọng hỏi. Mạnh Xuyên lời nhắn nhủ này hậu sự dáng vẻ đại biểu cho cái gì, nàng tự nhiên là rõ ràng. Ta hiện tại cũng không xác định, nhưng không phải cái gì khó giải quyết địch nhân. Mạnh Xuyên cười nói, ngươi biết ta chỉ kém bước cuối cùng này. Cho dù là địch nhân, cũng sẽ đợi đến ta đi ra một bước này lúc mới có thể nhảy ra. Khi đó ai mạnh ai yếu, thật đúng là khó mà nói. Không cần phải lo lắng, đến cấp độ này trên cơ bản đã không có khả năng bị giết chết, ta sẽ không xảy ra chuyện. Mạnh Xuyên không phải an ủi ngon nhân, là thật đối với mình có lòng tin. Đối với thực lực của mình có lòng tin, đối với mình sinh mệnh lực cũng có lòng tin. Ngon nhân nhẹ nhàng gật đầu, đại khái hiểu Mạnh Xuyên sẽ đối mặt dạng gì nguy cơ. Nếu là muốn chờ Mạnh Xuyên phóng ra một bước cuối cùng lúc mới có thể nhảy ra địch nhân, vậy đối phương khẳng định là đã sớm ở vào cái kia vô thượng chi cảnh. Nhưng ngoan nhân cũng không nói cái gì khác, qua nhiều năm như vậy ở chung, rất nói nhiều không cần nhiều lời, ngoan nhân cũng không phải có thể nói ra những lời kia người. Từ từ sẽ đến đi, an tâm tu luyện, lặng lặng chờ đợi. Mạnh Xuyên nói ra, cơ hội luôn luôn lưu cho người có chuẩn bị, nói không chừng chỉ cần đại đế ngươi chuẩn bị xong, đột phá cơ hội, sau một khắc sẽ tới đâu. Ngoan nhân nhìn Mạnh Xuyên một chút, cảm thấy Mạnh Xuyên trong lời nói có hàm ý, rất nhiều thứ đều che giấu chưa hề nói tận. Thật sự là một điều bí ẩn ngữ người. Lại một lát sau, ngoan nhân rời đi, các loại ngoan nhân biến mất sau, cách đó không xa trong mây mù nhô ra một cái đầu. Nhìn cái gì vậy? Mạnh Xuyên nơi đó một chút. Diệp Phàm cười ha ha một tiếng, đi tới Mạnh Xuyên bên người. Mạnh thúc, ngươi cái tuổi này liền nên thêm ra đến đi một chút, cùng người nói chuyện, không cần luôn một người trốn tránh bế quan tu luyện. Nếu bế quan không cách nào đạt được đồ vật muốn, cái kia đi ra đi một chút, nói không chừng sẽ có kinh hỉ đâu, ngươi nói đúng đi. Mạnh Xuyên không có mắt nhìn thẳng Diệp Phàm, nói ra, ngươi lại phát cái gì điên? Ở chỗ này cảm khái cái gì? Diệp Phàm đứng chắc tay, thở dài nói, chờ ngươi đến ta cái tuổi này ngươi liền hiểu. Mạnh Xuyên sửng sốt, trong lúc nhất thời không có hiểu rõ Diệp Phàm ý tứ. Cái gì gọi là ta đến ngươi cái tuổi này? Vậy ta có phải hay không phải gọi ngươi một tiếng Diệp thúc? Diệp Phàm nở nụ cười, Lộ Minh không phải dạy ta nói, rất có đạo lý đi. Mạnh Xuyên nhìn thật sâu Diệp Phàm một chút, có, hoàn toàn chính xác có đạo lý. Mạnh Xuyên trong lòng đã làm ra một chút quyết định. Ngay tại Diệp Phàm tiến vào tế đạo phía trên trước, cho Diệp Phàm lớn nhất một trận yêu mến đi. Cái này cũng rất có đạo lý, không phải sao? Mạnh thúc, ta nghe ngươi khẩu khí, ngươi thật giống như đã biết làm như thế nào để cho chúng ta đến tế đạo phía trên. Diệp Phàm tò mò hỏi. Đừng nói mỏ, ta làm sao lại biết? Mạnh Xuyên thuận miệng đáp, đây là chỉ có thể dựa vào chuyện của chính các ngươi, ta có thể không giúp được các ngươi. Giống như năm đó ta đột phá thời điểm, cũng không ai khả năng giúp đỡ được ta cũng như thế. Người trẻ tuổi muốn bước đạp thực địa, đừng nghĩ đến một bước lên trời. Một bước lên trời chuyện tốt như vậy, để cho ta tới là được. Diệp Phàm có chút ngưng mắt. Mạnh Xuyên còn nói thêm, ngươi cũng không có việc gì a? Không có việc gì cũng đừng ở trước mặt ta lắc lư, ta còn có việc đâu. Diệp Phàm trong lòng sinh giận, mới vừa rồi cùng nữ đến nói chuyện trời đất thời điểm ngược lại không gặp ngươi đổi nàng đi. Chương 2511, hung phạm chương 2511, hung phạm giận thì giận, nhưng Diệp Phàm lại có là dám giận không dám nói. Ách, có lẽ cũng bởi vì đây là hắn muốn nhìn gặp sự tình. Làm sao không tính đâu? Ngươi có phải hay không rất nhàn? Mạnh Xuyên hỏi Diệp Phàm. Ngươi cho rằng ta có phải hay không cũng rất nhàn? Tuyệt tình, thực sự tuyệt tình. Diệp Phàm chàng âm thanh thở dài, chỉ nói thời gian cuối cùng vô tình, mang đi hết thể hữu tình. Sau đó, Diệp Phàm mang theo bất mãn rời đi, Mạnh Xuyên tại nguyên chỗ đứng yên một hồi, cũng không trở về tiếp tục tinh tu, mà là rời đi đạo giới. Tại thời gian bên ngoài, không gian bên ngoài, đại đạo pháp tắc bên ngoài lĩnh vực thần bí, Mạnh Xuyên giáng lâm nơi này. Hắn ở chỗ này nhìn thấy nguyên tổ. Hư ảnh. Dù sao nguyên tổ hay là trạng thái tử vong, bất kỳ địa phương nào cũng không tìm tới hắn vết tích, cho dù là quay lại lịch sử, đi đến che trời thế giới mở trước đó, cũng chỉ có thể trông thấy nguyên tổ kinh lịch, mà không thể cùng đi qua nguyên tổ giao lưu. Cũng chỉ có tại mảnh này lĩnh vực thần bí, mới có thể nhìn thấy nguyên tổ hình bóng. Nguyên tổ, đã lâu không gặp. Mạnh Xuyên cùng nguyên tổ lên tiếng chào hỏi. Nguyên tổ giống nhau thường ngày, trên người hắn mọc ra nồng đậm lông đỏ, trong hốc mắt bày biện ra cá chết giống như tròng trắng mắt, miệng mũi, trong đôi mắt chảy xuôi máu đen, đầy đầu sợi tóc khô héo, hắn bên ngoài cơ thể có xương mù xám tràn ngập, cả người tản ra nồng nặc nhất quỷ dị khí tức. Không hề nghi ngờ, cái này nhìn qua rất khủng bố, dù sao nguyên tổ hiện tại chỉ là tụ đến một đạo ảnh, cũng không có sinh mệnh. Nhưng không thể không thừa nhận, dạng này phong cách có thể nói là đại chẳng nam, cũng chẳng nữ. Có thể nhìn thấy nguyên điểm một chút đầu. Thật ở nơi đây, ước vạn năm cũng chỉ là một lát, nhưng đạo hưu nói lâu, chắc hẳn đích thật là thời gian không ngắn. Nguyên tổ hình bóng đáp, mảnh này lĩnh vực thần bí, cũng không có khái niệm thời gian, có thể coi như là vô tận, nhưng cũng có thể coi như là số không. Đạo hưu giáng lâm, cần làm chuyện gì? Nguyên tổ hình bóng hỏi, ta nhìn Diệp Phàm đã đột phá, tấn thăng tế đạo, hẳn là đạo hưu chuẩn bị làm những gì? Mạnh Xuyên gật đầu nói, năm đó dự định cũng hoàn toàn chính xác đến thực hành thời điểm, bất quá lần này tới gặp nguyên tổ, ta còn có những chuyện khác. Đạo hưu mời nói, ta gặp được nguyên thủy. Mạnh Xuyên nói ra, từ hắn nơi đó giải được rất nhiều tin tức, cũng biết ta tương lai bộ phận địch nhân. Có lẽ ngươi ta có giống nhau địch nhân, là đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Hỗn độn hải phát sinh sự tình, giống Mạnh Xuyên giá lâm hồng mông ngày, chiến mặt pháp thiên ma loại hình nguyên tổ hình bóng đều là không biết. Dù sao nguyên tổ đã chết, hắn tự chọn hiển nhiên không có khả năng giống bình thường hỗn độn giả một dạng, chân không bước ra khỏi nhà liền có thể biết được đông đảo sự tình. Mà đang nghe xong Mạnh Xuyên lời nói đằng sau, nguyên tổ hình bóng lại trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói ra, mặc dù ta như bây giờ trạng thái, để cho ta bị mất rất nhiều ký ức, chân linh mông muội, nhưng ta mơ hồ cảm thấy, nếu như là bởi vì ngươi cá nhân nguyên nhân lời nói, ngươi hẳn là sẽ không cùng ta là cùng một cái địch nhân. Mạnh Xuyên thần sắc khẽ động, địch nhân của hắn một trong, xác suất lớn là đạo trái lại ma, mà lúc trước hắn suy đoán đối với nguyên tổ ngầm hạ độc thủ cũng là ma này. Bây giờ nguyên tổ lại nói như vậy, chẳng lẽ có ẩn tình khác? Liên quan tới vấn đề này, Mạnh Xuyên là hỏi qua Nguyên Thủy, nhưng Nguyên Thủy nói hắn cũng không phải rất rõ ràng, dù sao nguyên tổ muốn lúc nào chứng đạo vô cực, đây nhất định là sẽ không trắng trợn tuyên truyền sự tình. Hắn chỉ là bình thường đi đến hồng mông ngày, sau đó đột nhiên bắt đầu xung quan, đột nhiên như thế, trừ phi một mực chú ý nguyên tổ, cái kia nếu không, phản ứng khẳng định là lại chậm một nhịp. Mà loại thời điểm này một mực chú ý nguyên tổ, đây không phải là có quỷ là cái gì. Bất quá Nguyên Thủy nói cho Mạnh Xuyên, hắn cảm thấy mấy vị nào đạo hữu hiểm nghi lớn nhất. Đạo trái lại ma, toan tính quá lớn, năm đó đối với nguyên tổ người độc thủ, hẳn là không phải hắn. Mạnh Xuyên hỏi. Mạnh Xuyên nhắc tới những thứ này vô cực giả danh hào tự nhiên là không có vấn đề, bất kỳ một cái nào vô cực giả hắn đều có thể tùy ý nói, sẽ không bị bọn hắn cảm giác được, cũng sẽ không tại từ nơi sâu xa kết xuống nhân quả. Đừng nói Mạnh Xuyên, bất kỳ một cái nào bình thường hỗn độn giả đều có thể tự do đề cập vô cực giả danh hào mà sẽ không lưu lại tai họa ngầm gì. Đương nhiên, ngươi không có khả năng trước mặt mọi người mắng người ta, nếu như vậy làm lời nói, đều không cần nói cái gì từ nơi sâu xa có thể hay không kết xuống nhân quả, trên mặt nổi liền trực tiếp kết xuống lương tử. Nguyên tổ trước đây một mực đối với phía sau màn hắc thủ tránh mà không đề cập tới, là bởi vì hắn tình huống đặc thủ. Đã bỏ mình, vô lực che lấp là một mặt khác chính là hắn rơi xuống một bước này, vô cực giả mưu hại cũng là một nguyên nhân, nếu là nhắc lên vị kia vô cực giả tên, có thể sẽ dẫn động một chút lực lượng còn sót lại, tạo thành phiền phức. Ma nguyên tổ hình bóng trầm âm, giống như đang suy tư, giống như đang nhớ lại. Nguyên tổ ký ức cũng không toàn, thậm chí có thể nói kỳ thật hắn chỉ có trước kia lẻ tẻ ký ức. Tại cao nguyên trước tiểu viện kinh lịch, có thể nói là một mảnh hư vô, chỉ có một chút khắc sâu ấn tượng ký ức tồn tại. Nếu như không phải Mạnh Xuyên đã từng bước chân qua nguyên tổ đi qua, biến tướng thay hắn ôn lại nhân sinh, cái kia hắn trạng thái hiện tại ngay cả những ký ức này cũng sẽ không có. Chỉ gặp nguyên tổ lắc đầu, ta chi địch nhân, cũng không phải là ma. Không phải ma, không phải. Vậy mà thật không phải đạo trái lại ma. Mạnh Xuyên có chút ngoài ý muốn, liên quan tới chuyện này, hắn cho tới nay suy đoán xảy ra vấn đề. Bất quá này cũng không ảnh hưởng toàn cục, dù sao Mạnh Xuyên cho tới bây giờ đều không phải là chỉ cho rằng đạo trái lại ma có hiểm nghi, chẳng qua là cảm thấy hắn hiểm nghi lớn nhất. Bất quá nói đến, trước kia đối với đạo trái lại ma cảnh giác cùng hoài nghi, từ trình độ nào đó tới nói, cũng coi là ứng nghiệm. Chỉ bất quá không có ứng nghiệm ở trong tối hại nguyên tổ nhân thân bên trên, mà là ứng ở trên người hắn. Dù sao đều là muốn cảnh giác nói trái lại ma ra hỏa này đối với Mạnh Xuyên tới nói, dù sao không phải người tốt. Góc độ khác biệt, nhưng là giống nhau kết quả, cũng coi là chó ngáp phải rồi, sai có lỗi chiêu đi. Không phải là ma, cũng không phải vậy hẳn là cũng không phải Nguyên Thủy, dù sao nếu như là Nguyên Thủy lời nói, nguyên tổ nhất định là sẽ có phản ứng. Mạnh Xuyên ý niệm trong lòng xoay chuyển, tự hỏi nguyên tổ tất cả mọi chuyện. Lúc này, Mạnh Xuyên trong lòng linh quang chợt hiện, kết hợp che trời thế giới tình huống, trong lòng toát ra một cái suy đoán lớn mật. Nguyên tổ, là hắn đi. Mạnh Xuyên chỉ một ngón tay, lĩnh vực thần bí đã nứt ra một cái khe, nhìn thấy chư thế bên trong cảnh sắc, mà bị Mạnh Xuyên chỉ người, chính là Diệp Phàm. Nguyên tổ khẽ giật mình, sau đó minh bạch Mạnh Xuyên ý tứ, hắn chưa lại nói tiếp, than nhẹ một tiếng. Tất cả đều trong im lặng. Mạnh Xuyên trong lòng có chừng đếm, biết được nguyên tổ chân chính địch nhân là ai. Dĩ nhiên không phải Diệp Phàm. Mặc dù hắn chỉ là Diệp Phàm, nhưng rõ ràng là đang mượn lá dụ người, ở bên trong hàm những người khác đâu. Mà Diệp Phàm trên thân lớn nhất nhãn hiệu là cái gì? Thiên đế. Trong hỗn độn hải chín đại vô cực bên trong, vừa vặn liền có một vị hỗn độn thiên đế. Phi thường trùng hợp chính là, tại Mạnh Xuyên biết được hỗn độn hải truyền thuyết ít ai biết đến bên trong, hỗn độn thiên đế là rất chiếu cố nguyên tổ, mặc dù nó không xuất thế, nhưng hắn xem trọng nguyên tổ, nguyên tổ cùng vị này hỗn độn thiên đế giao hảo nghe đồn, ngay cả trí cao giả cũng biết. Tại bài trừ đạo trái lại ma hiểm nghi sau, trải qua một phen suy tư, Mạnh Xuyên suy đoán lớn mật, hỗn độn thiên đế cái này xem trọng nguyên tổ vô cực giả, khả năng mới là hung phạm. Lưu truyền tại toàn bộ hỗn độn hải hỗn độn thiên đế xem trọng nguyên tổ nghe đồn, nguyên tổ đột nhiên xung quanh, nhưng theo sát mà đến độc thủ, nguyên tổ áp chế tất cả hỗn độn hải đại năng tại che trời thế giới chiếu ảnh thân trưởng thành, thiên đế đạo mạch lại hưng thịnh đến dị thường. Che trời thế giới, từ khai thiên tích địa cho tới bây giờ, liền không có thiếu thiên đế cấp thiên đế còn chưa hết một vị. Mặc dù bọn hắn đều không phải là hỗn độn thiên đế hoặc là hạo thiên thượng đế chiếu ảnh thân, nhưng ở dưới bối cảnh như vậy dị thường hưng thịnh thiên đế đạo mạch. Chương 2512, nhân tâm hiểm ác chương 2512, nhân tâm hiểm ác Mạnh Xuyên trước tiên ở Hồng Mông Thiên nghe nói nguyên tổ cùng hỗn độn thiên đế nghe đồn, sau lại nguyên tổ gặp mặt, nhìn thấy nguyên tổ trên thân so ma đạo còn ma đạo chứng bệnh. Cho nên mới ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo cho là đạo phản chi ma là ám hại nguyên tổ lớn nhất người hiểm nghi, mặt khác vô cực giả đều hiểm nghi cũng không bằng đạo phản chi ma. Nhưng giờ phút này suy nghĩ kỹ một chút, ai nói trong truyền thuyết xem trọng nguyên tổ, cùng nguyên tổ quan hệ phi phạm hỗn độn thiên đế liền không thể là chân chính hấp thụ phía sau màn. Nghe đồn hai người quan hệ rất tốt, nhưng nguyên tổ đột phá lúc chân tướng cùng nghe đồn chưa hẳn một dạng. Đột phá trước đó quan hệ tốt, nhưng đột phá lúc quan hệ phát sinh biến hóa đâu? Đây là khả năng. Đồng thời, không nghi ngờ hỗn độn thiên đế còn tốt, một khi bắt đầu hoài nghi hỗn độn thiên đế, cái kia che trời thế giới tình huống liền rất cổ quái. Vì không để cho mình bị phát hiện, nguyên tổ lấy thủ đoạn thần bí áp chế hỗn độn biển rộng lớn có thể chiếu ảnh thân trưởng thành. Để những cái kia chiếu ảnh thân tối đa cũng chỉ có thể trưởng thành đến chân tiên, tiên vương cấp bậc. Chuẩn tiên đế liền tất cả đều là che trời thế giới bản thổ sinh linh. Mà che trời thế giới lịch đại tiên đế bọn họ, mặc dù không phải chiếu ảnh thân, nhưng thế giới này lại không ngừng ra đời từng vị tiên đế cấp bậc tiên đế. Đối với bị áp chế chiếu ảnh thân tới nói, những ngày này đế bọn họ bị hỗn độn tiên đế chú ý tới khả năng không thể nghi ngờ là cao hơn nữa. Nếu là thế giới nào đó ra đời một vị tiếp một vị trí cao cấp bậc đạo bắt đầu, từ nơi sâu xa liền sẽ cùng Mạnh Xuyên kết xuống nhân duyên, tương lai một ngày nào đó nói không chừng liền sẽ có gặp nhau cơ hội. Đây cũng là đạo. Bây giờ muốn tưởng tượng, nếu như nguyên tổ cùng hỗn độn tiên đế nghe đồn đều là thật, cái kia nguyên tổ kỳ thật hẳn là chỉ áp chế mặt khác đại năng chiếu ảnh thân, mà không phải ngay cả hỗn độn thiên đế chiếu ảnh thân cũng cùng nhau áp chế. Lợi như vậy có lẽ các loại hỗn độn thiên đế chiếu ảnh thân trưởng thành sau, nói không chừng còn có thể phát giác được nguyên tổ không ổn hoàn cảnh, cứu nguyên tổ đâu. Vô cực giả có thể đối với ngay lúc đó nguyên tổ đưa đến trợ giúp, tuyệt đối là so nguyên tổ phong ấn tự thân, Newton lấy bỏ qua lực lượng, giống phàm nhân một dạng sinh hoạt phương thức có việc đến mệnh đáng tin hơn. Về phần dựa vào Diệp Phàm bọn hắn đến để cho mình giải thoát kế hoạch này. Nếu như không phải Mạnh Xuyên biết trước rất nhiều chuyện, cái kia tại Mạnh Xuyên xem ra, kế hoạch này không phải đang nằm mơ sao? Không chỉ Mạnh Xuyên sẽ như vậy cảm thấy, đổi hỗn độn biển mặt khác đại năng đến xem kế hoạch này, cũng là ý nghĩ này. Một thế giới đồng thời sinh ra ba vị hỗn độn giả. Không cần đi ngủ cũng mộng không đến, trực tiếp xuống mồ đi, chết cái gì cũng có, trực tiếp đốt cho ngươi. Mà nếu như là ngay lúc đó nguyên tổ thật là không muốn để cho bất luận kẻ nào phát hiện chính mình, bao quát chính mình vô cực minh hữu, cái kia hắn phải làm càng triệt để hơn, càng thêm phản diện, không khác biệt đối với chiếu ảnh thân tiến hành áp chế. Để che trời trong thế giới đều không nên còn có một đời tiếp một đời bản tổ tiên đế cấp thiên đế xuất hiện. Che trời thế giới ngay cả bản cổ chiếu ảnh thân đều không có trưởng thành bản cổ đã chết, có chiếu ảnh thân kỳ thật cũng là không quan trọng không có khả năng để lộ bí mật, làm sao căn bản không có trưởng thành bản cổ. Bản cổ chiếu ảnh thân có thể nói đều là bán độc lập trạng thái, cùng bản cổ đã không có cái gì liên hệ. Cho dù là có cái nào bản cổ chiếu ảnh thân phát triển đến trí cao, thậm chí hỗn độn cấp bậc, hắn cũng không phải cái kia vô cực bản cổ, không biết vô cực bản cổ người quen biết, không có tương quan ký ức. Ngay cả người chết chiếu ảnh thân nguyên tổ đều không dung tha, nguyên tổ y nguyên lựa chọn toàn diện áp chế, có thể thấy được nó áp chế mặt khác đại năng chiếu ảnh thân thái độ là cỡ nào kiên quyết. Không có hỗn độn tiên đế chiếu ảnh thân, cũng có thể nhìn ra hỗn độn tiên đế tại hắn nơi này cũng không phải là trường hợp đặc biệt, hắn cũng không có đem hy vọng sống sót đặt ở hỗn độn tiên đế trên thân. Đối với tất cả đại năng, hắn đều là đối xử như nhau, từ bỏ bất luận cái gì được cứu viện cơ hội, cũng tránh né tất cả có khả năng xuất hiện thăm dò. Tại kiên quyết như thế thái độ, toàn phương bị áp chế xuống, từng vị tiên đế trình độ nào đó tới nói chính là đề cao bại lộ nguyên tổ tỷ lệ, là một loại thai hoàng ẩm. Thiên đế bọn họ hưng thịnh cùng cường đại, cái này cùng nguyên tổ cách làm, nguyên tổ toàn phương diện, không phân địch ta áp chế chiếu ảnh thân thái độ đem so sánh, là mâu thuẫn, đi ngược lại. Làm lại không làm xong, do dự dự, đó cùng không có làm khác nhau ở chỗ nào. Để thiên đế bọn họ tại che trời thế giới không có như vậy hưng thịnh, đối với nguyên tổ tới nói có thể làm được sao? Dù là lúc kia nguyên tổ sắp chết, dù là lúc kia che trời thế giới còn không có sinh ra, nhưng đối với một cái không hoàn toàn vô cực tới nói, áp chế tương lai thiên đế bọn họ không có bất kỳ độ khó gì. Mạnh Xuyên hiện tại liền có thể làm đến che trời thế giới đã chết hiện có tương lai tiên đế toàn bộ đội tên, gọi là giáp đất bính đinh. Khi hoài nghi hạt giống gieo xuống sau, lại đi nhìn che trời thế giới cái này hương thịnh đến cổ quái tiên đế lạ mạnh, Mạnh Xuyên đã cảm thấy rất không thích hợp. Có lẽ, hương thịnh tiên đế lạ mạnh cũng không phải là tại nguyên tổ trong dự liệu sự tình, là vượt qua hắn khống chế. Nguyên tổ hoàn toàn chính xác muốn cho thế giới này cao tầng lực lượng không có bất kỳ cái gì hỗn độn biển rộng lớn có thể bóng dáng, nhưng tiên đế lại là không nhận hắn khống chế cái kia một vòng. Nguyên tổ nếu như sớm biết thiên đế không nhận hắn khống chế, sẽ xuất hiện sự ngoài ý muốn này, cái kia hắn còn không bằng trực tiếp không áp chế hỗn độn thiên đế chiếu ảnh thân. Chiếu ảnh thân áp chế, đạo mạch lại hưng thịnh, đây không phải bị thai trộm chúng thôi. Tương lai hỗn độn thiên đế như biết được chuyện này, ngược lại là hỏng giao tình. mà nếu như nguyên tổ trước khi chết cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như thế, vậy thì càng đáng giá nghĩ sâu xa. Hỗn độn tiên đế mới là ám hại nguyên tổ chân hùng, thật sự là kỳ diệu a, không thể không nói, đạo phản chi ma thật đúng là có nổi hộ chuyên nghiệp, loại chuyện này chỉ cần gặp, thật đúng là trước tiên nghĩ đến hắn. Cũng không biết đạo phản chi ma trên thân còn đeo bao nhiêu oan giả sai án. Mạnh Xuyên nói thầm một tiếng sai lầm, oan uổng ma tử thời gian lâu như vậy. Bất quá vừa nghĩ tới về sau ma tử cũng muốn đối phó hắn, Mạnh Xuyên trong lòng cũng liền tốt tụ chút ít. Hắn cùng đạo phản chi ma trở mặt khả năng, trên cơ bản đã là 100 trừ phi đạo phản chi ma thật nguyện ý từ bỏ cái kia hồng quân vị trí. Hoặc là nói ma tử tương đối dốc lòng, không muốn dựa vào ngoại vật cầu đạo, chỉ dựa vào chính mình. Mà đối với Mạnh Xuyên xuất thủ, cũng không phải là nhất định có thể để đạo trái lại ma leo lên hồng quân vị trí, nhưng trợ giúp cực lớn là khẳng định. Đây là đại đạo xung đột. Bất quá, đã có nghe đồn, vậy nói rõ nguyên tổ tại chưa chuẩn bị chứng đạo vô cực trước cùng hỗn độn thiên đế quan hệ khẳng định vẫn là có thể, không có vô duyên vô cớ nghe đồn. Nghe đồn chưa chắc là giả, chỉ là sau cùng kết cục cùng nghe đồn không hợp. Dù sao nguyên tổ nhiều lần xuất nhập hỗn độn tiên đỉnh, cùng trong đó đại năng tương giao những chuyện này là có người chứng kiến. Có khả năng nhất tình huống chính là nguyên tổ cùng hỗn độn tiên đế quan hệ chặt chẽ là thật. Chỉ là như vậy quan hệ, tại nguyên tổ chứng đạo vô cực lúc lại tan bỡ, để hỗn độn tiên đế trực tiếp đối với nguyên tổ âm thầm ra tay. Cũng không biết hỗn độn tiên đế vì cái gì đối với nguyên tổ xuất thủ, bất quá chuyện như vậy, hỏi hiện tại nguyên tổ hình bóng chỉ sợ là hỏi không ra tới. Cũng là có khả năng nhất biết nguyên tổ lúc nào đột phá ngoại nhân, đoán chừng cũng chính là hỗn độn tiên đế lấy hắn cùng nguyên tổ quan hệ, nắm giữ một tay tin tức khả năng tin là lớn nhất. Mạnh Xuyên thầm than hỗn độn biển thật sự là lòng người hiểm ác, ngày bình thường các loại thân mật, chứng đạo vô cực loại thời khắc mấu chốt này nói đâm lưng liền đâm lưng. Đồng thời, Mạnh Xuyên ở trong lòng cũng đối hiện tại đối với hắn phóng thích thiện ý nguyên thủy càng cảnh giác. Mặc dù trước đó cũng không phải là 100% tín nhiệm nguyên thủy, nhưng càng thận trọng một chút, luôn luôn không có vấn đề. Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Chỉ hy vọng nguyên thủy không phải hỗn độn thiên đế, đừng cho hắn có làm. Chương 2513, kế hoạch bắt đầu. Chương 2513, kế hoạch bắt đầu. Mạnh Xuyên đối với nguyên thủy cảm nhận không sai, cũng có mạnh kỳ cái này trọng quan hệ ở, hiện tại song phương quan hệ hiền lành, nếu không phải chuyện không thể làm, Mạnh Xuyên là không muốn cùng nguyên thủy đi đến mặt đối lập. Địch nhân loại sinh vật này, mặc dù không sợ, nhưng có thể thiếu một cái đương nhiên là muốn thiếu một cái. Ai sẽ không kịp chờ đợi đi đến thế gian đều là địch vị trí a, không đều là bị buộc bất đắc dĩ thôi. Ách, vì nhà mình bồ câu lựa chọn cùng toàn bộ thế giới là địch tình huống như vậy ngoại trừ. Bất quá, lòng người hiểm ác, chân tướng như thế nào, Mạnh Xuyên cùng nguyên thủy cuối cùng quan hệ lại đi đến một bước nào, cuối cùng vẫn muốn nhìn nguyên thủy lựa chọn như thế nào. Đến tột cùng là làm nguyên thủy, hay là làm xuống một cái hỗn độn tiên đế. Đây là nguyên thủy tự do. Mạnh Xuyên sẽ không ở nguyên thủy làm ra lựa chọn trước, liền chủ động đâm lưng nguyên thủy. Nguyên thủy một ngày chưa biến, hắn cũng sẽ bảo trì một ngày thái độ như vậy. Nguyên thủy đối với hắn thiện ý, hắn đều ghi tạc trong lòng, dù sao hắn không phải có nghĩa người. Nguyên thủy là thật tâm thực lòng, trước sau như một vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ, tương lai Mạnh Xuyên nếu có thể xông phá hết thảy trở ngại, chứng đạo vô cực, vậy cũng sẽ về lấy nguyên thủy thiện ý. Nếu là muốn làm kế tiếp hỗn độn tiên đế vậy liền không có gì đáng nói, mỗi người dựa vào thủ đoạn đi. Ngươi phải cẩn thận. Lúc này, nguyên tổ chi ảnh nói ra, thanh âm có chút trầm thấp. Mặc dù trí nhớ của ta khôi phục không nhiều, nhưng đó là một vị tương đương kinh khủng địch nhân. Ta mang cho ngươi một vị cường địch. Nguyên tổ để Mạnh Xuyên cẩn thận, dĩ nhiên chính là hỗn độn thiên đế. Nguyên tổ vừa rồi có câu nói không sai, nếu như là bởi vì cá nhân nguyên nhân lời nói, Mạnh Xuyên cùng hắn địch nhân sát suất lớn không phải là cùng một cái. Sự thật cũng là như thế, hỗn độn thiên đế chỉ cần hẳn là nhân vật phản diện nhóm nói chuyện phiếm hấp thụ phía sau màn, hắn cùng Mạnh Xuyên cũng không có xung đột điểm. Không có tiên tiên xung đột, hai người là địch khả năng sát thực không lớn. Tối thiểu bây giờ nhìn lại là như vậy, về phần song phương đến cùng có hay không ẩn tàng cá nhân chỗ xung đột, đó chính là hiện tại Mạnh Xuyên không biết. Nhưng nếu nguyên tổ chi địch là hỗn độn thiên đế, cái kia Mạnh Xuyên cùng vị này cũng liền không còn là bây giờ nhìn lại lẫn nhau không liên quan gì, riêng phần mình mỹ hảo quan hệ. Dù là song phương thật không có bất kỳ cái gì cá nhân chỗ xung đột, tương lai cũng khẳng định phải trở mặt. Không đề cập tới hỗn độn thiên đế có thể hay không bởi vì Mạnh Xuyên xuất thân mà có chỗ ý kiến, đem Mạnh Xuyên liệt vào địch nhân. Mấu chốt nhất vẫn là Thạch Diệp Sở ba người cùng nguyên tổ quan hệ. Song phương là kế thừa cùng bị kế thừa, quan hệ như vậy không thể nghi ngờ là tương đương chặt chẽ. Cắt chém đi cái kia không hoàn chỉnh vô cực chi lực nguyên tổ khẳng định sẽ trở lại gần vô cực cảnh giới. Nhưng hắn cuối cùng từng có đột phá kinh nghiệm, hay là kém chút thành công loại kia kinh nghiệm, không phải vừa bắn bọt liền suy sụp loại kia. Thành công thoát khỏi không hoàn chỉnh vô cực chi lực trở về nguyên tổ muốn lại chứng vô cực, cái kia có thể nói là toàn bộ vô ngần hỗn độn biển có hy vọng nhất một cái. Mà dạng này nguyên tổ lại không so đo hắn cùng hỗn độn thiên đế cửu hận a. Hỗn độn thiên đế như là đã đối với nguyên tổ xuất thủ qua một lần, triệt để đắc tội nguyên tổ, cái kia tương lai hắn lại ngồi nhìn nguyên tổ lần nữa đột phá sao? Quan hệ cùng nguyên tổ như vậy đặc thù Thạch Diệp Sở ba người tại hỗn độn thiên đế nơi đó không liên lụy đến Thạch Diệp Sở khả năng cực kỳ bé nhỏ. Lại, nguyên tổ di sản đối với Thạch Diệp Sở tới nói cũng là khá hậu hĩnh cơ duyên. Không hoàn chỉnh vô cực chi lực, đủ để làm một viên hạt giống, để bọn hắn có nhất định khả năng cậy mở vô cực chi môn hạt giống. Kể từ đó, tương lai nguyên tổ nhược gặp nạn, Thạch Diệp Sở ba người cũng rất không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Thật đến một bước kia, Mạnh Xuyên khẳng định là không thể không đếm xỉa đến. Cho nên nguyên tổ mới có thể nhắc nhở Mạnh Xuyên, muốn Mạnh Xuyên coi chừng. Cũng đích thật là hẳn là coi chừng. Rất tốt, lại thêm một cái vô cực chi địch. Chín đại vô cực giả, đã có hai cái khẳng định muốn đứng tại mặt đối lập. Còn có nhân vật phản diện nhóm nói chuyện phía sau hát thủ, đó chính là ba cái địch nhân. đây là giả thiết nhân vật phản diện nhóm nói chuyện phiếm phía sau chỉ có một đạo vô cực lực lượng tình huống đâu, nếu là nhiều đạo vô cực lực lượng liên hợp làm ra, vậy coi như thật tê. Hiện tại xem ra, 1/3 vô cực giả đều trở thành địch nhân, cái này thật là lạ. Không lời có thể nói. Bất quá còn tốt, trên mặt nổi địch nhân dù sao cũng so trong bóng tối muốn tốt. Nếu sinh tại đây giới, cái kia cũng nên gánh chịu một chút nhân quả. Mạnh Xuyên cũng không có cảm thấy có áp lực, có thể là trách cứ nguyên tổ. Dù sao, Thạch Diệp Sở cũng đích thật là từ nguyên tổ nơi này đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Cứ đi gần vô cực, còn cho ba người vô cực chìa khóa. Cái này có thể nói là hỗn độn biển mở đến nay lớn nhất cơ duyên một trong, còn có cái gì không vừa lòng đây này. Có thể có được chỗ tốt như vậy, dù là có đại nhân quả, toàn bộ hỗn độn biển không biết có bao nhiêu đại năng nguyện ý nhận đoạn nhân quả này. Ích lợi cùng tồn tại với phiêu lưu, phúc hề họa sở ý địa, họa hề phúc chỗ nằm, từ xưa không đổi nói để ý chỉ muốn vớt chỗ tốt, không nghĩ gánh chịu nhân quả, không có sự tình đơn giản như vậy. Lại nói, chờ bọn hắn bốn người chứng đạo hỗn độn, nguyên tổ ngươi lại gần hơn vô cực chi thân trở về, chúng ta một phương thực lực, cũng không sợ một cái vô cực giả. Mạnh Xuyên cười nói, hắn lại phát hiện một cái chiến lược mạnh mẽ. Nguyên tổ cùng Thạch Diệp Sở quan hệ của ba người, vậy khẳng định là kiên định không thay đổi mặt trận thống nhất. Cứ như vậy, dù là Mạnh Xuyên tương lai thật xảy ra ngoài ý liệu, nhà cũng ổn. Ngoan nhân Thạch Diệp Sở tứ đại hỗn độn, Phương Hàn cái này chấp trưởng song đạo siêu cấp hỗn độn giả, Nguyên tổ cái này đã từng được chứng kiến vô cực phong cảnh cường nhân. Loại này phối trí, thỏa. Nguyên tổ chi ảnh trầm mặc một lát, lại gật đầu một cái, phát hiện Mạnh Xuyên nói thật là có đạo lý. Liền xem bọn hắn lúc nào đột phá. Không xa. Mạnh Xuyên cười nói, ba người đều là đến tế đạo, vậy ta chuẩn bị cho bọn họ đồ vật, cũng có thể đăng chẳng. Hy vọng có thể thành công đi. Nguyên tổ chi ảnh đối với Mạnh Xuyên chuẩn bị đồ vật tựa hồ sớm có đoán trước, một bức cũng hiểu rất rõ dáng vẻ. Dù sao hắn bóng dáng này, tại che trời trong thế giới vẫn là có thể làm một ít chuyện cảm giác được một chút cái gì, thế nào cũng đúng là bình thường. Sẽ không để cho nễ thất vọng. Mạnh Xuyên rất là tự tin, để Nguyên tổ đều có chút không có khả năng lý giải tự tin. Bất quá Mạnh Xuyên tự tin, luôn luôn chuyện tốt. Nếu là việc này thật làm thành, cái kia hắn cách giải thoát này, cũng liền lấy hết, không cần giống như hiện tại một dạng, chỉ có thể lấy ảnh chi thân đợi tại cái này lĩnh vực thần bí, hưởng thụ lấy vô tận cô tịch. Mạnh Xuyên không nói nữa, đặt chân cái này một lĩnh vực thần bí, nó trong con ngươi lại hiện hóa ra đại thiên, vô tận thời không đều là phản chiếu trong đó. Thiên địa đột nhiên thay đổi. Đây là một mảnh tràn đầy vết thương cùng chiến hỏa thời không. Ngày xưa chúa cứu thế, đã từng thiên đế bọn họ thất lạc, tử vong, ẩn nút tu luyện. Trung thiên hào hùng, lực lượng vô địch, cao ngạo bóng lưng, tất cả đều hóa thành bụi bằng lịch sử, giống như không thể gặp. Những cái kia từng cùng thiên đế trung tuyết nguyện, thượng huy hoàng các chiến thần, cũng là sớm đã ngã xuống trong dòng sông lịch sử, chỉ có chiếu ảnh hiển hóa, hành tẩu vũ thế, để cầu triệt để trở về. Đã từng tiên đế nguyên địa, biến thành âm gian, biến thành minh thổ, không phải người sống nơi ở đã từng sán lạn chư thế, tại trong năm tháng dài đằng đẵng, tại nhiều lần đại chiến bên trong, cũng là tiêu vong đại bộ phận. Đã từng cường đại nhất thượng thương, càng là sớm đã trở thành tế phẩm, hành tẩu ở trên thương bên trong, bất quá là hai người chấp niệm chiếu rọi ra quỷ hồn thôi. Ở phía này thời không, quỷ dị chủng tộc lực lượng lan tràn đến thế giới, ăn mòn hệ thống, bước điên rồi cường giả, họa loạn nhân gian. Đây là một phương lúc đầu không nên lại xuất hiện, cả cái gì vết tích cũng sẽ không tồn tại, nhưng lại tại thần bí nhất lực lượng bên dưới do thực hóa hư, cùng chư thế song sinh cùng tồn tại thời không. Chương 2514, đại hôn chương 2514, đại hôn một ngày này, là cái ăn mừng thời gian, ngày bên trong đại tộc, các đại nhân vật đều gom lại cùng một chỗ, làm chúc mừng. Hôm nay là Sở Phong đại hôn thời gian. Từ nhỏ âm gian bên trong địa cầu mở ra tiến hóa thời đại, Sở Phong liền một kỵ tuyệt trần, tại trên đường tiến hóa phi nước đại, trừ yêu yêu bên ngoài, hắn bỏ rơi tất cả mọi người. Thậm chí phía sau tu vi của hắn cũng hoàn toàn chính xác đuổi kịp yêu yêu. Tiểu âm ở giữa, dương gian, thượng thương. Chờ chút địa phương, Sở Phong đều đã đi qua, giao rất nhiều bằng hữu, cũng đạp diệt rất nhiều địch nhân, cũng là lưu lại vô tận truyền thuyết. Những truyền thuyết này tốt xấu tạm thời không đề cập tới, nhưng tối thiểu là đại danh đỉnh đỉnh. Mà vào hôm nay, Sở Phong liền cử hành một trận thịnh uống chưa bao giờ có hôn lễ. Chân tiên, tiên vương, thậm chí chuẩn tiên đế cấp nhân vật khác đều đến tham dự cuộc hôn lễ này, chúc mừng Sở Phong, chứng kiến trận này cả thế gian hiếm thấy đại hôn. Về phần tại sao không có tiên đế đến? Bởi vì chư thiên tiết điểm thời gian này là không có tiên đế tồn tại, những cái kia tiên đế các tiền bối căn bản là tìm không thấy. Chủ yếu nhất là hôn lễ tân lang mặc dù chỉ có Sở Phong một cái, nhưng tân lương hay là có mấy cái. Tân Lâm, Ánh Hiểu Hiểu, Chu Hi, giống như Sở Phong người như vậy, vô luận đi ở đâu đều là tất nhiên sẽ dẫn xuất một chút nợ tình. Hết lần này tới lần khác một chút nợ tình đều cùng hắn đồng sinh cộng tử qua, đều là song phương tình đầu ý hợp, trong nội tâm đều có đối phương, có ngay cả hài tử đều có, ta làm sao bỏ được để các nàng thương tâm đâu. Cuối cùng bây giờ không có biện pháp, Sở Phong chỉ cưới một cái không phải, một cái không cưới cũng không phải, vậy dứt khoát liền đều cưới. Cha nuôi nói qua, trong lịch sử có hai vị thiên đế cũng là có nhiều vị thê tử cùng một chỗ bái đường thành thân cũng không phải không có. Thiên đế làm được sự tình, ta Sở Phong chẳng lẽ lại không làm được? Ta Sở Phong cả đời không kém ai, là bất luận phương diện gì. Cho nên liền có hôm nay trận này làm cho người chú mục hôn lễ. Mặc dù nhìn có chút hoang đường, nhưng tình cảm đến Sở Phong thế lực sau lưng cấp độ cũng đến hắn tự thân chỗ hiển lộ thực lực cùng tiềm lực cũng là loại kia chư thiên đỉnh tiêm có thể dùng thiên đế chi tư để hình dung, cho nên cũng là không người sẽ nói cái gì. Người ta tình trạng ý thiếp, trời sinh một đôi, thiết nhất thiết, nam lại tuấn lại mạnh, nữ lại đẹp lại tiên, đến phiên ngươi người quái dị này đến phản đối. Đại hôn chi địa, Sở Phong đang cùng tân nương của mình bọn họ cùng một chỗ, còn có một số cho hắn bệ đứng tiền bối, có tiên vương, cũng có chuẩn tiên đế. Sở Phong thực lực bản thân tương đối mà nói cũng không có mạnh cỡ nào đâu, ở vào nhân đạo đỉnh phong nhất, bất quá cách hướng tiên đạo thủy biến, vậy còn có khoảng cách rất xa. Hắn cũng không có tu luyện bao lâu thời gian đâu, dù sao Diệp Phàm Thạch Hạo cũng là mấy trăm ngàn năm mới tiến vào tiên đạo, Sở Phong còn chưa tới mấy trăm ngàn năm cái này thuế biến kỳ. Đáng tiếc, cha nuôi còn có yêu yêu tỷ không tại, Nặc Y Lệ cũng không biết người ở phương nào. Sở Phong đột nhiên thở dài, làm hắn mối tình đầu, Lâm Nặc Y Lệ tại hắn nơi này ý nguyên bảo trì khá cao độ thần bí. Dù sao Mạnh Xuyên mặc dù biết Lâm Nặc Y Lệ nội tình, nhưng hắn lại không nói cho Sở Phong, đứng sau lưng một vị thủy tổ Lâm Nặc Y Lệ đương nhiên thần bí. Mà tại quá khứ một đoạn thời gian nào đó, Lâm Nặc Y Lệ cũng liền rời đi Sở Phong, chính mình đi tu luyện đi. Phấn Hoa Lộ thủy tổ linh chỉ dẫn lấy nàng, vì nàng lựa chọn một đầu thích hợp hơn tiến hóa chi lộ, cho nên nàng lựa chọn rời đi. Lâm Nặc Y Lệ cũng là có chí hướng của mình, trong nội tâm nàng hoàn toàn chính xác còn có Sở Phong, nhưng nàng cũng không phải bình hoa. Sở Phong đã thật lâu chưa từng gặp qua Lâm Nặc Y Lệ. Yêu Yêu cũng giống như thế, thậm chí Yêu Yêu rời đi Sở Phong thời gian, muốn so Lâm Nặc Y Lệ sớm hơn. Yêu Yêu phía sau không có Hoa Phấn Đường thủy tổ tồn tại dạng này chỉ điểm, nhưng nàng phía sau có Mạnh Xuyên. Tại Mạnh Xuyên còn lưu lại thánh khư thời không lúc, Yêu Yêu cũng đã là chiếu rọi chư thiên cường nhân đứng tại tiểu âm ở giữa chi đỉnh. Địa cầu quật khởi sau chiến đấu, các vùng bóng an định lại, Yêu Yêu cũng liền mượn tiến hóa không gian rời đi tiểu âm ở giữa tiến về chư thiên tu luyện. Dù sao nàng lưu tại tiểu âm ở giữa, ý nghĩa đã không lớn. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ cùng Sở Phong phát tin tức, nhưng là không còn có gặp nhau qua, tựa như là đã mất tích một dạng. Yêu Yêu một lòng chỉ muốn vào hóa tiến hóa lại tiến hóa, có thể nói là đem chính mình tất cả nhiệt tình đều đặt ở tiến hóa một chuyện bên trên. Về phần Mạnh Xuyên, trừ hắn chứng đạo hỗn nguyên sau cho Sở Phong báo mộng một lần kia, Sở Phong liền rốt cuộc không có tìm được qua cùng Mạnh Xuyên có liên quan vết tích. Trong lịch sử cũng không có bất luận manh mối gì. Sở Phong có khi cảm thấy, chính mình cha nuôi giống như chính là một cái ảo giác, căn bản là tồn tại cái này người một dạng. Dù sao đây là một phương không tồn tại Mạnh Xuyên thời không. Đương nhiên, Mạnh Xuyên có thể cho dấu vết của hắn bao trùm nơi này, nhưng không cần thiết. Cho nên Sở Phong đại hôn, Mạnh Xuyên, Yêu Yêu cùng Lâm Nặc Y đi cái này ba cái tương đối quan trọng người vắng mặt, để hắn cảm thấy rất tiếc nuối. Đây chính là nhân sinh đại sự của hắn, cả một đời đoán chừng cũng chỉ có lần này. Trừ phi phía sau hắn lại có mới hồng nhan chi kỷ xuất hiện. Mạnh Xuyên ở địa cầu làm ra tiến hóa không gian, bồi bạn Sở Phong tương đương tháng năm dài đằng đẵng, không chỉ là ở địa cầu thời kỳ trợ giúp lấy hắn. Dù sao Mạnh Xuyên lần thứ nhất lúc rời đi, là chuẩn tiên đế giai đoạn thứ 3, hắn làm đồ vật tại trung cực đại chiến buộc phát trước đó, đều là chư thiên đỉnh cấp đủ để cung cấp môi dưỡng Sở Phong tu luyện. Sở Phong hiện tại vẫn chỉ là nhân đạo cực đỉnh đâu, chuẩn tiên đế giai đoạn thứ 3 bảo vật vẫn là hiếm thấy chân bảo, có thể đưa đến không có gì sánh kịp tác dụng. Càng đừng đề cập các loại Mạnh Xuyên chứng đạo hôn nguyên sau, ý chí quán thông song phương hai cái thời không, cái này tiến hóa không gian lại lấy được cấp độ thần thoại tăng cường. Chỉ cần Mạnh Xuyên nguyện ý, Sở Phong đến tiên đế Mạnh Xuyên còn có thể cho hắn sử dụng đây. Cho nên cái này tiến hóa không gian từ địa cầu bắt đầu, vẫn làm bạn Sở Phong đến bây giờ, cũng thay Sở Phong bồi dưỡng rất nhiều đáng tin minh hữu. Để chư thiên một phương thực lực cùng tiềm lực đạt được rõ ràng tăng cường. Một cái tiến hóa không gian hữu ích chư thiên chúng sinh, hay là cả một đời đều có thể được lợi loại kia. Mà tiến hóa không gian cũng là Mạnh Xuyên tồn tại lớn nhất đã chứng minh. Nói đến, Sở Phong trực hiện tại cũng đã biết cái này tiến hóa không gian chính là Mạnh Xuyên làm ra đồ vật. Mạnh Xuyên năm đó lúc rời đi không có sách, Yêu Yêu cũng một mực không có cùng Sở Phong nói, nhưng Sở Chí Viễn vợ chồng còn có thánh sư cũng bùi bọn hắn là biết chuyện này. Mặc dù nhân đạo tiền trung kỳ Sở Phong cứ như vậy mơ mơ hồ hồ dùng đến tiến hóa không gian, nhưng phía sau cũng nói cho hắn chân tướng. Đối mặt Sở Phong cảm thán cùng tiếc nuối, Sở Phong người bên cạnh nhau bắt đầu an ủi hắn. Dù sao nhiều năm như vậy, Sở Phong cũng không chỉ một lần biểu đạt qua đối với mình chan đuôi, Yêu Yêu tỷ, còn có Lâm Nặc Ý để lo lắng. Bọn họ cũng đều biết, cái này ba cái là đối với Sở Phong người rất trọng yếu, là Sở Phong người nhà. Bất quá, những người khác cũng đối Sở Phong khẩu bên trong chan đuôi đặc biệt hiếu kỳ. Yêu Yêu cùng Lâm Nặc Ý để, nơi này vẫn còn có chút người gặp qua, tiếp xúc qua. Nhưng Sở Phong khẩu bên trong chan đuôi liền không giống với lúc trước, trừ từ địa cầu đối tiếp Sở Phong một đường đi ra mấy người kia, giống thánh sư cũng bụi, Khương Lạc thần bọn người bên ngoài, những người khác liền không có gặp qua Sở Phong chan đuôi. Rõ ràng đó có thể thấy được, Sở Phong trưởng thành, thủ hắn cha nuôi ảnh hưởng không nhỏ. Nhiều khi, Sở Phong đều sẽ nói cái gì cha nuôi dạy cha nuôi nói cho ta biết. Căn cứ Sở Phong miêu tả, mọi người đại khái cũng xác định Sở Phong cha nuôi kia hẳn là một cường giả. Tìm không thấy bất cứ dấu vết gì, nhưng lại rõ ràng phi phàm thoát tục. Tiến hóa không gian thứ này, Sở Phong một phương chuẩn tiên đế nhìn cũng không khỏi đến sợ hãi thán phục, chính mình căn bản không thể phá giải, hoặc là sửa đổi cái gì. Chuẩn tiên đế đô bất lực tạo vật, người sáng tạo kia là cấp bậc gì, không cần nhiều lời. Sở Phong tiểu tử này, đối cảnh thật đúng là không nhỏ. Có cái tiên đế chan ôi, thuộc về là bỏ cái nhỏ đi máy bay. Chương 2515, đập phá quán chương 2515, đập phá quán bất quá, Sở Phong có cái tiên đế cấp bậc chan ôi, mặc dù làm cho người hâm mộ. Nhưng ở cục diện bây giờ, thế giới như vậy bối cảnh bên dưới, vị tiên đế này rời đi nhiều năm nhưng không có bất cứ tin tức gì, có thể nói là một đi không trở lại. Nửa đường còn cho Sở Phong báo mộng một lần, cái này càng lộ vẻ kinh dị, làm cho người lo lắng. Lại thêm vị tiên đế này chan ôi xuất hiện ở trên địa cầu lúc, trạng thái rõ ràng không bình thường. Một vị tiên đế lại rơi xuống cái kia bước ruộng đồng, hát thủ phía sau màn là ai, miêu tả sinh động. Đến bây giờ, bi quan một chút đến muốn, Sở Phong cha nuôi khả năng đã. Cha nuôi đổ. Do nghẹn ngào Sở Phong cho tới nay lo lắng, không phải là không có đạo lý. Yêu Yêu cùng Lâm Nặc Y kỳ thật còn không cần hắn đi lo lắng, dù sao hai người bọn họ tu luyện lại nhanh, thời gian ngắn như vậy cũng không có khả năng có bao nhiêu người tiên, cho nên tiếp xúc đến nguy hiểm, đại khái đều tại hai người ứng đối phạm vi bên trong. Duy chỉ có Mạnh Xuyên, Sở Phong thực sự không yên lòng. Mà đi ngàn dặm cha lo lắng, bây giờ tại Mạnh Xuyên cùng Sở Phong trên thân lại là hoàn toàn phản tới. Để Sở Phong đại thán nhà mình cha nuôi thật sự là không làm cho người bất lo. Sở Phong bên người chuẩn các thế tử, mỗi cái đều là tiên tư tuyệt thế, dung mạo vô thượng, băng cơ ngọc cốt, mỗi một cái không thể nghi ngờ đều là phi thường kinh diễm. Nghiêm nước nghiêm thành, Cố Phán Sinh Tư các loại từ dùng để hình dung những nữ tu này, đều có vẻ hơi không đủ. Sở Phong đưa thân vào oanh oanh yến yến bên trong, nghe chuẩn các thế tử an ủi, tâm tình mới dần dần không còn xa suốt. Nhìn lấy mình chuẩn các thế tử, các nàng mỗi người đều cùng mình có khó quên kinh lịch, xuất sinh nhập tử, tiếu ngạo mở giới, sông cạn đá mòn, bất quá là cơ bản. Ta đời này đương thời có thể có các ngươi, chính là may mắn nhất chuyện. Sở Phong nói nghiêm túc. Có mặt người đỏ, có người biểu lộ vẫn như cũ. Kỳ thật, đối với Sở Phong một lần cưới mấy cái, muốn nói mỗi người đều nguyện ý, đều không có chút nào khúc mắc, vậy hiển nhiên là không thể nào. Nhưng muốn nói chính mình thật rời khỏi, từ đây cùng Sở Phong không còn gặp nhau, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, đó cũng là không thể nào. Bởi vì Mạnh Xuyên xuất hiện, bởi vì tiến hóa không gian tồn tại, bởi vì Mạnh Xuyên trước khi đi một chút chuẩn bị ở sau, cho nên Sở Phong kinh lịch tự nhiên sẽ cùng nguyên trong kịch bản có rất lớn khác biệt. Đặc biệt là tiến hóa không gian tồn tại, để hắn cùng mỗi một cái hồng nhan chi kỷ đều kinh lịch càng nhiều, song phương tình cảm càng thêm thâm hậu. Tại tiến hóa trong không gian trải qua sinh tử, thật sự là thái thường gặp. Sinh tử chi kiếm, tình cảm đương nhiên lại nhanh chóng ấm lên, đương nhiên lại không thể phá vỡ. Tiến hóa không gian theo một ý nghĩa nào đó tới nói, còn trở thành Sở Phong nhân duyên đẩy mạnh chi địa. Không chỉ Sở Phong một cái, mà các tiến hóa giả cũng có tình huống như vậy. Chờ ngày nào tiến hóa không gian đổi tên chuyển hình là trăng giả không gian, cũng có thể nói là không có chút nào không hài hòa. Ha ha, hôm nay thật sự là một ngày tháng tốt ta, thiên đình vừa lập thời khắc, còn có người mới đại hôn, dạng không khí này cũng là ăn mừng. Ta tại chư thiên bên ngoài đều cảm nhận được phần này ăn mừng, bất quá, chư thiên đã suy bại, sắp kết thúc, làm những chuyện này còn có ý nghĩa gì đâu. Chẳng lẽ là muốn làm một đôi bỏ mạng nguyên đường, hay là muốn ủng hộ sĩ khí, mang đến hy vọng. Cũng hoặc là các ngươi là đang tiến hành sau cùng công an. Lúc này, cuối chân trời, sương mù bốc lên, quỷ dị khí tức quyết tán, có không có hảo ý thanh âm. Ai trốn ở trong tối lén lén lút lút đi ra nói chuyện. Có cái thế cường giả hét lớn, giọng mang tức giận. Người nào dám tới nơi đây làm càn. Trận này đại hôn, không chỉ đối với Sở Phong ý nghĩa trọng đại, đối với chư thiên đều có nhất định ý nghĩa, không chỉ có chỉ là một trận đơn thuần hôn lễ, đến cường giả đông đảo. Đến phá hư làm rối bên trong, là sẽ khiến công phẫn, làm cho tất cả mọi người cam thủ. Đồng thời, Sở Phong chỗ thời không, cũng có thiên đỉnh thành lập. Cái này phảng phất là số mệnh bình thường, Thạch Hạo cùng Diệp Phàm lúc, cũng là tại nhân đạo thời kỳ có thiên đỉnh xuất thế. Tại nguyên tổ vô lực, không thể khống chế địa phương bên trong, có hỗn độn tiên đế thừa số ảnh hưởng tiên đế cùng trời đỉnh, không hề nghi ngờ là chân chính cường giả con đường phải đi qua. Đại hôn chi địa bên trong chuẩn tiên đế thần sắc cũng âm trầm xuống dưới, cuộc hôn lễ này chính là chuẩn tiên đế chủ hôn. Dưới tình huống như vậy đến náo sự, đây chính là Trần Trụi đang đánh chủ hôn chuẩn tiên đế mặt. Chuẩn tiên đế không thể nhục. Đáng nhắc tới chính là, nơi đây chuẩn tiên đế một trong, một vị xương tiên đế giả, gọi Cổ Thanh. Thực lực tôi, chỉ có thể nói tại chuẩn tiên đế lĩnh vực còn có tăng lên rất nhiều không gian. Thánh cư thời đại Diệp Phàm bọn người biến mất sau xuất hiện tiên đế, cùng Diệp Phàm Thạch Hạo dạng này tiên đế, đã không phải là một cái khái niệm. Đừng hiểu lầm, cái này nhưng không có đối với Cổ Thanh bất kính ý tứ, chỉ có thể nói là tương lai đều có thể. Tương lai đều có thể. Chư vị hỏa khí không cần lớn như vậy, ta chỉ là đến tặng quà dù sao như vậy thịnh hội, chúng ta cũng không thể không biểu hiện biểu thị. Lúc này, có một thanh niên từ xa xôi chân trời đi tới, hai tay chắp sau lưng, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là nụ cười này, vô cùng giả, ai cũng có thể nhìn ra hắn không có hảo ý thanh niên đi đến trước mặt mọi người, dù là đối mặt rất nhiều chân tiên tiên vương, còn có chuẩn tiên đế, hắn cũng vô cùng trấn định. Hất lên ống tay áo, lập tức có điểm xấu vật chất sôi trào mà ra, ăn mòn không gian, một cái dương bị vật chất chẳng lành bao vây, bay đến đại hồn chi địa phía trước. Sinh linh quỷ dị. Có người nhìn chằm chằm thanh niên, thần sắc băng lãnh. Bẩn thỉu con rệp, cũng dám quang minh chính đại hành tẩu tại chư thiên dưới mặt trời. Liền không sợ hôm nay đưa ngươi lưu tại nơi này, mất mặt thôi. Thanh niên kia cười ha ha, như vậy thiên địa sắp đại biến, chư thiên đều muốn hủy diệt, các ngươi có thể làm cái gì? Các ngươi dám làm cái gì? Thanh niên trong giọng nói mang theo thật sâu khinh thường, suy sụp chư thiên, không chịu nổi một kích, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, còn ở chỗ này con bị chết mạnh miệng, làm cho người cười đến rụng răng. Ta nghe nói, các ngươi coi trọng có qua có lại, nếu ta đã đưa ra quả của mình, vậy các ngươi có phải hay không hẳn là muốn về cho ta một phần lễ vật? Thanh niên cười ngả lớn cao ngạo, tuyệt không đem Trư Cường để vào mắt. Ánh mắt của hắn ở trong đám người dò xét, nhìn thấy Sở Phong cùng chúng nữ, thanh niên đầu tiên là liền giật mình, sau đó giọng mang ý cân nhắc nói, không nghĩ tới, hôm nay hôn lễ, đúng là một người hưởng hết để nhân chi phúc, cũng đều là chút diễm ép một thế nữ nhân, ngược lại là có phúc lớn. Thanh niên không che giấu chút nào đánh giá chúng nữ, trong mắt quỷ dị ý vị càng lúc càng nồng nặc. Ta biết ta muốn cái gì đáp lễ? Cái này tề nhân chi phúc, ta sợ vị đạo hữu này có mệnh thành thân, lại không mệnh hưởng thụ a. Không bằng như vậy đi, liền đem mấy nữ nhân này làm cho ta đáp lễ, để cho ta dẫn các nàng trở về, ta sẽ thật tốt yêu thương các nàng. Nó ngữ bên trong mang theo thật sâu châm chọc cùng khiêu khích, nói ra nội dung càng là làm cho người nổi gần xanh, lên cơn giận dữ. Tại hôn lễ của người khác bên trên yêu cầu người khác tân nương tử làm đáp lễ, đây cũng không phải là phổ thông khiêu khích, thật sự là khinh người quá đáng, đã cưỡi đến Sở Phong một phương trên đầu. Người trẻ tuổi đều nổi giận đùng đùng, hận không thể lập tức đánh chết người thanh niên này. Rất nhiều tiên vương, mấy vị chuẩn tiên đế cũng là giận dữ. Sở Phong nhìn chằm chằm thanh niên, thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt băng lãnh. Hắn đã nghĩ kỹ người này làm như thế nào chết, cho cốt muốn bị dương ở đầu phiến không gian. Mà tại đại hôn hiện trường Dương Cung Bạc Kiếm, xung đột sắp lúc bộc phát, không có bất luận kẻ nào phát giác được thế giới của bọn hắn thời không cả đang di động. Không chỉ là thánh cư thời đại sinh linh không có phát giác, hiện tại thời không rất nhiều tiên đế, tam đại tế đạo vẫn là không phát giác gì. Chỉ có Mạnh Xuyên cùng Nguyên Tổ nhìn chăm chú lên đây hết thảy phát sinh. Chỉ gặp trong một mảnh hư vô, hiện tại thời không cùng thánh cư thời không ngay tại chậm rãi tới gần, khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Tương lai cùng hiện tại, tựa hồ muốn trùng điệp. Tấu chương xong, chương 2516, Quý đạo chương 2516, Quý đạo hiện tại cùng tương lai, lấy song song tư thái đang chậm rãi đến gần. Hiện tại chính là Mạnh Xuyên Diệp Phàm bọn hắn vị trí tiết điểm thời gian. Hiện tại tiết điểm thời gian trước đó là cố định duy nhất đi qua, hoang cổ, loạn cổ, đế lạc. Đằng sau thì là vô tận tương lai dòng thời gian. Tương lai chính là Sở Phong vị trí thánh khư tiết điểm thời gian. Theo song phương tiếp cận hiện tại tiết điểm thời gian nhận lấy ảnh hưởng, hiện tại đằng sau vô tận tương lai dòng thời gian một đầu tiếp một đầu dung hợp. Khi song phương đụng vào đến, trung điệp cùng một chỗ lúc, hiện tại tiết điểm thời gian tương lai dòng thời gian đã thực hiện vô tận quy nhất, chỉ còn lại một đầu tương lai dòng thời gian. Không, đó đã không phải là tương lai dòng thời gian, tương lai đã biến thành hiện tại, thánh cư tiết điểm thời gian giáng lâm cho tới bây giờ, bao trùm tất cả. Hiện tại biến thành tương lai đi qua, tương lai thì trở thành hiện tại. Sau đó tại một đoạn thời khắc, đã quy nhất tương lai dòng thời gian đột nhiên nổ tung, lại có vô cùng tương lai dòng thời gian xuất hiện. Nhưng cùng hai phe thời không trùng điệp trước đó so sánh, hiện tại vô tận tương lai dòng thời gian là thánh cư tương lai, mà không phải là cái kia hoàn vũ trong sáng, thượng thương cường thịnh tiết điểm thời gian tương lai. Tại tiên đế, tế đạo đều không có bất luận cái gì phát giác thời điểm, thế giới, thời đại liền phát sinh lặng yên không tiếng động biến hóa. Hết thảy đều vặn vẹo đến một phương hướng khác, Sở Phong thời đại thay thế hết thảy. Thế giới này về tới mặt khác một đầu quỹ đạo bên trên. Không còn có đạo giới bên trong bế quan tu luyện chư đế cùng chư tế đạo, chỉ có rách nát đại thế, ngay tại đại hôn lại bị giảo cục Sở Phong. Tất cả mọi người, vật sở hữu, tất cả giới đều biến thành bọn chúng tại thánh khư thời đại bên trong vốn có bộ dáng. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong lúc bất chi bất giác, chỉ có Mạnh Xuyên cùng Nguyên Tổ hình bóng nhìn chăm chú lên đây hết thảy phát sinh. Cải thiên hoán địa, điên đảo càn khôn, nghịch chuyển thời không, tất cả đều phát sinh thần không biết quỷ không hay, tại trong bình tĩnh liền đổi thiên địa. Không sai kế hoạch, phương pháp này đích thật là có khả năng nhất để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn đột phá, đồng thời có lớn nhất đột phá hy vọng. Nguyên Tổ hình bóng nói ra, đây vốn là tương lai của bọn hắn. Mạnh Xuyên bình tĩnh nói, ánh mắt rơi vào thánh khư thời không, cũng chính là hiện tại thời không ngoan nhân trên thân. Tại thánh khư nguyên trong kịch bản, trong lúc nhất thời này tiết điểm vốn nên chỉ là tiên đế cực đỉnh ngoan nhân, bây giờ cũng đã có được tiếp cận tế đạo cực đỉnh tu vi. Hai phe thời không trùng điệp, người hay là Mạnh Xuyên vừa rồi vị trí hiện tại tiết điểm thời gian người, chỉ là đổi thiên địa, đổi thời đại, cũng đổi thế giới quan. Mà bây giờ, trừ Sở Phong bọn người, thánh khư thời đại đã không có biết Mạnh Xuyên người. Thánh khư thời đại vốn là không có Mạnh Xuyên tồn tại một đầu dòng thời gian. Bây giờ tương lai biến thành hiện tại, không tồn tại biến thành tồn tại, Mạnh Xuyên cái này vốn nên là tồn tại ngược lại lại biến mất tại trong lịch sử. Hắn tình huống hiện tại không giống như là xuyên qua đến thời đại hoang cổ, ngược lại giống như là người mang tuyệt cường tu vi xuyên qua đến thánh khư thời đại. Hắn tất cả vết tích đều là từ thánh khư thời đại, địa cầu khôi phục, toàn cầu tiến hóa bắt đầu. Tuế nguyệt bên trong lịch sử. Không Mạnh Xuyên. Ánh mắt từ ngoan nhân trên thân thu hồi sau, Mạnh Xuyên vừa nhìn về phía Sở Phong, cùng trên người hắn ba viên hạt giống. Một viên là phấn hoa lộ tổ trùng, mặt khác một viên thì là Thạch Hạo cùng Diệp Phàm biến thành. Mạnh Xuyên một chút liền xem thấu hai người che giấu, trông thấy chân thân. Lúc đầu mới vừa vặn đột phá, tấn thăng tế đạo Diệp Phàm, tại thời đại này chạy tới đỉnh phong Thạch Hạo tự nhiên cũng là như thế. Cái này vốn là chính là hai người bọn họ tại Thánh Khư Nguyên trong kịch bản nên có tu vi. Mạnh Xuyên ánh mắt lại từng cái quét qua Liêu Thần, Vô Thủy bọn người, bất luận bọn hắn hiện tại ở vào dạng gì trạng thái, tu vi so với Nguyên trong kịch bản đều chiếm được nhất định tăng lên. Cuối cùng, Mạnh Xuyên thu hồi ánh mắt. "Nhanh, nhanh." Mạnh Xuyên khẽ nói, lập tức liền có thể trông thấy kết quả hy vọng hết thảy như trong mong muốn như thế. Nên làm hắn đều đã làm, còn lại liền giao cho Thạch Diệp Sở còn có ngoan nhân kết quả như thế nào, có thể hoàn mỹ, liền xem chính bọn hắn. Khi hai phe thời không dung hợp, khi thánh cư biến thành hiện tại, tại kết quả cuối cùng đi ra trước đó, Mạnh Xuyên liền sẽ không hiện thân, cũng không thể hiện thân. Bây giờ tình huống, thời đại trước tàn đảng đã không đủ để hình dung hắn. Hắn là căn bản liền không thuộc về đi qua bất kỳ một cái nào thời đại. Tất cả chuyện tiếp theo, hắn cùng Nguyên Tổ hình bóng sẽ chỉ bí mật quan sát. Thế gian có ai có thể nhất định chứng đạo hỗn độn sao? Có lẽ, Thạch Diệp Sở cùng ngoan nhân bốn người, từ trình độ nào đó tới nói chính là người như vậy. Tối thiểu Mạnh Xuyên hiểu rõ trong cố sự, có một cái tương lai bên trong, bốn người liền có thể đi đến một bước này. Tương lai kia chính là thánh cư dòng thời gian. Bởi vì Mạnh Xuyên loạn nhập vốn nên là đã biến mất thánh cư dòng thời gian, nhưng lại bởi vì Mạnh Xuyên mặt khác một lần loạn nhập lại lần nữa xuất hiện. Đây là một cái che trời thế giới bình thường phát triển vĩnh viễn cũng sẽ không đến tương lai, bởi vì nó cũng không phải là tiếp nhận hiện tại thời không, mà là cùng loại với song song ở hiện tại thời không quan hệ. Trước mắt tiết điểm thời gian không ngừng đẩy về phía trước tiến lấy, đi hướng một cái không biết để cho người ta xa lạ tương lai. Thánh cư dòng thời gian cũng là đồng thời diễn hóa lấy, hướng càng xa tương lai diễn hóa. Nhưng cũng có thể là bởi vì đạo này thánh cư dòng thời gian là lấy không phải phương thức bình thường, không thủ đoạn thông thường đản sinh tương lai dòng thời gian. Cho nên Mạnh Xuyên tại chứng đạo Hỗn Nguyên sau có thể phát giác được thánh khư dòng thời gian thiếu hụt, cùng tế đạo phía trên có liên quan thiếu hụt. Nó thiếu một ít gì đó, cũng không hoàn chỉnh. Trực tiếp ảnh hưởng đến dĩ nhiên chính là mấy vị kia có khả năng đản sinh tế đạo phía trên. Có thể nói, nếu là tùy ý thánh khư thời không tự hành diễn hóa xuống dưới, cái kia đến mọi người đều biết điểm cuối cùng lúc, sẽ không có bất kỳ một người nào có thể đến tế đạo phía trên lĩnh vực. Mạnh Xuyên quen thuộc tương lai kia, kết cục kia cũng sẽ không xuất hiện. Một phương này bởi vì thủ đoạn không phải bình thường mà ra đời tương lai dòng thời gian, tựa hồ đã mất đi sinh mệnh. Sinh mệnh là kỳ tích vĩ đại nhất của thế gian, đã mất đi sinh mệnh, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không có kỳ tích sinh ra. Mạnh Xuyên cho là Thạch Hạo Diệp Phàm Ngoan Nhân có thể rất nhanh tấn thăng tế đạo phía trên, để bọn hắn không nên rời đi che trời thế giới, nguyên nhân liền rơi vào thánh khư trên dòng thời gian. Khi một phương này không phải bình thường tương lai dòng thời gian giáng lâm đến bình thường hiện tại dòng thời gian, khi tương lai bao trùm hiện tại, hết thảy đều đem trở lại quỹ đạo. Cuối cùng kết cục kia, có lẽ liền sẽ đúng hạn đến. Đương nhiên, Mạnh Xuyên sở cầu liền để cho Thạch Diệp sở cùng Ngoan Nhân mượn thánh khư dòng thời gian bao trùm hiện tại, trùng điệp cơ hội tiến thêm một bước, đến tế đạo phía trên. Cũng không phải là thật muốn cho tương lai biến thành mặt khác một bước bộ dáng. Thật muốn nói đến, Mạnh Xuyên lịch chuyển thời không trước hiện tại thời không tự do phát triển tiếp, cái kia xa lạ tương lai mới là quỹ đạo đâu. Các loại Mạnh Xuyên kế hoạch sau khi thành công, cái kia lại tách ra thánh khư dòng thời gian là có thể, đến lúc đó hết thảy lại hồi phục nguyên dạng, trở lại quỹ đạo. Thánh khư dòng thời gian sinh linh sẽ xuất hiện tại Mạnh Xuyên đạo lịch bên trong, rách nát thiên địa hội lần nữa khôi phục thành nguyên dạng. Mà bây giờ thánh khư thời đại Ngoan Nhân, Thạch Hạo Diệp Phàm bọn hắn, cũng là Mạnh Xuyên bên người những người kia, cũng không có bị thay thế cái gì. Là bọn hắn đi tới thánh khư thời đại, đồng thời đã dung nạp tương lai. Vốn là trước có bọn hắn, mới có tương lai, lại tiền đế, tế đạo thống nhất dòng thời gian, lan lộn nhưng một thể, bất luận cái gì thời không đều là bọn hắn, chỉ là tu vi xuất hiện biến hóa. Tiên đế phía dưới những người kia, cũng là như vậy. Thạch Cung Lá, Ngoan Nhân cùng Liễu Thần, y nguyên chưa biến, cải biến chính là thiên địa, là cùng Mạnh Xuyên có quan hệ sự tình. Lịch chuyển thời không, điên đảo cả côn, tiên đế, tế đạo bị ảnh hưởng mà không biết. Loại thủ đoạn này, đối với gần vô cực giả tới nói cũng không khó. Tấu chương xong, chương 2517, thủy tổ chi công, khắc họa cổ kim chương 2517, thủy tổ chi công, khắc họa cổ kim Thạch Diệp sở cùng Ngoan Nhân, không thể nghi ngờ là có hỗn độn chi tư. Dù là bởi vì Mạnh Xuyên loạn nhập, dẫn đến tương lai cải biến, thánh cơ vĩnh viễn không lại đến, cái kia tương lai bốn người bọn họ bước vào hỗn độn biển sau, cũng là có nhất định tỷ lệ đột phá. Nhưng nếu như muốn đi con đường này lời nói, cái kia cũng không biết là bao lâu chuyện sau đó chỗ tốn hao thời gian tuyệt đối phải so nguyên kịch bản chậm rất nhiều. Chờ bọn hắn đi vô ngần hỗn độn biển, tìm được đột phá cơ hội, cũng chính thức sau khi đột phá, món ăn cũng đã lạnh. Mạnh Xuyên trực tiếp kéo tới thánh khư thời đại, bao trùm hiện tại thời không, ở giữa giảm bớt bắt đầu từ hiện tại thời không giao qua thánh khư thời đại mấy cái kỷ nguyên thời gian. Cái này giảm bớt thời gian, trực tiếp để Diệp Phàm bọn hắn đi tới cuối cùng trước đó. Thánh khư bao trùm hiện tại, mấy cái kỷ nguyên thời gian bị trực tiếp nhảy qua, Diệp Phàm đám người tu vi y nguyên cường thế, có thể nói là cơ duyên to lớn. Mà Mạnh Xuyên sở dĩ muốn chờ Thạch Hạo Diệp Phàm Ngoan Nhân ba người đều đột phá đến tế đạo đằng sau mới bắt đầu, nhất trực quan nguyên nhân chính là, hiện tại ba người là tế đạo cái kia tương lai ba người liền nhất định là tế đạo, hay là mạnh hơn hiện tại thời không tế đạo. Cũng là vì thống nhất cùng cân bằng. Tại hai phe thời không trong quá trình dung hợp, Sở Phong đại hôn chỗ huyên náo vẫn không có bình ổn lại. Sở Phong nhìn về phía kiếm chuyện thanh niên ánh mắt không gì sánh được lạnh nhạt, sát khí ngút trời, tựa hồ cũng muốn thực chất hóa quanh thân có mơ hồ khí diễm, tóc đen phiêu động. Trong lòng của hắn sát ý mãnh liệt tới cực điểm, bức thiết muốn chém giết người thanh niên này, muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn càn quét hết thảy. Hôm nay thế nhưng là hắn đại hôn thời gian, kết quả vậy mà xuất hiện một người như vậy phát ngôn bừa bãi, ngang ngược càng rỡ, thật sự là nên giết. Mặc cho ai đại hôn thời điểm, gặp được có người há miệng liền yêu cầu tân nương tử chuyện như vậy, khẳng định đều không thể tiếp nhận. Người này đã có đường đến chỗ chết, tới nhận lãnh cái chết. Sở Phong mở miệng, thanh âm băng lãnh. Thanh niên là một vị chân tiên cấp nhân vật, bất quá Sở Phong mặc dù đứng hàng nhân đạo, nhưng cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Tiên thì như thế nào, có thể giết. Cùng Thạch Hạo Diệp Phàm so sánh, Sở Phong trong quá trình trưởng thành học là thật rất nhiều. Nắm trong tay của hắn lấy một ít gì đó, chỉ cần kích phát nói, liền có thể tùy tiện càng lớn cảnh giết người. Nhân đạo sát tiên, không có độ khó, thậm chí càng khoa trương hơn sự tình cũng có thể làm đến. Bởi vì hắn trong tay mấy món đồ vật là thật mạnh mẽ phi thường. Đây là Thạch Hạo cùng Diệp Phàm trong quá trình trưởng thành không có đủ đồ vật. Một con chó thôi, không cần để ý nhiều, trực tiếp giết thuận tiện. Có người đối với Sở Phong nói ra, động thủ không có vấn đề, nhưng là loại này chó săn sinh khí, khí đến chính mình, vậy liền không đáng. Ha ha. Thanh niên cười to, miệt thị hết thể nói chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Đạo tổ đến cũng không được. Hôm nay, nơi này không người có thể giết được ta. Đạo tổ, chính là thánh cư thời đại nhắm ngay tiên đế xưng hô. Mà người này tự tin như vậy, hiển nhiên là có quỷ dị chuẩn tiên đế trong bóng tối bảo hộ hắn. Quả nhiên, thời gian kế tiếp trực tiếp liền có ba vị quỷ dị chuẩn tiên đế lần lượt hiện thân, cảm giác áp bách mười phần. Tại thánh cư thời đại, quỷ dị chuẩn tiên đế đối với chư thiên áp bách cùng ý hiếp cũng là rất đủ, bởi vì chư thiên bên trong vốn cũng không có bao nhiêu chuẩn tiên đế cấp sinh linh khác còn sống. Tối thiểu cái số này cùng quỷ dị chuẩn tiên đế so sánh, vậy sẽ phải kém rất nhiều. Song phương chuẩn tiên đế cấp lực lượng khác căn bản cũng không ngang nhau, càng đừng đề cập càng mạnh cấp độ. Trải qua nhiều cái kỷ nguyên không biết bao nhiêu lần đại chiến, chư thiên tàn lụi, cường giả chết trận một nhóm lại một nhóm. Giới biển nhất hệ nhân mã đều chết tử, hay là phía sau bị chiếu rọi trở về, có thể coi là như vậy cũng vẫn còn phục sinh giai đoạn, không có triệt để trở về đâu. Bây giờ chư thiên lực lượng căn bản không có biện pháp cùng đi qua so sánh với, suy nhược rất nhiều. Đây là một cái suy bại thời đại, chư thiên càng suy nhược, lực lượng bị dị nhưng không có hao tổn bao nhiêu. Chư thiên kỷ nguyên này sinh linh thật sự là quá yếu, không có cái gì kinh tài tuyệt diễm khai đạo giả, cũng không có cường đại cỡ nào nhà vô địch, yếu có thể làm cho người thất vọng. Một vị quỷ dị tiên đế lạnh nhạt phát biểu, chỉ điểm Giang Sơn. Hắn cũng rất xem thường chư thiên, không có cho chư thiên mảy may mặt mũi, dèm pha toàn bộ thời đại. Hắn không phải đơn thuần xem thường ai, là xem thường thời đại này tất cả tiến hóa giả, là nói thời đại này đều là rác rưởi. Chúng ta trong tổ địa, đứng đầu vô địch kinh khủng nhất ý chí sắp khôi phục, dạng này chư thiên cũng không có tồn tại ý nghĩa. Đợi trong tổ địa tồn tại vô địch sau khi khôi phục, chư thiên liền hủy diệt đi, đại bộ phận sinh linh hóa thành chất dinh dưỡng, trở về thổ nhưỡng, bồi dưỡng đời sau sinh linh bị tộc ta thu hoạch. Quỷ dị tiên đế bọn họ cao cao tại thượng, dị thường lạnh nhạt, hắn trong lời nói nội dung lại làm cho chư thiên rung động, nghe rợn cả người. Tin tức này có thể nói nghe rợn cả người. Quỷ dị tổ địa không có địch ý chí tô tỉnh, vậy liền đại biểu cho trung cực thời đại hắc ám đến, cái kia chính là kinh khủng nhất đại kiếp. Không sai, thánh cư thời đại, quỷ dị thập đế thập tổ, còn có phần diễn, có thể nói là giả diễn viên. Bọn họ đích xác đã bị mạnh xuyên triệt để ma diệt, nhưng thánh cư về thánh cư. Thời đại này nếu như không có thập đế thập tổ, vậy dĩ nhiên liền không có Thạch Diệp Sở cùng Ngoan Nhân đột phá cơ duyên. Không có quỷ dị thủy tổ, ai có thể để Thạch Hạo bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh? Liên hướng về phía thập đế thập tổ có thể cho Thạch Hạo trợ giúp của bọn hắn chết mạnh xuyên cũng phải kéo bọn hắn một thanh, để bọn hắn đứng lên, tiếp tục phát sáng phát nhiệt. Tiên đế cùng tế đạo sống hay chết, tất cả mạnh xuyên một ý niệm thôi. Hữu dụng liền sống, không có liền chết. Bất quá lần này, chính là quỷ dị thập đế thập tổ một lần cuối cùng ra sân, cuối cùng phân diễn, đối bọn hắn giá trị một lần cuối cùng nghiền ép. Lần này qua đi, bọn hắn cũng liền có thể nói là đốt hết đã phát huy sau cùng tác dụng, về sau có thể không cần đang chiến đấu. Dù sao có thể trên người bọn hắn đạt được đột phá cơ duyên cũng chính là Thạch Diệp Sở còn có Ngoan Nhân bốn người, những người khác làm như vậy không thể thực hiện được. Những người khác không có dạng này tương lai, không có một khả năng nhỏ nhoi thông qua lần này tấn thăng tế đạo phía trên. Còn tại trong ách thổ thập đế thập tổ không chút nào biết tầm quan trọng của bọn hắn. Tại đã từng, bọn hắn trợ lực Thạch Hạ bọn người ở tại tiên đế, tế đạo cảnh giới dạng này bên trong có đột phá, đến thánh khư thời đại, bọn hắn lại đem trợ giúp Thạch Hạ bọn người đến tế đạo phía trên cảnh giới. Không hề nghi ngờ, bọn hắn là công thần, bọn hắn ở phương diện này công tích không người lại quên. Các loại tương lai Thạch Diệp Sở, Ngoan Nhân bốn người đến tế đạo phía trên, nếu như muốn làm yến lời nói, cái kia nhất định phải bày hai bàn cho thập đế thập tổ, để bọn hắn trên trời có linh thiêng, không đúng, bọn hắn ngay cả linh cũng không có. Nhưng không lay động cái này hai bàn cho bọn hắn, những người khác không dám động đũa. Có biết hay không đến tột cùng ai mới là che trời thế giới tứ đại tế đạo phía trên đường tu luyện công thần lớn nhất ta? Cái này thịnh thế, như bọn hắn mong muốn. Nếu là không có cái kia đã biết Thạch Diệp Sở tấn thăng tế đạo phía trên tương lai, Mạnh Xuyên đương nhiên sẽ không áp dụng phương thức như vậy trợ giúp bọn hắn đột phá. Trước có đã biết tương lai, mới có kế hoạch hôm nay, nếu không cùng để Thạch Hạo bọn hắn đi chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Nhưng nếu có thể làm được, liền không thể bỏ lỡ cái này cơ hội quý giá. Giống Vô Thủy Thanh Đế bọn hắn, phương pháp như vậy liền không thông, chỉ có thể về sau từ từ nhịn. Mà Chư Thiên Cường Giả còn đắm chìm tại tương lai thời đại hắc ám mang tới trong sự ngột ngạt, cảm thấy tiền đồ hoàn toàn u ám. Quỷ dị lực lượng mạnh nhất sắp xuất thế, mà Chư Thiên nhìn bên này đứng lên lại là thời khắc yếu đuối nhất. Nếu như lúc này thời đại hắc ám giáng lâm, cái kia Chư Thiên liền đem lâm vào chân chính tuyệt vọng, căn bản không có chống lại khả năng. Nhưng Sở Phong tạm thời không quản được những này, hắn đã thúc giục Hắc, trực tiếp xông lên đi, cầm chắc lấy cái kia phát ngôn bừa bãi quỷ dị chân tiên. Hắc chính là như vậy ngang tàng. Chương 2518, thân người giết đế chương 2518, thân người giết đế chỉ gặp Sở Phong giỗi ra một ngón tay, sau đó nhẹ nhàng đạn trong nháy mắt, một chỉ này trong nháy mắt bành trướng phóng đại, như không chu thiên trụ bình thường to lớn, ầm vang đệm xuống. Đại đạo pháp tắc lượn lờ tại thiên trụ bên ngoài, chí cường quy tắc đúc lại, quỷ dị chân tiên căn bản là trốn không thoát, trực tiếp cứng rắn chịu Sở Phong một chỉ này. Sau đó bị vênh lùi lại, máu vẩy trời cao. Quỷ dị chó, kêu vui mừng, thực lực cũng bất quá như vậy, ngay cả ta một ngón tay đều gánh không được. Nếu như quỷ dị tổ địa đều là ngươi dạng này quỷ mục, vậy ta một người liền có thể giết xuyên. Sở Phong thể nội có sức mạnh thần bí lưu chuyển, đạo văn dày đặc, ngoại giới không người nào có thể phát hiện, xem thấu lực lượng như vậy. Đây là Sở Phong hắc một trong, có thể cho hắn buộc phát ra viễn siêu tự thân chân thực cảnh giới chiến lực. Lấy phàm phạt tiên, thậm chí chém ngược cao hơn, cũng có thể. Cái kia quỷ dị chân tiên bị Sở Phong ấn một chỉ đằng sau, còn muốn nói chuyện, nhưng Sở Phong không có cho hắn cơ hội này, lại một cái tát đánh ra. Ý gì nguyên như vừa rồi như thế, chân tiên căn bản là trốn không thoát công kích của hắn, cũng phòng ngự không được. Tại Sở Phong bàn tay bên dưới, quỷ dị chân tiên mặt của hắn đều bị đập nát răng hòa với máu tươi chóc ra mà ra, cả người trên thân không còn hoàn hảo địa phương, dị thường thế thảm. Sở Phong dưới chân phát sáng, gợn sóng từng đạo, đây là thần lực biểu tượng. Sau đó hắn lấy tay, một thanh lại đem quỷ dị chân tiên bắt trở về, giống như là mang theo một đầu chó chết một dạng. Sau đó Sở Phong tiếp tục trà đạp vị này quỷ dị chân tiên, giống bóp một con côn trùng. Tất cả mọi người người vây xem đều ngây ngẩn cả người, cảm thấy mình chỉ sợ là xuất hiện ảo giác, một người đạo sinh linh, vậy mà như thế nhẹ nhõm cầm chắc lấy một vị chân tiên. Đây tối thiểu có tiên vương chiến lược đi. Tiểu bối ngươi dám? Nơi này phát sinh sự tình, thậm chí kinh động đến ở thiên ngoại giao thủ chuẩn tiên đế bọn họ, có pháp tướng hiển hóa, giận dữ mắng mỏ Sở Phong, bóng đen pháp tướng khủng bố đến cực điểm, như muốn hủy diệt thế giới. Ngươi Sở Phong ra có cái gì không dám? Chờ chút liền đến giết ngươi cái này lão chư chó. Sở Phong hét lớn, không ý kỵ tí nào chuẩn tiên đế. Nhân đạo sinh linh quát mắng chuẩn tiên đế, vạn cổ đến nay hắn không nói là đầu một cái, cũng là hiếm thấy ít có. Những người khác đều chấn kinh, căn bản không dám tưởng tượng. Khó trách Sở Phong một lần có thể cưới mấy cái đạo lữ, thật sự là mãnh liệt. Lúc này, quỷ dị chân tiên tại Sở Phong trên thân đã bị trà đạp không thành hình người khí tức yếu ớt, ngay tại điên cuồng hướng Sở Phong cầu xin tha thứ. Vừa rồi cuồng vọng, hiện tại đã nhìn không thấy thật giống con chó một dạng. Sở Phong tùy tiện bóp chết hắn, để thế gian thiếu một vị quỷ dị chân tiên, trong lòng của hắn khí mới ra mấy phần. Sau đó làm cho tất cả mọi người hoảng sợ sự tình tới, Sở Phong không có dừng tay, hắn vậy mà vọt thẳng vào thiên ngoại, nhúng tay chuẩn tiên đế chiến trường. Lấy nhân đạo chi thần, đại chiến chuẩn tiên đế. Quả thực là nghịch đại thiên. Sở Phong cử động cùng hung mãnh chỗ, đem những người quan chiến kia không chúng được hiểu hắn người, hồn đều cho rung ra tới. Mãnh liệt, quá mạnh. Nhân đạo chi thân nghịch phạt chuẩn tiên đế, cái này đâu chỉ một cái hung mãnh nghịch thiên có thể hình dung. Người như vậy cưới 3 năm cái đạo lữ thật là còn chưa đủ. Đặc biệt là tại Sở Phong đến tiếp sau cùng quỷ dị chuẩn tiên đế trong lúc giao thủ, vậy mà không có bị tuấn sát, mà là chiếm cứ thượng phòng, để ép quỷ dị chuẩn tiên đế một trận hành hung. Cùng Sở Phong cùng một trận doanh hai vị kia chuẩn tiên đế biểu hiện, đều không có Sở Phong mạnh mẽ như vậy. Thế này tất cả mọi người nhìn mấy người, căn bản nói không ra lời. Suy nghĩ đều không chuyển động được nữa, không cách nào suy nghĩ. Ngay cả quỷ dị chuẩn tiên đế đô bị đánh ngộng. Nhân đạo đại chiến chuẩn tiên đế, còn đem hắn đè xuống đất hành hùng, cái gì so đồ chơi a? Cái này hợp lý sao? Bất quá, chuẩn tiên đế trung quy là chuẩn tiên đế, mặc dù tại bị Sở Phong bạo đánh, nhưng sinh mệnh lực cũng là thật ương ngạnh, Sở Phong trong lúc nhất thời còn rất khó giết chết đối thủ của hắn. Hắn vận dụng rất nhiều thủ đoạn, rất nhiều đồ vật, rất nhiều lần đem đối thủ đánh đại bộ phận thân thể đều hóa thành cho bụi hung mãnh rối tinh rối mù, đại sát đặc sát. Nhưng là cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn triệt để giết chết vị địch nhân này. Dạng này ngoan cường sinh mệnh lực, để cho người ta cảm thán. Cấp bậc này sinh vật đối mặt đồng cấp tu sĩ, cơ bản đã được xưng tụng là không diệt, nguyên thần vỡ nát, linh hồn nổ tung đều có thể lập tức gây dựng lại tái hiện. Nhục thân, nguyên thần, pháp tác đồng thời băng liệt, cũng có thể đoàn tụ, lần nữa cường thế trở về, đầu nhập trong chiến đấu. Bất quá, bất diệt về bất diệt, nhưng bị hành hung thống khổ hay là tại biết một chút cũng không ít cảm nhận được. Trên thân thể thống khổ hay là thứ yếu, chủ yếu nhất là trên tâm linh thống khổ, khó có thể tưởng tượng, thật sự là một loại kinh khủng tra tấn. Bị một người đạo sinh linh quát mắng hành hung, chính mình còn không có một chút năng lực phản kháng, kinh lịch dạng này quả thực là quá kinh khủng. Sở Phong chiến trường đem rất nhiều tiên vương đều thấy choáng một dạng, một vị chuẩn tiên đế lạc đến nước này không ngừng bị ma sát, bọn hắn trước kia cái nào gặp qua chiến trận này. Lao chư chó, hôm nay liền đem các ngươi toàn bộ lưu tại nơi này, nhìn các ngươi về sau còn dám hay không phép lối. Sở Phong hét lớn, thần uy không thể địch nổi, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một kiện đồ vật tuyệt đối có thể giúp hắn triệt để ma diệt những này khó giết con rệp. Đó là một kiện cho Sở Phong lưu lại ấn tượng tương đương khắc sâu đồ vật, vô cùng khủng bố, tựa như là một kiện tà khí một dạng. Nhưng này kiện đồ vật uy lực cũng là thật lớn, dùng hắn đến triệt để diện sát chuẩn tiên đế cũng không phải là không có khả năng. Sở Phong lấy ra một cái lò nhỏ, đây là thời gian lô. Theo nguyên kịch bản tới nói, thứ này hiện tại lúc đầu không nên tại trên tay hắn, bất quá nắm giữ thời gian lô thế lực đối địch với hắn, lần này Sở Phong rất cường thế, cho nên thế lực kia bị hắn hung hăng thống kích, thời gian lô cũng bị hắn cướp đi. Kẻ chơi khó táng, vui lấp tứ cực đất mặt ở giữa, phạt âm cùng dương hai tuổi, dẫn đại không chi hỏa. Thời gian trong lò ẩn chứa một đạo uy năng lỗi nặng hết thể chú văn, vô cùng kinh khủng. Kỳ thật, lò này chính là nguyên tổ trước khi chết tại cao nguyên trong tiểu viện sử dụng tới đồ vật, lây dính một chút không được thừa số. Cho tới bây giờ liền không có người có thể phát huy ra thời gian lô toàn bộ lực lượng, đây là hiện tại không người biết được lai lịch một kiện đồ vật, bị lịch đại người sở hữu kiên kỵ. Không chỉ có là bởi vì nó thần bí, cũng là bởi vì nó tà tính, từ thời gian lô xuất hiện đến nay, chỉ cần là đạt được đồ vật này sinh linh, trên cơ bản cuối cùng là không có kết cục tốt gì. Kết cục đều sẽ rất thê thảm, hoặc là chết thảm, hoặc là nổi điên. Có rất nhiều cái thế cường giả đều chạy không khỏi nguyên rủa này. Cùng nguyên tổ có liên quan đồ vật, lại tại tiên đế phía dưới sinh linh bên trong lưu truyền, không tả tính mới là lạ. Bọn hắn căn bản là nắm chắc không nổi thời gian lô. Mặc dù đây không phải nguyên tổ pháp khí, chỉ là nguyên tổ tiện tay bóp ra đến, không có chút xuống bất luận cái gì đại đạo cùng pháp lực phổ thông đồ vật. Nhưng cái này phổ thông cũng là tương đối. Sở Phong lại một lần nữa làm bị thương quỷ dị chuẩn tiên đế hậu, liền bắt đầu đem đối thủ một phần thân thể ném vào thời gian trong lò, muốn thử một chút, có thể hay không luyện hóa hết. Mà lấy được phản hồi để Sở Phong phân chấn, thời gian lô đối với triệt để ma diệt đạo tổ, thật có hiệu quả. Hắn ném vào thời gian trong lò đạo tổ thân thể, ngay tại mất đi sinh mệnh, bị đại đạo chi hỏa đốt. Mà Sở Phong đối thủ cũng là sắc mặt đại biến, phát giác ra được chỗ không đúng. Lò kia, những hỏa diễm kia, là có thể trong khoảng thời gian ngắn ma diệt hắn bản nguyên. Bản nguyên như tận, đây cũng là mang ý nghĩa hắn muốn chết. Người cổ quái này đạo sinh linh, vậy mà thật sự có gạt bỏ đạo tổ thủ đoạn. Tiểu tử này lực lượng tới quỷ dị, thủ đoạn cũng rất quỷ dị, đến cùng ai mới là sinh linh quỷ dị? Không có chờ hắn nghĩ rõ ràng vấn đề này, Sở Phong liền lần nữa cường thế bước tới. Kết quả rất rõ ràng, hắn căn bản trốn không thoát, không chỉ hắn, còn có một vị khác quỷ dị chuẩn tiên đế bị trấn áp tại thời gian trong lò. Khí thế hùng hổ mà đến ba tôn quỷ dị chuẩn tiên đế, hai chết vừa trốn, Sở Phong sáng tạo ra huy hoàng đến cực điểm chiến quả. Nhân đạo thân đánh giết chuẩn tiên đế, cái này treo. Liền cứng rắn mở. Chương 2519, không còn kịp rồi chương 2519, không còn kịp rồi giết bại địch tới đánh sau, Sở Phong hôn lễ như thường lệ tiến hành. Dù sao đối với Sở Phong tới nói, đạo di tổ bất quá là gà đất chó sành, chỉ là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ thôi. Vẫn là hắn là hôn lễ quan trọng hơn, không có khả năng vì vậy mà không có kết thúc. Bất quá, khi Sở Phong mang theo giết bại đạo tổ chi thế lại đến bái đường thành thần, hôn lễ không khí hiện trường lại là hoàn toàn khác biệt. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Sở Phong, ánh mắt cũng không giống nhau phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đánh giết hai vị đạo tổ, chỉ có một vị đạo tổ may mắn trốn được một mạng, cái này thật sự là quá hung tàn, cho dù là tận mắt nhìn thấy, lại như cũng cảm thấy như trong ngộng, bọn hắn cũng là một bộ không thể tin được dáng vẻ. Mà đồng thời, rất nhiều thế lực nhìn xem Sở Phong các thế tử, nhìn xem các thế tử thế lực phía sau, lại là một trận hâm mộ. Dạng này con rể, chúng ta cũng muốn à, quá mạnh hung mãnh rối tinh rối mù, tương lai thành tựu có thể nói là bất khả hạn lượng. Có lẽ, Sở Phong tương lai đem dựa vào chính mình, trở thành chân chính thiên đế, lấy được chư thiên chí cao chính quả. Nếu như tương lai quỷ dị chi kiếp, thiên địa ách nạn Sở Phong có thể bình yên vượt qua lời nói, bọn hắn đều đã không dám tưởng tượng Sở Phong lại đi đến một bước nào thành tựu như vậy, đối bọn hắn tới nói cũng quá xa xôi. Mà cùng Sở Phong người thân cận cùng thế lực, không hề nghi ngờ, đều đem phi thăng nhận phúc trạch. Hôn lễ đang tiến hành, hết thảy quá trình đâu vào đấy, nhưng ở bái song phương phụ mẫu lúc, Sở Phong có chút thương cảm. Sở Chí Viễn vợ chồng là ở chỗ này, hai người tại Mạnh Xuyên còn không có lúc rời đi cũng đã là thánh nhân, qua nhiều năm như thế tu vi tự nhiên là tăng lên to lớn. Đối bọn hắn tới nói, tu luyện có thể không cần như vậy quan tâm căn cơ, tối thiểu không cần đánh xuống Sở Phong dạng này căn cơ. Tất cả bọn hắn tại tiến hóa không gian trợ giúp bên dưới, ngược lại có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Sở Phong thương cảm là, người nhà của hắn đến nhưng không có đến đủ. Tại bái Sở Chí Viễn vợ chồng sau, Sở Phong nghĩ nghĩ, lại chỉ lên trời hư không cúi đầu. Cha nuôi, mặc dù không biết thân ngươi ở phương nào, nhưng ta thành thân chuyện lớn như vậy, cũng nên để cho ngươi có chút tham dự cảm giác. Sở Phong khẽ nói. Lĩnh vực thần bí bên trong, Mạnh Xuyên bất đắc dĩ cười cười. Tiểu tử thúi, nói cái gì đó? Ngươi thành thân để cho ta có tham dự cảm giác làm gì? Có phải hay không cảm thấy đời ta được không lên cái này thân? Tại tất cả mọi người chứng kiến bên dưới, giết khắp hai vị đạo tổ Sở Phong hoàn thành nhân sinh trung tướng khi trọng yếu một cái câu. Mà thành thân sau, Sở Phong bọn người lại đang thiên đình dừng lại mấy ngày. Sau đó Sở Phong loại sách tay thê tử du lịch đi, tương đương với hưởng tuần trăng mật. Người tu hành, nhất là giống Sở Phong dạng này người tu hành, tại không có đăng lâm tuyệt đỉnh trước đó nhưng thật ra là rất khó an định lại. Hắn cùng các thê tử quen biết nhiều năm, từ nhỏ âm gian liền đã kết duyên phận. Nhưng kỳ thật cũng không có vẫn luôn cùng một chỗ, có thể nói là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Bây giờ thành hôn, dù là có quỷ dị chủng tộc áp lực, nhưng cũng bị đám người tạm thời quên đi, phải thật tốt hưởng thụ cái này khó được bình tĩnh. Qua nhiều năm như vậy, cùng bọn hắn vừa mới gặp nhau thời điểm so sánh, bọn hắn hiện tại mỗi người đều đã trải qua rất nhiều chuyện, từ đó đều phát sinh rất nhiều biến hóa. Nhưng mặc cho tuế nguyệt trôi qua, có nhiều thứ là vĩnh viễn sẽ không cải biến, thời gian sẽ chỉ làm những này lắng đọng càng thuần hậu, càng thêm chất quý. Tương lai thiên địa muốn đại biến, cuối cùng kết cục như thế nào, thiên địa, thời đại, chúng sinh, bọn hắn sẽ đi về phương nào, đây là không người biết được. Có thể tại dạng này niên đại, tại nguy cơ đến trước đó, có cơ hội như vậy, nhân sinh chân chính viên mãn, yêu nhau nhiều năm người cùng đi tới, cùng một chỗ vượt qua còn lại thời gian, không thể nghi ngờ là một kiện chuyện tốt. Dương gian rất nhiều nơi đều lưu lại Sở Phong bọn hắn dấu chân. Cái niên đại này, chư thiên thất lạc, rất nhiều chư thiên đều tại đã từng chẳng trong chiến đấu bị đánh chìm, hủy diệt. Chư thế kém xa đã từng phồn thịnh, chư thiên số lượng kịch liệt hạ xuống, lại câu thông càng khó khăn, không có kinh thiên động địa vĩ lực, rất khó vượt qua chư thiên mà đi. Sở Phong nếu như không mượn dùng tiến hóa lực lượng không gian, cái kia cơ bản cũng chỉ có thể tại dương gian phạm vi hoạt động. Bất quá, một cái dương gian, tăng thêm phụ cận giới vực, kỳ thật cũng không nhỏ. Sở Phong mang theo chúng thêm một đường ghé qua, duyệt khắp đủ loại mỹ cảnh, du lịch thiên hạ. Có thể giết sạch đạo tổ Sở Phong, bất kể có phải hay không là bậc, đều đã là đỉnh cấp chiến lược, tại lữ hành trong quá trình đương nhiên sẽ không xảy ra vấn đề. Đối với Sở Phong bọn người tới nói, đây là một đoạn yên tĩnh tường hòa, phi thường ngọt ngào thời kỳ, tựa hồ cách xa ồn ào náo động hồng trần, siêu thoát ra khổ hải. Sở Phong các thê tử hoàn toàn chính xác cũng không phải là trong lòng hoàn toàn không có khúc mắc, dù sao ai lại nguyện ý cùng những người khác đối với chuyện như thế này chia sẻ đâu. Nhưng ở đoạn này lữ trình bên trong, vui vẻ cũng là thật. Quỷ dị chủng tộc áp lực, ách thổ tồn tại vô địch, tương lai như thế nào, chờ chút sự tình, Sở Phong tạm thời đều quên, không suy nghĩ nhiều, chỉ nguyện tại lưu lại tốt đẹp nhất hồi ức. Tương lai dù là tình cảnh này không còn, hắn cũng có thể hồi ức cái này mỹ hảo một khắc, vĩnh viễn không quên. Mạnh Xuyên thỉnh thoảng sẽ chú ý Sở Phong, mang theo mỹ nữ cùng dạo, rất khoái hoạt. Tiểu tử thúi vẫn rất hưởng thụ, không có hắn trưởng thành thời gian. Lúc này, Nguyên Tổ hình bóng nói ra, do trên người của ta bệnh căn tạo nên chủng tộc sắp xuất thế, hắn trưởng thành không đến tế đạo cấp độ. Ở trước đó, hắn có thể thành tiên cũng đã là rất khó sự tình. Nguyên Tổ hình bóng hiển nhiên là không nhìn thấy tương lai kia, hắn chỉ có thể nhìn thấy vẫn còn nhân đạo Sở Phong, đã tới đã không kịp. Quỷ dị chủng tộc sắp xuất thế, có thể lại cho Sở Phong trăm vạn năm thời gian hắn cũng tấn thăng không được tế đạo. Lại muốn đến tế đạo phía trên, vậy cũng cần nể tại tế đạo lĩnh vực có thâm hậu tích lũy, tựa như hiện tại Thạch Hạo Diệp phản ngoan nhân một dạng. Mạnh Xuyên cười cười, nói ra, không sao, hắn chiến trường tại tương lai càng xa xôi, lại xem tiếp đi. Sở Phong cũng không có một mực đem thời gian tiêu vào tuần trăng mật bên trên, chờ hắn mang theo chúng nữ hồi thiên đỉnh chi sau, liền lại đầu nhập vào trong tu luyện. Hắn đi thế giới khác, lấy các loại phương thức ma luyện tự thân, gắng đạt tới phá cảnh. Hắn đi qua dị vực, đi qua do sinh linh quỷ dị chiếm cứ thế giới, đại chiến không ngừng. Hắn hiện tại ở vào hôn nguyên cảnh, hay là hàng hôn nguyên, cái này đã là nhân đạo cực đỉnh. Nhưng còn có thể tiếp tục tiến bộ, tiếp tục thuế biến. Dù sao, nhân đạo từ trình độ nào đó tới nói, chỉ là mở đầu. Sở Phong bản thân ma luyện, kéo dài ngàn năm thời gian, tu vi của hắn cũng cường thịnh đến một cái cực điểm, có thể bắt đầu thuế biến. Một cái sơn cốc bên ngoài, Sở Phong gieo phấn hoa lộ tổ trùng, lấy lọ đá gánh chịu hắn thu tập được đại vũ cấp dị thổ đến bồi dưỡng tổ trùng. Có mông lung sương mù phát ra, che lấp thiên cơ, không người nào có thể phát giác tổ trùng sinh trưởng cùng Sở Phong tiếp xuống đột phá. Sở Phong có bạo trùng hắc, cũng có ẩn tàng tự thân hắc, vô cùng đầy đủ. Một gốc đen kịt thực vật dần dần sinh trưởng, nhìn qua rất quỷ dị, sau đó nở hoa, như sương phấn hoa bao phủ Sở Phong. Sở Phong đi hay là phấn hoa tiến hóa lộ, hiện tại là muốn hướng đại vũ cấp tiến hóa. Người mang phấn hoa lộ tổ trùng hắn, đi phấn hoa tiến hóa lộ là thích hợp nhất, vô luận con đường này có bao nhiêu quỷ dị, hắn muốn nhanh chóng mạnh lên, chỉ có thể lựa chọn con đường này. Về phần mở con đường của mình, đó là sự tình phía sau. Chí cao hô hấp pháp vận chuyển, phấn hoa bị Sở Phong luyện hóa, cùng Sở Phong huyết đục cùng hồn quang dung hợp. Nhục thể của hắn, nguyên thần đều đang phát sáng, có ánh sáng chói, vô cùng lóa mắt. Tiến hóa bắt đầu đây là một trận nguy hiểm tiến hóa, muốn sống mệnh nhảy bọn, cũng muốn đối kháng hư thối ăn mòn. Nếu là có thể ngăn cản được hư thối ăn mòn, cái kia Sở Phong là sẽ trở thành một vị đặc thù đại vũ cấp. Chương 2520, thiên biến chương 2520, thiên biến đại lượng phấn hoa bị Sở Phong hút vào, để hắn đạt được bản chất nhất tăng lên cùng thuế biến. Dạng này thuế biến vô cùng bá liệt, vô cùng thống khổ, khó mà chịu đựng. Huyết nục, xương cốt, ngũ tạng lục phủ chờ chút đều tại lúc lại, hồn quang cùng đại đạo khuấy động, phát sinh thuế biến kinh người. Thực lực của hắn đang nhanh chóng lên cao bên trong, tựa hồ không có tận cùng bình thường. Đại vũ cấp, đây là một cái đường ranh giới, một cái chất biến cửa ải, cũng chỉ có tiến hóa đến cấp bậc này người mới có thể xem như cao cấp tiến hóa giả. Nhưng một bước này rất khó, dùng bạn người không được một đều xa không đủ để hình dung bước này độ khó. Bất quá, ngược lại là không có từ đại đế trực tiếp thành tiên khó. Tại Sở Phong thuế biến trong quá trình, còn có các loại hiện tượng quỷ dị phát sinh. Huyết nục của hắn mục nát, xương cốt biến thành quỷ cốt, trong thân thể chảy xuôi huyết dịch nhiễm lên màu đen kịt, con ngươi cũng biến thành ngân bạch, tóc khô héo sau đó lại chuyển thành màu vàng. Đủ loại quỷ dị chứng bệnh xuất hiện tại Sở Phong trên thân, để hắn không gì sánh được thống khổ, nhục thân, linh hồn, đại đạo đều tại bị ăn mòn. Máu đen, trắng sát những vật này chất, không ngừng hội tụ tại trong thân thể của hắn, muốn đem sinh mệnh bản chất của hắn đều cải biến đến rơi. Đây chính là hoa phấn tiến hóa lộ tại đại vũ cấp sẽ gặp phải phiền phức, bởi vì đây là một đầu bị lực lượng quỷ dị ăn mòn, ô nhiễm tiến hóa lộ. Bất quá Sở Phong tự thân bảo vật vô số, đủ để chống cự dạng này ăn mòn. Cho nên khi hắn thành công tiến hóa, lập thân đại vũ cấp đằng sau, thân thể cũng không có bị ô nhiễm. Nếu là phổ thông tiến hóa giả đi đến một bước này, mới vào đại vũ lời nói, vậy liền lại thân thể hư thối, được xưng là hư thối đại vũ. Chỉ có phía sau lại tiến hóa, mới có thể thoát khỏi hư thối, bình thường trở lại. Sở Phong không phát sinh hư thối biến hóa, cho nên mặc dù chỉ là mới vào đại vũ, nhưng kỳ thật cũng rất cường đại. Đại vũ, lấy tiên cổ hệ thống tới nói, chính là nhân đạo cùng tiên đạo ở giữa một đầu thuế biến đường, ngoài ra còn có cứu cực cảnh, cũng là cùng đại vũ song hành mặt khác một đầu tiến hóa lộ. Hai con đường không chia cao thấp, đều là ở vào người cùng tiên ở giữa, đây là hoa phân tiến hóa lộ đặc hữu hệ thống. Cho nên mới nói tiến hóa làm đại vũ cấp, cũng không có từ đại đế trực tiếp thành tiên khó. Đại đế thành tiên là vừa sải bước qua tiên cùng người bích trướng, mà đại vũ thì là tại tiên cùng người ở giữa lại tiếp tục một con đường, đem một bước phân làm mấy bước đến đi, thấp xuống một chút độ khó. Có người không thành tiên được, nhưng vẫn là có thể đi vào đại vũ sơ kỳ. Mới vào đại vũ cấp, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói y nguyên thuộc về nhân đạo, không tính chân chính tiên đạo sinh linh đâu. Hôn nguyên đã là nhân đạo cực đỉnh, nhưng đem mới vào đại vũ cũng coi là nhân đạo, cũng không thành vấn đề. Không thành tiên, cuối cùng là người. Một chút không hiểu rõ tình huống tiến hóa giả nghe nói qua một chút đại vũ cấp tiến hóa giả phạt tiên nghe đồn, liền sẽ cho là đại vũ cấp chính là tiên đạo sinh linh, cùng chân tiên ngang nhau, kỳ thật không phải vậy. Chân chính cùng tiên ngang nhau, có thể phạt tiên đại vũ cấp, đó là chạy tới đại vũ cấp hậu kỳ tiến hóa giả mới có thể. Mới vào vậy thì không được. Nhưng có một loại tình huống lại vô cùng đặc thù, đó chính là mới vào đại vũ, tự thân lại chưa thối giữa nát tiến hóa giả. Cũng chính là Sở Phong như bây giờ. Nhục thân không có hư thối, tại đại vũ bên trong là đặc thù bọn hắn thấy rõ tiên cấp lực lượng quỷ dị bộ phận bản nguyên, hóa bất lợi là lợi. Ngược lại để tự thân càng thêm cường đại. Dạng này mới vào đại vũ, trên lý luận tới nói có thể cùng chân tiên va chạm, chỉ là cuối cùng thắng khả năng rất nhỏ, nhiều nhất có thể làm đến đạo mệnh. Mới vào liền chưa thối giữa nát đại vũ, nếu là có thể đi đến đại vũ trung kỳ, cái kia cơ bản cũng liền có thể chân chính phạt tiên không cần chờ đến hậu kỳ. Trước kia hoa phân tiến hóa lộ bình thường lúc là không có hư thối đại vũ, nhưng lúc kia bình thường mới vào đại vũ cũng không có lúc này cường đại. Lực lượng bị dị ăn mòn, mang đến tử vong, cũng mang đến ma luyện. Mà nếu có người có thể đồng thời đem đại vũ cấp cùng cứu cực cảnh hai con đường này đi đến cuối cùng, liền sẽ trở thành vũ cứu sinh vật. Đổi lại trước kia thuyết pháp, đó chính là hồng trần tiên. Đại vũ cùng cứu cực, ở trên lý luận đi đến cực điểm sau, hai loại trạng thái là có thể quy nhất lúc kia chính là vũ cứu. Sở Phong hiện tại chỉ là mới vào đại vũ, đừng nói trở thành vũ cứu sinh vật, ngay cả đại vũ con đường này đều không có đi đến cuối cùng đâu, chớ nói chi là liên quan đến cứu cực lĩnh vực. Chính như nguyên tổ hình bóng nói như vậy, lưu cho Sở Phong thời gian không nhiều lắm. Tại quỷ dị chủng tộc trước mặt, Sở Phong bản thân cảnh giới, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Một cái đại vũ cấp sinh vật, cho dù là lại cho hắn mấy trăm ngàn năm để hắn trở thành vũ cứu sinh vật, có thể so với hồng trần tiên thì tính sao đâu. Tiến hóa thuế biến sau khi hoàn thành, Sở Phong y nguyên sinh động tại quỷ dị chủng tộc thịnh hành thế giới, cùng cương đại, có thể so với đại vũ cấp sinh vật quỷ dị va chạm chém giết, lấy ma luyện tự thân. Hắn muốn trở thành vũ cứu sinh vật, muốn có được lực lượng chân chính. Trong quá trình này, Sở Phong gặp được yêu yêu cũng là đại vũ cấp, lại như Sở Phong một dạng, mới vào đại vũ lúc nhục thân cũng không hư thối. Đương nhiên, hiện tại yêu yêu đã sớm không phải mới vào đại vũ, nàng so Sở Phong trước đột phá, cảnh giới hiện tại cũng so Sở Phong cao thâm, bây giờ đã có thể phạt tiên. cái này rất nguy tiên. Hoa phấn tiến hóa lộ cùng bình thường tiên đạo hệ thống so sánh, có thể có được tiên đạo chiến lực thời gian phải thật lớn trước thời hạn. Chỉ có thể nói không hổ là một vị tế đạo mượn phấn hoa lộ tổ chủng chuyển xuống tiến hóa lộ, hoàn toàn chính xác nguy tiên. Một đầu tiến hóa lộ, đồng cấp so mặt khác tiến hóa lộ mạnh, còn tiến hóa nhanh, cái kia không thể nghi ngờ chính là cực kỳ đỉnh cấp tiến hóa lộ. Sở Phong cảnh giới đã từng ngắn ngủi đuổi kịp qua Yêu Yêu, nhưng phía sau lại bị Yêu Yêu giành trước. Yêu Yêu tỷ. Sở Phong khuôn mặt mang cười, nhìn thấy Yêu Yêu rất vui vẻ. Yêu Yêu y nguyên như thường ngày, phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp động lòng người, để ép chư giới. Tiểu tử thúi, lại phải đuổi kịp ta a. Yêu Yêu nhéo nhéo mi tâm của mình, đáy mắt có mỏi mệt. Đồng thời cảm thấy Mạnh Xuyên nói chính là thật chuẩn a, Sở Phong tu luyện quá nhanh chính mình nếu là không cố gắng, bị hắn phản siêu khả năng thật rất lớn. Nàng bây giờ dẫn trước, cũng là bởi vì nàng so Sở Phong tu luyện sớm rất nhiều năm nguyên nhân. Ta cũng muốn mau mau trưởng thành a. Sở Phong rất nghiêm túc, lại hỏi, Yêu Yêu tỷ, ngươi tìm tới cha nuôi tung tích sao? Yêu Yêu lắc đầu, nói ra, không có, bất kỳ tung tích nào đều không có, tựa như không tồn tại cái này có thể bình thường. Tiền sử tiên đế đều có dấu vết để lại lưu lại, hắn nhưng không có bất cứ dấu vết gì, lúc đó thay mặt chỉ sợ so mấy cái kỷ nguyên trước mấy vị kia tiên đế còn muốn xa đời. Hắn đã từng nói, hắn cùng ta mạch này đầu nguồn quen biết, có thể thời đại kia cũng không dấu vết của hắn, cũng không có người biết hắn. Yêu Yêu du lịch trừ giới, trừ ma luyện tự thân bên ngoài, cũng có tìm kiếm Mạnh Xuyên ý tứ, làm sao không thu hoạch được gì? Trừ trên địa cầu vết tích, trừ tiến hóa không gian, trừ Mạnh Xuyên chứng đạo hỗn nguyên sau hiện thân gặp qua nàng một lần kia, liền không có thứ gì có thể chứng minh Mạnh Xuyên tồn tại. Cả thế gian đều không. Ai? Sở Phong thở dài, cha nuôi cũng không báo mộng cho ta, hắn khả năng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Yêu Yêu thật lâu không nói. Lần này gặp nhau sau, cũng không lâu lắm hai người liền lại phân mở, riêng phần mình bước lên riêng phần mình lữ trình, ma luyện tự thân. Bất quá Yêu Yêu ngược lại là cho Sở Phong bổ một phần tân hôn lễ vật. Sở Phong đại hôn lúc, nàng ngay tại một chỗ bí địa, không có thu đến Sở Phong tin tức. Lại là hơn nghìn năm thời gian trôi qua, Sở Phong đương nhiên không thể trở thành vũ cứu sinh vật, cách đại vũ hậu kỳ cũng còn rất xa xôi đâu. Nhưng thời gian cũng sẽ không bỏ người. Một ngày này, giữa thiên điệu đống nhiên không gì sánh được kiềm chế, đủ cường đại tiến hóa giả đều cảm nhận được phần này kiềm chế. Chư thiên cường đại tiến hóa giả đột nhiên biến sắc, nhao nhao dự cảm được cái gì, vẻ mặt nghiêm túc. Chúng sinh run rẩy như kiến. Thiên biến. Chương 2521, phá diệt chương 2521, phá diệt một ngày này cuối cùng vẫn là đến mặc dù đã sớm tại mọi người trong dự liệu, tất cả mọi người cũng vẫn đang làm lấy chuẩn bị. Có thể đợi đến trung cực hắc ám khôi phục, quỷ dị chân chính quét sạch thiên địa sau, chư thiên tái phát hiện, bọn hắn làm cố gắng cùng chuẩn bị còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Tất cả chống cự, tất cả chí khí cùng hào hùng, tất cả anh kiệt cùng hùng chủ, tại quỷ dị thủy triều phía dưới, không đáng giá nhắc tới. Bất kỳ một cái nào phương diện lực lượng, quỷ dị chủng tộc đối với chư thiên tới nói đều là tuyệt đối nghiền ép. Yếu, quá yếu, hiện tại chư thế, các tộc tất cả cường giả cộng lại cũng vẫn là quá yếu, không cách nào hình thành hữu hiệu chống cự. Cho dù là đã từng, chư thế cường thịnh lúc, quỷ dị chủng tộc cũng có thể lấy bộ tộc chi lực để ép chư thiên đánh. Càng đừng đề cập hiện tại chư thiên sớm đã suy bại. Đừng nói toàn bộ quỷ dị chủng tộc, vẹn vẹn chỉ là quỷ dị nhất mạch, như máu đen nhất mạch, liền có thể quét ngang chư thiên. Đơn độc quỷ dị nhất mạch, liền có thủy tổ, có tiên đế, có đông đảo chuẩn tiên đế cùng đếm không hết tiên vương tồn tại. Cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu. Một trận đại chiến bùng phát, chư thiên đại đa số thế giới đều bị tác động đến ở bên trong. Nhân đạo, chân tiên, tiên vương, chuẩn tiên đế, tất cả đều đang chém giết lẫn nhau, không cách nào không đếm xỉa đến. Thời thời khắc khắc đều có người ngã xuống, chết tại trường thiên địa đại kiếp nạn này. Quỷ dị sắc cơ, long trời lở đất, không người có thể trốn, không ai có thể ngăn cản. Bầu trời xuất hiện đến không hết vết rách, đại địa phân thành rất nhiều khối, địa thủy phong hỏa tái hiện, tựa hồ muốn hủy diệt tất cả, tái tạo thiên địa càn khôn. Tộc đàn hủy diệt, cường giả bất lạc, đại đạo sụp đổ, giữa thiên địa một mảnh huyết sắc cùng gào thét, sinh linh quỷ dị tiếng cười cùng lãnh khốc tàn nhẫn sát phạt xưa nay không tuyệt. Đối với sinh linh quỷ dị tới nói, đây là một trận tình yến, là một trận thu hoạch. Thất bại, đây là bọn hắn chưa từng có cân nhắc qua sự tình. Đến cuối cùng, thiên băng địa liệt, tất cả đều hủy diệt, vốn là suy bại chư thế văn minh, đi đến điểm kết thúc. Trận đại chiến này bộc phát rất đột nhiên, kết thúc cũng rất nhanh, bởi vì chư thiên căn bản là không chống đỡ được. Đến cuối cùng là quỷ dị chủng tộc chủ động chiến hồi, mang theo thắng quả mà đi, lưu lại là tĩnh mịch chư thế. Nếu như quỷ dị chủng tộc không phải thu hoạch hoàn thành, chủ động rời đi, cái kia chư thiên liền sẽ triệt để hủy diệt. Mà bây giờ đập vào mắt chỗ là cảnh hoang tàn khắp nơi, trên bầu trời vết nước không cách nào khép lại, các loại có hại vật chất từ giới ngoại tràn vào. Trên đại địa khắp nơi đều là vết máu, tử thi vô số, sơn hà phá toái phong phiêu tự. Rất nhiều chủng tộc, rất nhiều văn minh đều tiêu vong, bị quỷ dị nghiền nát. Chỉ để lại tàn phá gì chỉ chứng minh bọn hắn tồn tại. Rất nhiều anh hùng hào kiệt cũng đều chết tử, chỉ có xương cùng máu treo ở phá toái sơn hà bên trên, phá toái binh khí cùng chiến giáp, tất cả đạo văn đều bị mài đi, đã mất đi tất cả thần dị. Dương gian, phương này đã từng phồn vinh thế giới cuối cùng không thể tránh né đi tới mặt lộ. Tất cả quen thuộc, tất cả sán lạn đều biến mất trong trận chiến này. Huyết điệu ngàn vạn dặm, không thấy bóng người cùng hoàn hảo kiến trúc. Toàn bộ Dương gian thê thê thảm thảm ưu tư, các đại chủng tộc sinh linh đoán chừng đã chết đi 8-9 thành trở lên. Đồng thời nhà rột còn gặp mưa. Lúc đầu cũng đã chịu đủ tàn phá thiên địa, lại tiến nhập thời đại mặt pháp. Thiên ý một đao vô tình chém xuống, lúc đầu có thật nhiều chính là miễn cưỡng tại trong đại kiếp sống sót tiến hóa giả lại chết tại thiên ý chi giới đao, cái này khiến chư thế văn minh càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mặt pháp như đao chạm nhân mạng, gánh không được, thật gánh không được. Cho dù có thể đối phó được cũng lại một lần bị thiên ý chi vết đao nguyên khí. Mà Sở Phong, tại trong đại kiếp kém chút cũng liền bỏ mạng, nếu như không phải là bởi vì trên người hắn có đủ loại tiên đế đều khao khát bảo vật, vậy hắn tại trong một kiếp này liền thật đã chết rồi. Lịch Thiên bảo vật cùng một phần vĩ đại bí lực, kéo lại được Sở Phong tính mệnh, để sinh linh quỷ dị không có phát hiện dị thường của hắn, coi là thật đánh chết hắn. Nhưng coi như Sở Phong có như thế nghịch thiên kỳ ngộ, cũng thẳng đến mấy chục năm sau hắn mới thức tỉnh. Sau khi tỉnh dậy, nhìn xem cái này cảnh hoang tàn khắp nơi thế giới, Sở Phong ngu ngơ thời gian rất lâu. Nghĩ đến trận chiến kia, nghĩ đến rất nhiều bạn bè vẫn lạc, Sở Phong trong lòng liền một trận nhói nhói, đau lòng đến không thể thở nổi. Rốt cuộc không người làm bạn ở bên cạnh hắn, người bên cạnh hắn khẳng định có sống sót nhưng đều thất lạc. Sở Phong một người cô lập giữa thiên địa, giống như đã mất đi hành động cùng ngôn ngữ công năng. Mà thiên địa biến hóa còn chưa kết thúc, thời đại mạt pháp không phải càng hỏng bét sự tình, có hung hiểm biến hóa tiến đến. Thời đại mạt pháp bắt đầu hướng tàn khốc hơn thời đại chuyển hóa, đó là tuyệt linh thời đại. Thời đại mạt pháp chỉ cần tránh đi biến hóa nhất kịch liệt, thiên ý chi đao sắc bén nhất đoạn thời gian kia, chân tiên liền có thể cuộc sống bình thường tại thời đại mạt pháp mà không bị ảnh hưởng. Điều kiện tiên quyết là chân tiên tự thân không có xảy ra vấn đề gì. Nhưng tuyệt linh thời đại muốn càng tàn khốc hơn, cho dù là hoàn hảo tiên đạo nhân vật cũng muốn bị nặng. Huống chi bây giờ thiên địa bên trong sống sót sinh linh đa số đều là may mắn sống sót. Nếu là tuyệt linh thời đại triệt để giáng lâm, cái kia đời sau người tiến hóa lộ sẽ bị chém đứt. Trận kia thiên địa đại kiếp liền đã để chư thiên suy bại đến cực hạn, các giới các tộc sinh linh mười không còn một, máu chảy thành sông, tử thương vô số. Hiện tại lại đem tiến vào tuyệt linh thời đại, cái kia chư thiên sợ rằng sẽ rất khó sinh ra cao giai tiến hóa giả. Tuế nguyệt suy bại, sơn hà sụp đổ, thế giới phá diệt. Vốn cho rằng hủy diệt qua đi liền sẽ có mới sinh cơ sinh ra, thế giới sẽ bắt đầu mới tuần hoàn. Nhưng tuyệt linh thời đại đến, vậy liền không có mới sinh cơ, thế giới sẽ chỉ một mực suy bại xuống dưới, lại trình độ càng ngày càng nghiêm trọng. Thời đại mạt pháp mặc dù cũng được xưng tụng là tàn khốc, nhưng kỳ thật cũng là ẩn chứa vô tận sinh cơ hạt giống. Có thể tuyệt linh thời đại, người đem Thạch Hạo Diệp Phàm khi còn nhỏ bỏ vào, bọn hắn cũng trưởng thành không nổi a một chút tại trong đại chiến may mắn còn sống sót tiến hóa giả, tại thiên địa biến hóa, thời đại luân chuyển bên trong một cái tiếp một cái tọa hóa. Đại đạo sụp đổ, khí huyết khô kiệt, nguyên thần mẫn diệt, chết một cách triệt để. Sở Phong hành đi tại tàn phá dương gian bên trong, là vô tận trầm mặc. Bất quá hắn ở phía sau tới thời kỳ, tìm tới chính mình thế tử, mặc dù không có tìm đủ, nhưng cũng đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Mà mặc dù tình cảnh ác liệt, Sở Phong cũng cảm thấy rất bi thương, nhưng hắn cũng không có như vậy bị đánh ngã. Tương phản, đang tìm kiếm người bên cạnh mình trên đường, hắn cũng một mực tại cố gắng tu hành. Bởi vì hắn bảo vật trên người nguyên nhân, Sở Phong kỳ thật thụ thời đại mạt pháp cùng tuyệt linh thời đại ảnh hưởng cũng không lớn, cho nên Sở Phong còn có thể bình thường tu luyện, tiến bộ. Dù sao đồ trên người hắn quá nguy tiên. Cuộc sống như vậy một mực kéo dài trăm năm thời gian, thẳng đến một ngày nào đó, Sở Phong đột nhiên cảm thấy mãnh liệt, không ngừng nghỉ tim đập nhanh. Dạng này tim đập nhanh cảm giác không gì sánh được mãnh liệt, đều để Sở Phong cảm thấy một trận lại một trận ngạt thở. Cái này so với một lần trước đại chiến bộc phát trước thiên địa cảm giác đè nén còn mãnh liệt hơn, mãnh liệt không biết bao nhiêu lần. Lần trước cực hạn tại tinh thần bất an cùng kiềm chế, nhưng lần này, Sở Phong cảm thấy mình sinh mệnh tựa như là muốn kết thúc một dạng. Trực tiếp đối với hắn sinh mệnh bản nguyên tạo thành to lớn áp bách. Phá diệt, tận thế, kết thúc. Giữa thiên địa lại tràn ngập không giống với phong nhã, trực tiếp đưa đến tuyệt linh thời đại tăng tốc đến. Sở Phong diện sát sát na trở nên không gì sánh được khó coi, hết sức khu trục dạng này cảm giác áp bách. Sở Phong rất không hiểu, tại sao phải xảy ra chuyện như vậy, sẽ có cảm giác như vậy. Thiên địa phá vong, chư tộc hủy diệt, 89 phần 10 sinh linh đều đã tử vong. Hết thảy mọi người là kiếp nạn, không phải hẳn là kết thúc rồi hả? Vì cái gì còn sẽ có cảm giác như vậy? Tại Sở Phong không biết địa phương, có 10 đạo thân ảnh sừng sững, nhìn xuống chư thế. Chương 2522, rơi hết chương 2522, rơi hết lực lượng vị dị quét ngang chư thiên, tại thế nhân xem ra đã là kinh khủng nhất kiếp nạn. Nhưng trong sinh hoạt ách nan luôn luôn liên tục không ngừng, không có đau khổ nhất, chỉ có càng đau khổ hơn. Hiện thực luôn luôn tàn nhẫn như vậy, không cần đi truy tìm thiên đường, cũng không cần lo lắng cái gì sau khi chết sau đó địa ngục công việc như vậy. Kỳ thật ngươi bây giờ sinh hoạt thế giới cũng chính là địa ngục. Đã thân ở địa ngục, chỗ nào còn có thể lên được thiên đường đâu? Vô số người ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, tê cả da đầu, như rơi vào hầm băng chấn. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một đôi mọc đầy nồng đậm lông thú đại thủ, trực tiếp xé mở một cái thế giới. Bên trong thế giới kia bộ người, trong khoảnh khắc lâm vào thâm trầm nhất trong tuyệt cảnh, nếu là không có ngoài ý muốn, đem không có bất luận cái gì sinh cơ. Thế giới kia bên ngoài cường giả, thì là tại run rẩy. Từ con thú kia lông trên cự thủ cảm nhận được khó mà diễn tả bằng lời áp bách, cho tới bây giờ liền không có cảm thụ qua dạng này khí cơ, muốn kết thúc hết thảy. Tại hơn trăm năm trước trong trận chiến ấy, ngẫu nhiên lóe lên một cái rồi biến mất quỷ dị tiên đế khí cơ cùng nó so ra, cái kia cũng không tính là cái gì tiên đế đồ chưa nói tới cường đại. Nhưng đây càng mạnh khí cơ bên trong, nhưng lại có mùi vị quen thuộc, là quỷ dị chủng tộc phong nhã, bọn hắn ý thức được cái gì? Hơn 100 năm trước vừa mới tàn phá bừa bãi thiên địa quỷ dị chủng tộc, lại tái hiện. Năm đó cục diện, năm đó bi thảm, mới qua hơn 100 năm liền lại phải giáng lâm sao? Chư thế sống tạm sinh linh căn bản không biết, lần này đối mặt nguy cơ so với một lần trước đại chiến phải mạnh mẽ vô số lần. Lần trước đại chiến tại lần này trước mặt, đơn giản chính là nhà tròi. Lần này, quỷ dị 10 đế thập tổ đem đều xuất hiện, quét ngang hết thảy, chém dụng tất cả biến số. Mà bị quỷ dị thủy tổ vỡ ra tới trong thế giới kia, thì là sinh hoạt Thạch Hạo Thiên Đình, Diệp Phàm Thiên Đình bộ hạ. Tại quá khứ mấy cái kỷ nguyên bên trong, hai người bộ hạ chiến tử, bất quá bị chiếu rọi xuống lại. Sau đó, bọn hắn không chọn bện chân linh hiện hóa ở bên ngoài, chân thân thì là ở trong thế giới này ngủ say, từ từ khôi phục tự thân, để đạt tới đỉnh phong, triệt để phục sinh. chiếu rọi phục sinh là cần thời gian bọn hắn tương đương với một mực tại bí ẩn này thế giới đang loạn. Mà bây giờ, quỷ dị thủy tổ xuất thế, muốn tiêu diệt biến số, trực tiếp liền tìm được bí ẩn này thế giới. Sở Phong nhìn xem cái kia thế bên trong người, có ít người hắn là rất quen thuộc, tỉ như Hắc Hoàng, tỉ như Cổ Thanh. Sở Phong rất kinh ngạc chuyện này, hắn lúc đầu coi là đều đã chết những người này, bất quá hắn cũng đã nhận được Hắc Hoàng giải thích, minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Sau đó quỷ dị thủy tổ ra sân, bọn hắn trực tiếp đối mặt Hắc Hoàng bọn hắn chỗ thế giới này đạo thủ, muốn dùng cái này dẫn xuất Thạch Hạo Diệp Phàm bọn hắn. Đây là một cái quyết định vô cùng chính xác, nếu như không có tìm tới thế giới này, cái kia Diệp Phàm bọn hắn hẳn là sẽ không bị buộc ra. Tại quỷ dị thủy tổ xuất thủ sau, một ngụm đại đỉnh hoành không, ngăn cản lại quỷ dị thủy tổ. Diệp Phàm hiện thân, cùng thủy tổ tiến hành một lần va chạm, Thạch Hạo theo sát phía sau đăng tràng, dũng mãnh phi thường vô song. Vô số người kích động không thôi, hô to hai vị tiên đế tên, đồng thời quỷ dị thủy tổ thanh âm cũng không ngừng vang lên, nói ra Diệp Phàm cùng Thạch Hạo chân thực cảnh giới, đã không kém hơn bọn hắn. Song Vương không ngừng nói ra cường giả ngữ điệu, thanh trấn thiên địa. Đồng thời quỷ dị thủy tổ bọn họ cũng bắt đầu hồi ức trước kia, nói ra rất nhiều bí ẩn, để rất nhiều sương mù lịch sử tiêu tán. Tỷ như, bọn hắn tỉnh tình tán dương Liễu Thần cùng Ngâm Nhân, cho là hai vị này là không kém cỏi Thạch Hạo cùng Diệp Phàm người. Lại tỷ như, bọn hắn không ngừng nhắc làm Thạch Hạo cùng Diệp Phàm, thừa nhận thực lực của bọn hắn cùng tiên phú. Đồng thời, bọn hắn còn tại giảng thuật quỷ dị đầu nguồn, cáo chi thế nhân như thế nào thủy tổ, như thế nào tế đạo. Tóm lại, đối mặt Thạch Hạo cùng Diệp Phàm, thập đại thủy tổ cùng nhau hiện thân, tới một trận đặc sắc toàn diện giải thích. Để thế nhân buông hoặc, để Thạch Hạo bọn người chết minh bạch, lệ mục. Phía sau, Ngoan Nhân cũng hiện thế nó tế đạo cảnh tu vi, không chỉ để thập đại thủy tổ ngoài ý muốn, ngay cả Thạch Hạo cùng Diệp Phàm cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Ngoan Nhân vậy mà cũng tới mức độ này. Hậu kỳ, giữa bọn hắn cơ bản đã không có trao đổi. Người rất kinh diễm, dù là một mực tại ngoài người đi, cho Diệp Tính Hậu sinh tranh thủ thời gian tu luyện, làm trễ nải thời gian của mình, nhưng cũng có thể đến lĩnh vực này. Có thủy tổ bình luận, khả kính khả quý. Ngoan Nhân cũng không cùng vị dị thủy tổ giao lưu, mà là nhìn về phía Thạch Hạo cùng Diệp Phàm, nói ra, các ngươi phải chăng cảm thấy, giống như thiếu khuyết cái gì? Quỷ dị thủy tổ ngậm thấy một ít chuyện, ta nhưng cũng cảm thấy có một chỗ nào đó không đúng. Thạch Hạo cùng Diệp Phàm nghe Ngoan Nhân lời nói, lâm vào trầm tư. Thiếu đi cái gì? Không có cảm giác. Ngoan Nhân không có lại nói tiếp, nhìn như bình tĩnh bề ngoài quyết tâm lại không thế nào bình tĩnh. Nàng hồi ức trước kia, nhìn khắp lịch sử, từ đầu đến cuối đều cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương, luôn có một loại không phải là cảm giác như vậy, thế giới không đúng, sự vật không đúng, hay là người. Ngoan Nhân nhìn khắp thiên địa, nhìn hết chư thế, nhưng cũng không có phát hiện cụ thể đồ vật. Là thập đại thủy tổ mang tới ảo giác sao? Nhưng ta vì sao trong lòng sẽ có nhàn nhạt tiếc nuối, cảm thấy mình giống như quên lãng một người. Từ Ngoan Nhân tấn thăng tế đạo đến nay, nàng liền một mực có cảm giác như vậy, thường xuyên lâm vào nghi hoặc bên trong. Nhưng nàng dò xét một lần lại một lần, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Cuối cùng, tại quỷ dị thủy tổ công phạt bên dưới, Ngoan Nhân cũng không có công phu đi suy nghĩ những thứ này. Một trận chư trong nguy thế trước này chưa có đại chiến bạo phát, 13 tế đạo, đông đảo tiên đế hỗn chiến, khủng bố vô biên. Vô số người đều tại vì Thạch Hạo Diệp Phàm bọn hắn lo lắng, song phương lực lượng chênh lệch thực sự quá lớn. Thạch Hạo Diệp Phàm Ngoan Nhân đối với thập đại thủy tổ, 3 cặp 10. Nhìn không thấy hy vọng, nhưng nhìn không thấy hy vọng, cũng muốn chiến. Không chỉ tế đạo, tiên đế tại chiến, chư thế nội từ trận trước đại chiến sống sót tiến hóa giả, cũng đầu nhập vào trong chiến trường. Cùng quỷ dị, không đội trời chung. Dù là liều rơi tính mệnh, cũng muốn cắn rơi quỷ dị chủng tộc một miếng thịt. Lúc này giết nhiều một vị quỷ dị cường giả, tương lai có lẽ liền nhiều một tia hy vọng. Bất quá mỗi người đều biết, chân chính quyết định chư thế tương lai, quyết định trận chiến này thắng bại hay là tế đạo cấp bậc chiến trường. Nơi đó mới thật sự là vô thượng chiến trường. Nhưng kỳ tích cuối cùng cũng không có xuất hiện, 3 cặp 10, chung quy là một trận không có khả năng xuất hiện kỳ tích chiến đấu. Nhưng Thạch Hạo ba người cũng lấy được đầy đủ uy hoàng chiến quả, ba người bọn hắn tại 10 vị thủy tổ vây giết bên dưới, cường thế phản sát 9 vị thủy tổ. Lấy tam sát 9, cuối cùng mới mang theo trùng thiên hào hùng cùng tuyệt thế tâm niệm, cùng ý chí không thể lay động bất lạc. Hắn không thể tận diệt tất cả sinh linh quỷ dị. Cuối cùng, xuất thế thập đại thủy tổ, chỉ lưu lông đỏ nhất mạch thủy tổ sống tạm. Mà tiên đế phương diện sinh linh quỷ dị, cũng là tử thương thảm trọng. Bất quá tới đối ứng, chính là chư thiên không đế. Tất cả tiên đế đô trong trận chiến này chết trận, thậm chí chư thiên tất cả chuẩn tiên đế đô chết trận, sống sót sinh linh bên trong cao nhất cũng chính là tiên vương. Vậy mà có thể làm được một bước này, lông đỏ thủy tổ nhị non tự nói, trong thanh âm có vô tận nghĩ mà sợ chi ý, chỉ kém một cái, còn kém hắn một cái, vị dị thập tổ kém chút liền diệt hết. Đây là bọn hắn trước khai chiến khó có thể tưởng tượng kết quả, nhưng kết quả chung quy là tốt, thế gian tất cả biến số đều đã bị chém giết, sau đó lại không nguy hiểm, thủy tổ chung quy là có thể khôi phục vị này thủy tổ trong lòng rất may mắn, thậm chí còn có ý sợ hãi. Trận chiến này thật sự là quá hung tàn đối với hắn tạo thành trùng kích quá lớn. Nếu như chư thiên lúc này lại đến một vị hoang lãng Ngoan Nhân dạng này tế đạo, vậy hắn liền phải chết. Chương 2523, ta muốn làm một người. Chương 2523, ta muốn làm một người. Ngắn ngủi hơn 100 năm thời gian, chư thiên liền bạo phát 2 lần tuyệt thế đại chiến, quá mức tâm lập, giết tuyệt chư thiên bản tộc. Chư thiên chuẩn tiên đế, tiên đế, tế đạo, cái này 3 cái cấp độ người tu hành tại cái này 2 trận trong chiến đấu đều đã bị chém hết, không có một cái nào sống sót. Tiên đế tế đạo không cần nhiều lời, cho dù là chuẩn tiên đế, tại bây giờ chư thiên bên trong cũng quá chói mắt, chỉ cần quỷ dị chủng tộc nguyện ý, cái kia cơ bản cũng là không có khả năng giấu được. Trận chiến này tác động đến phạm vi, cùng ảnh hưởng trình độ thật sự là quá rộng, vô luận là trên không gian hay là về thời gian, đều vô cùng sâu xa. Quỷ dị chủng tộc hướng chư thiên hiện ra chân chính lực lượng kinh khủng, nghiền ép hết thảy. Nếu như không phải chư thiên gia Thạch Hạo Diệp Phàm ngoan nhân tam đại mạnh đến biến thái tế đạo, cái kia quỷ dị chủng tộc căn bản liền sẽ không có dạng này thương vong. Thậm chí có thể nói quỷ dị thiên đế, thủy tổ không có bất luận cái gì thương vong. Không có tam đại tế đạo ngăn lại thủy tổ, vị kia quỷ dị thủy tổ liền có thể giết sạch tất cả chư thế thiên đế. Sau đó một vị quỷ dị tiên đế lại có thể dành thời gian đối với tiên đế phía dưới người tu hành xuất thủ, lấy cao cấp hơn tầng lực lượng thực hiện nghiền ép. Vẫn luôn dùng tới ép bên dưới, không có ngoài ý muốn. Nhưng dù là có ba tôn tế đạo tồn tại, nhưng cuối cùng kết quả vẫn là chư thế đều là thảm thiết. Cả thế gian nhìn lại, một mảnh huyết sắc, đại địa là màu đỏ, tàn phá sơn hà phủ lên vết thương. Lần này, Sở Phong sống tiếp được, cũng không có giống lần trước đại chiến như thế ngủ say mấy chục năm. Bởi vì Sở Phong trên thân, ký thác Hoa Phấn Lộ Thủy Tổ Linh, hộ hữu ở hắn, cũng chỉ có thể bảo vệ hắn. Hoa Phấn Lộ Thủy Tổ Linh phân làm hai bộ phận, một bộ phận tại Sở Phong trên thân, một phần khác thì thuộc về Lâm Nặc Y Lý, bất quá lần này hộ hữu ở Sở Phong đằng sau, Hoa Phấn Lộ Thủy Tổ Linh cũng liền toàn bộ đi đến Lâm Nặc Y Lý nơi đó đi. Dù sao đối với nàng mà nói, nơi đó quan trọng hơn, đây là không hề nghi ngờ. Sở Phong tính cả tụ, có thể bị Hoa Phấn Lộ Thủy Tổ Linh phụ thân cũng bình thường, chỉ là tổ chủng chính là không thể tránh khỏi tiếp xúc đường tắt. Sở Phong trong lòng vô hạn bi thương, lại là dạng này, lại là hắn sống tiếp được, chứng kiến tất cả mọi người kết thúc, chứng kiến chư thiên bị thương nặng. Tại thời điểm như vậy, kỳ thật còn sống so chết đi còn muốn thống khổ. Sở Phong tình nguyện chính mình chiến tử tại vừa rồi đại chiến bên trong. Ta còn sống, nhưng lại có chỗ lợi gì đâu? Sở Phong trong lúc nhất thời rất xa suốt tinh thần. Ngay cả Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Nữ Đế như thế tuyệt đại nhân vật hợp lực, đều không thể bình định quỷ dị chủng tộc, hắn lại có thể làm gì chứ? Dù là có một ngày, hắn cũng trưởng thành đến tế đạo cấp bậc, thì có ích lợi gì đâu? Ba vị tế đạo làm không được sự tình, chẳng lẽ lại dựa vào hắn một người liền có thể làm đến sao? Sở Phong không dạng này cảm thấy. Không nói hắn giải quyết hết quỷ dị chủng tộc, nói thật ra, có thể làm được hay không Hoang Lá bọn hắn một bước này, Sở Phong đều rất mê mang. Mà liền xem như chư thế đã rơi xuống bước này, quỷ dị chủng tộc vẫn không có dừng tay, muốn đối với chư thế đuổi tận giết tuyệt. Còn lại một vị quỷ dị thủy tổ trở về cao nguyên, tranh thủ thời gian dưỡng thương, đồng thời chuẩn bị bổ đủ mặt khác 9 vị thủy tổ chống chỗ. Chỉ còn một vị thủy tổ, nói thật hắn không có cái gì cảm giác an toàn, dù sao lấy trước đều là nhiều đánh một, nhiều người khi dễ ít người. Bây giờ chỉ còn lại có lông đỏ thủy tổ. Hơi sợ, nhưng sống sót quỷ dị tiên đế y nguyên sinh động tại thế, bắt đầu chủ động đối với chư thế độc thủ. Bọn hắn lấy tay làm đao, chém về phía chư thiên, đây là tiên ý chi đao. Tại dưới một đao này, tại vừa rồi đại chiến bên trong sống sót tiên vương, cũng trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử mất mạng. Thiên ý chi đao, không ai có thể ngăn cản, chư thế lần nữa đổ máu, bản nguyên pha toái, lập tức chết. Tiên đế, trong một ý niệm liền có thể khai thiên tích địa, mở mắt liền có thể xé rách thế giới, nó chính là thiên ý, là so một thế giới tiến vào thời đại mạn pháp thiên ý, còn muốn chí cao tồn tại. Chư thiên tiên đế, chuẩn tiên đế vốn là đã trong chiến tranh chết lấy hết, nương theo lấy dạng này thiên ý chi đao, tiên vương cũng không ngoại lệ, không có may mắn. Từ hôm nay trở đi, chư thiên không đế, cũng vô tiên vương tồn tại. Tại tiên đế cố ý nhằm vào bên dưới, đang kinh diễm tiên vương, tại cường đại tiên vương, cũng không thể tránh được, chỉ có thể ngồi chờ chết, chỉ có thể chờ đợi chết. Bao quát chuẩn vương, chân tiên, đối mặt thiên ý chi đao cũng không có may mắn thoát khỏi, vẹn vẹn chỉ là bị tác động đến, cũng tại chỗ chết thảm. Mặc dù không có giống tiên vương một dạng, chư thiên vương tuyệt, nhưng còn sót lại xuống chân tiên cấp nhân vật bốn cũng không nhiều, trải qua một lần này, vậy thì càng là thưa thớt. Chư thiên đang chảy máu, nhân thế đại thương. Sở Phong làm người còn sống sót, trong lòng chi tình khó mà miêu tả. Mà thiên ý một đao tạo thành rất chóc, hắn cũng nhìn thấy, nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn vẹn vẹn chỉ là một cái có được bộ phận tiên đạo chiến lược đại vũ cấp sinh vật. Đại chiến, sau khi chiến đấu đổ máu, để Sở Phong trầm mặc. Lĩnh vực thần bí bên trong, Mạnh Xuyên nhìn chăm chú lên chư thế hết thảy, thần sắc cũng không hề biến hóa. Ngươi ngược lại là mềm lòng. Nguyên tổ hình bóng nói ra. Mặc dù cảnh tượng bên ngoài không gì sánh được thê thảm, nhưng nguyên tổ hình bóng câu nói này cũng không phải là châm chọc Mạnh Xuyên, mà là tại trình bày sự thật. Bởi vì tại chư thiên bên ngoài một mảnh vĩ độ, tiên đế, tế đạo đều không thể phát ra chỗ. Những cái kia chết tại cái này hai lần đại chiến, chết tại quỷ dị chủng tộc thủ hạ tất cả chư thiên sinh linh, đều ở nơi này yên lặng đang ngủ say. Đồng thời, nơi này thời gian cũng là ngưng kết bọn hắn ngủ say lúc là dạng gì, thức tỉnh lúc cũng là cái dạng gì. Không, cũng không thể nói chư thiên toàn bộ sinh linh đều ở nơi này ngủ say, chết đi Thạch Hạo bọn hắn, đích thật là thật. Thạch Hạo, Diệp Phàm, ngoan nhân những người này, cùng sinh linh quỷ dị thì đều là thật. Mà tại chư thiên bên trong bị quỷ dị chủng tộc đồ sát những sinh linh kia, chỉ là Mạnh Xuyên nghĩ viễn vông đi ra thôi, bọn hắn tồn tại, dựa vào Mạnh Xuyên suy nghĩ. Bọn hắn bị tàn sát, chỉ là Mạnh Xuyên suy nghĩ tiêu tán, không có nghĩa là bọn hắn thật tử vong tại siêu thoát vĩ độ bên trong, bọn hắn y nguyên thật tốt đang ngủ say. Mạnh Xuyên tự nhiên không thể là vì để thánh cơ tương lai như thường diễn hóa xuống dưới, vì để cho Thạch Diệp Sở ngoan nhân thuận lợi đến tế đạo phía trên, liền đem chư thiên sinh linh làm tế phẩm để bọn hắn thật đi chết một lần a. Chết đi chính là Mạnh Xuyên suy nghĩ nghĩa viễn vông xuất xứ hóa sinh linh, không phải chân chính chư thiên vạn tộc, cũng không có thương tổn đến những người khác. Giống thượng thương bảy đế, trừ Lạc Thiên Tiên bên ngoài, 6 người khác cũng đều tại siêu thoát vĩ độ bên trong ngủ say. Dù sao cũng là thiên đế, là chứng đạo nhân vật, thánh cơ bao trùm hiện tại trong quá trình, Mạnh Xuyên liền đem bọn hắn cho hái được đi ra, trực tiếp để bọn hắn ngủ ngon đi. Mạnh Xuyên hoàn toàn chính xác có thể làm được tại thánh cơ bao trùm hiện tại lúc, để bọn hắn cũng theo hiện tại thời không biến mất mà biến mất. Nhưng này tương đương với mẫn diệt bọn hắn một lần, Mạnh Xuyên không lấy chi. Mà đạo cuối cùng chống không chư thiên chúng sinh, mặc dù đã bị thay thế, nhưng kỳ thật cũng không có tiêu vong, y nguyên bị Mạnh Xuyên lấy quảng đại thần thông ngưng trệ ở, chỉ đợi thánh khư kết thúc, hết thảy liền sẽ trở về. Thánh khư thời đại giáng lâm, trừ Thạch Hạo Diệp Phàm các loại số người cực ít là thật chết một lần, chư thiên sinh linh liền không có bất luận cái gì thương vong. Ngược lại là sinh linh quỷ dị, bọn họ đích xác là bị Mạnh Xuyên phục sinh đi ra chết, cũng là thật đã chết rồi. Đối với sinh linh quỷ dị làm chuyện như vậy, Mạnh Xuyên ngược lại là không có cái gì chướng ngại. Đây cũng là vì cái gì nguyên tổ hình bóng sẽ nói Mạnh Xuyên tâm nhuyễn nguyên nhân. Kỳ thật, cũng không phải mềm lòng. Mạnh Xuyên lắc đầu, chỉ là thủ hộ điểm mấu chốt của mình. Ta không hy vọng chính mình có một ngày sẽ bị lực lượng đồng hóa, bị cảnh giới chỗ đồng hóa. Mạnh Xuyên muốn làm một người. Mặc dù đến cảnh giới này, hắn không thể tránh né nhận cảnh giới ảnh hưởng, nhưng hắn hay là nghĩ hết khả năng làm một người. Chương 2524, nhất định phải làm chương 2524, nhất định phải làm nếu là coi thường hết thảy, không nhìn tất cả, trong lòng không có bất kỳ cái gì thủ vững, cuộc sống kia hẳn là không thú vị. Như thế thời gian, cũng bèn bèn chỉ là còn sống. Truy cầu lực lượng, nhưng không có khả năng bị lực lượng đồng hóa, bị lực lượng nắm trong tay. Giống như chư thiên sinh linh, kỳ thật dù là Mạnh Xuyên không đem bọn hắn hái đi ra, không nghĩ viện vông một phần chư thiên sinh linh thay thế bọn hắn, để bọn hắn thật chết một lần. Đợi đến tương lai bọn hắn bị phục sinh thời điểm, bọn hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì phát giác, không có tương quan ký ức lưu lại. Cái này nhìn qua là có chút già mồm nếu đều kéo tới thánh khư thời đại, vậy còn làm những tiểu động tác này, già mồm ý vị miêu tả sinh động thuộc về là. Nhưng nếu là Mạnh Xuyên đã mất đi phần này già mồm vậy hắn nhân tính sẽ bị đánh xuyên. Đây cũng không phải là chỉ là đơn thuần tử vong cùng phục sinh, điều này đại biểu chính là một ít thủ vững. Có lẽ có người cảm thấy vẹn vẹn chỉ là một lần làm như vậy, không có quan hệ, về sau đừng làm là được. Chuyện như vậy là chỉ có không lần cùng vô số lần. Làm một lần, nhân tính cũng đã sụp đổ. Người đâu, cuối cùng sẽ giảm một chút. Về phần Thạch Hạo Diệp Phàm ngoan nhân tử vong của bọn hắn, đây quả thật là không thể không làm sự tình, không thể không tiến hành chính tự. Đối bọn hắn tới nói, tử vong chuyện này không tại Thánh Khư thời đại phát sinh, vậy sẽ phải tại Vô Ngần Hỗn Độn Hải phát sinh, là tất nhiên phải trải qua. Chỉ cần bọn hắn đi là tiên đế, tế đạo phía trên con đường này, vậy liền quân không ra cửa này. So với về sau để bọn hắn tại không người chiếu khán tình huống dưới, đi Hỗn Độn Hải, đối mặt không biết là dạng gì địch nhân đến hoàn thành một bước này, Mạnh Xuyên chỉ có thể lựa chọn để Thánh Khư thời đại giáng lâm, cho bọn hắn hoàn thành một bước này. Tối thiểu người sau, càng có bảo hộ, cũng càng có hy vọng. Mạnh Xuyên, mềm lòng đồng thời, cũng đương tâm một lần. Có thể nói Mạnh Xuyên vô sỉ, có thể nói Mạnh Xuyên đem ý chí của mình áp đặt đến Thạch Hạo trên người bọn họ, có thể nói Mạnh Xuyên độc tài, đều không trước đó cùng Thạch Hạo bọn hắn thương lượng, cũng có thể nói Mạnh Xuyên lãnh gốc. Nhưng Mạnh Xuyên vẫn làm, không do dự làm. Mạnh Xuyên sẽ không lấy đây là vì Thạch Hạo bọn hắn tốt đến rêu rao chính mình, chuyện này bản thân liền là ngang ngược. Mặc dù là không có Mạnh Xuyên, bọn hắn cũng sẽ kinh lịch đây hết thảy, chỉ là trễ cùng sớm, ở nơi nào khác nhau, nhưng không cách nào phủ nhận, Thánh Khư thời đại là Mạnh Xuyên kéo tới. Nhưng hắn nhất định phải làm. Nguyên tổ hình bóng im lặng không nói, hắn mặc dù đã mất đi rất nhiều ký ức, nhưng hắn không phải người ngu, có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Ngươi có thể nói đây hết thảy đều là ta làm. Nguyên tổ hình bóng đột nhiên nói ra, dù sao, hết thảy tai họa, đích thật là đến từ ta. Đây hết thảy, cũng có thể coi là vì ta kế hoạch. Mạnh Xuyên cười lắc đầu, tự tuyệt nguyên tổ hình bóng hảo ý ta cũng không phải thật không biết xấu hổ a nguyên tổ. Chẳng lẽ không đúng sao? Tại thiên ý kia một đao sau, chư thiên bên trong tất cả thế giới đều rơi ra tuyết lớn, đồng thời cuồng phong gào thét, gió như lao, cạo xương lại phá hồn. Giữa thiên địa là một mảnh trắng xóa, trắng bệnh trướng mắt tựa như là tại tế điện, tựa như là thiên địa phủ thêm đồ trắng. Sở Phong một người nằm tại trên băng tuyết, không nhúc đích, tùy ý phong tuyết bao trùm, tùy ý hàn khí xâm nhập. Thiên địa rất lạnh, nhưng hắn tâm lạnh hơn, tim của hắn là băng băng không có một chút nhiệt độ. Tất cả mọi chuyện này, thu thương nặng nhất chính là Sở Phong cùng với các sống sót những cái kia cũng không phải là do Mạnh Xuyên nghĩ viện vông đi ra người. Tỷ như yêu yêu cũng là chân thân sinh động ở thời đại này. Chân thân sinh động ở thời đại này, tự nhiên cũng là có chỗ tốt tỷ như có thể không ngừng tu luyện. Yêu yêu tại trong trận chiến cuối cùng, biểu hiện quá xuất sắc, thiên tư tuyệt thế, bị một vị quỷ dị chuẩn tiên đế cách không xuất thủ chỗ giết. Kỳ thật yêu yêu không chết, may mắn sống tiếp được, bất quá trạng thái kém xa Sở Phong là được, cần thời gian rất lâu khôi phục, tạm thời cũng sẽ không thống khổ. Mà mặt khác Thạch Hạo Diệp Phàm thì là không cần kinh lịch Sở Phong như bây giờ thống khổ. Bọn hắn chiến oanh oanh liệt liệt, giết tuế nguyệt sụp đổ, vô địch phong thái cùng tuyệt thế tín niệm hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Thời khắc này Sở Phong, tâm tịch thần buồn bã không lúc đích, tựa như người chết, hết thảy đều mất đi, hắn không muốn tỉnh lại. Tại Sở Phong thị giác bên trong, tự nhiên là tất cả mọi người mất đi. Tế đạo, cao nguyên ý chí đều nhìn không thấu Mạnh Xuyên nghĩ viển vông, Sở Phong tự nhiên cũng không thể. Mạnh Xuyên nhìn chăm chú lên trong đất tuyết Mạnh Xuyên, ánh mắt thâm thúy, hình như có vẻ xấu hổ. Kỳ thật, Sở Phong phụ mẫu vợ con, cho dù là Mạnh Xuyên nghĩ viển vông đi ra một nhóm kia, cũng không có tử vong, là thuộc về bị Tam đại tế đạo liều mạng đưa tiễn, xem như hỏa chủng đám người kia. Tương lai Sở Phong chỉ cần đi tìm, vẫn là có thể tìm tới Sở Phong cũng biết chuyện này. Dù sao, dù là chỉ là Mạnh Xuyên nghĩa viện bông ra nhưng nếu là để Sở Phong mắt thấy xảy ra chuyện như vậy, Mạnh Xuyên thực sự cũng làm không được. Bất quá, Mạnh Xuyên cũng không tính xuất hiện tại Sở Phong trước mặt, chỉ là để tiến hóa không gian tự động vỡ nát. Cái này đã đại biểu hết thảy. Sở Phong sa sút tinh thần thời gian rất lâu, nhưng hắn trung quy là Sở Phong, không phải giáp đất bình đinh. Trải qua thời gian mấy tháng, Sở Phong tập hợp lại, tu học chiến y hắn muốn tại trong tan hoang của thời, sau đó đánh vào cao nguyên, là mình tại lần trước đại chiến bên trong không có làm được sự tình. Chan Uôi, yêu yêu tỷ, các vị tiền bối, ta sẽ không để cho các ngươi chết vô ích. Sở Phong ánh mắt kiên định, trong lòng có hỏa diễm mãnh liệt, chiến ý bằng bạc. Vì chết đi chăn nuôi, vì yêu yêu thị, vì các vị tiên hiền, hắn phải cố gắng. Mà trải qua trận chiến kia sau, chư thiên triệt để tiến nhập tuyệt linh thời đại, tất cả tiến hóa lộ đều gãy mất, đại đạo sụp đổ, pháp tắc bị xé nứt. Mấy vị kia quỷ dị tiên đế chém ra thiên ý chi đao, không chỉ có là giết hết tiên vương, hiện tại cũng còn tại ảnh hưởng chư thiên. Đồng thời, đi qua những anh hùng kia hào kiệt, bọn hắn truyền thuyết, tục danh của bọn hắn cũng dần dần bị lãng quên. Có vô thượng vĩ lực muốn xóa đi bọn hắn tất cả vết tích, là còn sót lại quỷ dị tiên đế cùng thủy tổ xuất thủ, muốn hủy diệt hoàn toàn một chút tồn tại. Sở Phong cảm thấy rất bi thương, làm người thấy chua xót. Nhưng cái này cũng không có để Sở Phong lần nữa sa sút tinh thần, ngược lại kiên định trong lòng của hắn ý chí, hắn tại trong hồng trần không ngừng tu hành, muốn trở thành hồng trần tiên. Đây là một cái quá trình khá dài, nhưng Sở Phong rất có kiên nhẫn, hắn không thể không có kiên nhẫn. Địch nhân rất cường đại, nếu như hắn không đi hồng trần tiết lộ, chỉ là đi phổ thông chân tiên đường, cái kia tương lai rất khó thật đạt đến đỉnh cao nhất. Nhất định phải tại mỗi một cảnh giới đánh xuống thâm hậu nhất căn cơ, đi ra mạnh nhất đường, tương lai mới có thể chứng đạo chí cao, trở thành thủy tổ. Hồng trần tiên là con đường phải đi qua. Sở Phong hao tốn mấy chục vạn năm thời gian, rốt cục thành tiểu hồng trần tiên quả vị, vô cùng cường đại. Hắn là đặc thù tại chư thiên yên lặng, tuyệt linh tàn khư tuyết nguyệt, hắn còn có thể tiếp tục tu hành đến cấp độ này. Chứ bởi vì hắn thiên tư, cũng bởi vì hắn thứ ở trên thân thay hắn che giấu thiên ý chi đao vết tàn ảnh hưởng. Đương nhiên, đồ trên người hắn cũng không có giúp hắn thành hồng trần tiên, chỉ là để hắn không bị tiên đế tàn lực quấy nhiễu. Tuyệt linh thời đại, cũng liền hồng trần tiên tài có thể thường tồn tại, phổ thông chân tiên cũng muốn nhận lớn lao ảnh hưởng. Chân tiên, ở thời đại như này cũng sẽ từ từ già yếu, mặc kệ ngươi có bị thương hay không. Nhưng ở thời đại này, tiên đạo sinh linh lại như cũng muốn đối mặt phiền toái rất lớn. Bởi vì đã trải qua thủy tổ đại chiến, tiên đế đại chiến, bây giờ thiên địa đại đạo không trọn vẹn, quy tắc trật tự đứt gãy, để tiên cấp nhân vật rất khó lĩnh hội đại đạo, có thể tiến bộ. Đây không phải bình thường tuyệt linh thời đại nên có hiện tượng, chỉ vì trận chiến kia quá kinh khủng, đại đạo đều bị ma diệt. Chương 2525, đội vàng chương 2525, đội vàng đây là phi thường tàn khốc một thời đại, từ khai thiên lập địa tới nay đều không có xuất hiện qua, đây là lần thứ nhất. Dù sao 13 tế đạo cùng rất nhiều tiên đế đại chiến, như vậy số lượng cường giả đại hôn chiến, đây cũng là lần thứ nhất xuất hiện. Tại cái này chư thiên không tế đạo, vô đế, vô vương thời đại, chân tiên cuối cùng rồi sẽ từ từ chết đi, bọn hắn chạm không tới đại đạo, tuyệt linh thời đại cũng không có bao nhiêu thiên địa năng lượng có thể hấp thu. Cùng tuyệt linh thời đại so sánh, thời đại mạt pháp đều có thể được xưng tụng là thịnh thế, là tiên giới. Bởi vậy, một đời mới tiến hóa giả, cơ bản không có khả năng trưởng thành, ngay cả có thể đặt chân tiến hóa lộ người đều rất ít đi. Chỉ cần Sở Phong một người tại tới trước lấy, lại là hơn 100.000 năm qua đi, Sở Phong tiến thêm một bước, tấn thăng hồng trần tiên cực kỳ đỉnh, đặt xuống mạnh nhất tiên đạo căn cơ. Nhưng ở một ngày nào đó, giữa thiên địa có đạo ngân xuất hiện, tụ hợp thành một thanh tiên đao, lần nữa chém xuống. Năm đó thiên ý một đao vết tàn, tại quỷ dị tiên đế ý chí bên dưới lần nữa huy động. Lần này thiên ý chi đao chém giết đối tượng là chân tiên cấp nhân vật. Chư thiên các giới không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó tất cả chân tiên đều tử vong, bước tiên vương cùng tiên vương trở lên nhân vật theo gót. Từ đây, chư trong uy thế trừ Sở Phong bên ngoài, lại không tiên đạo nhân vật. Sở Phong chính là trên đời duy nhất tiên, mặt khác đều là người. Lại qua một hai chục vạn năm, Sở Phong quyết định chính mình lập đạo mở đường, đi ra con đường của mình. Quan sơn vọng hải, nhìn tinh duyệt bụi, lấy mở đại đạo. Sở Phong nghĩ đến chính mình đã từng học tập một con đường, chợt bực, quyết định coi đây là đạo, bắt đầu tiến lên. Sở Phong ở trận vực bên trên thiên phú, cho tới bây giờ đều là siêu việt hắn tại phấn hoa trên đường tiến hóa, điểm này không thể nghi ngờ. Ở địa cầu lúc, Mạnh Xuyên Tử vừa mới bắt đầu ngay tại tán thưởng Sở Phong trận vực thiên phú, không ngừng cho hắn khẳng định, để hắn rất có lòng tin. Phía sau học tập trận vực kinh lịch cũng đã chứng minh thiên tư của hắn. Cho nên tại dạng này một cái gian nan thời đại, Sở Phong trong lòng có không hiểu minh ngộ, thế là Sở Phong có lựa chọn. Tại trên đường tiến hóa thiên phú thua ở trận vực, hắn liền thành hồng trần tiên, lấy trận vực mở đường lại lấy được cái gì thành tựu, vậy thì thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Phía sau tu hành, phía sau mở đường quá trình, chứng minh Sở Phong lựa chọn là chính xác. Tại Chư Thiên Đỉnh trệ trận chiến kia sau 1,1 triệu năm, Sở Phong lần nữa thăng hoa thủy biến, tiến nhập Tiên Vương lĩnh vực. Nguyên trong kịch bản, Sở Phong hẳn là tại 125 vạn năm sau mới đột phá đến Tiên Vương, lần này trước thời hạn 150.000 năm. Mạnh Xuyên đã từng là Sở Phong căn cơ được đặt nền móng, cho Sở Phong dạy bảo, chung quy là có tác dụng. Mạnh Xuyên biết Sở Phong tương lai, biết Sở Phong thích hợp nhất con đường nào, đương nhiên là sẽ có chỗ chuẩn bị. Đã từng đối với Sở Phong bồi dưỡng, cũng sẽ tại lúc này hiển hóa ra ngoài, trở thành đối với Sở Phong trợ lực. Mà trong khoảng thời gian này, chư tiên bên trong đừng nói tiên đạo nhân vật, liền xem như phổ thông tiến hóa giả cũng càng thưa thớt. Trận chiến kia ảnh hưởng quá lớn, sáng tạo ra một cái không quá bình thường tuyệt linh thời đại. Từ trận chiến kia sau 2 triệu năm, Sở Phong cũng đi tới Tiên Vương lĩnh vực chỗ cao thâm. Đồng thời, chư thế nội phát sinh biến hóa, tuyệt linh thời đại thối lui, khổng lồ thiên địa linh cơ hiện lên, chư thế nội xuất hiện lần nữa tiến hóa giả. Bất quá, quá yếu đất. Sở Phong lưu lại một ít gì đó, ý nguyên một cái đang tu luyện lấy. Nhưng hắn bắt đầu tìm kiếm lạc đàn quỷ dị tiên vương, ra tay với bọn họ, thậm chí nghiên cứu bọn hắn đến thôi động chính mình trận vực tiến hóa lộ. Dù sao, đối với quỷ dị chủng tộc tới nói, mấy cái tiên vương đột tử, thực sự không phải chuyện đại sự gì, sẽ không khiến cho trong tộc có bất kỳ chú ý gì. Trận chiến kia 2,5 triệu sau, Sở Phong lại một lần nữa đột phá, trở thành chuẩn tiên đế. Bất quá Sở Phong là chính mình mở đường tiến lên cũng có thể xưng là đạo tổ. Sở Phong trở thành đạo tổ thời gian, so nguyên kịch bản trước thời hạn 330. 0005. Đây đã là tăng lên cực lớn, dù sao chỉ là Mạnh Xuyên rất nhiều năm trước làm sự tình. Mà Sở Phong tấn thăng chuẩn tiên đế về sau thì là có được song đạo quả, khác hẳn với thường nhân, cũng mạnh hơn thường nhân. Đồng thời, tại Sở Phong một người tiến lên thời điểm, chư thế nội, thiên địa cũng khôi phục đến một cái cực điểm, thiên địa tinh khí vô cùng nồng đậm, phi thường thích hợp tu hành, nói là thời đại hoàng kim cũng có thể. Thiên ý một đao vết tàn hoàn toàn tán đi, không có ngoại lực ảnh hưởng, cái kia suy bại đến cực hạn chính là đại hưng. Từng cái thế giới, tất cả đầu tiến hóa lộ đều bị khai quật, trọng tụ, không ngừng có tiến hóa giả đột phá, trăm hoa đua nở. Đồng thời phi thường quỷ dị chính là, quỷ dị chủng tộc phát hiện chư thế sau khi khôi phục, không chỉ có không có làm phá hư, thậm chí còn tăng nhanh chư thế khôi phục tốc độ. Tỷ như chủ động vẩy ra một chút tiến hóa lộ tu hành pháp, để chư thế sinh linh tu hành. Nếu không, thiên địa suy bại thời gian dài như vậy, chư thế sinh linh muốn dựa vào khai quật di tích cổ tìm đến hoàn chỉnh tiến hóa lộ, còn không phải dễ dàng như vậy. Quỷ dị chủng tộc làm như vậy, tự nhiên không phải hảo tâm, chỉ là muốn để dược điển bên trong đại dược bọn họ mau mau thành thục, để tương lai thu hoạch thôi. Đương nhiên, những này đại chiến phía sau đàn sinh sinh linh, nó sinh ra cùng tử vong, đều là thật, cũng không phải là Mạnh Xuyên nghĩ viện vông đi ra. Lúc này sinh lão bệnh tử, đều là tự nhiên diễn hóa, là bình thường luân hồi, Mạnh Xuyên sẽ không can thiệp. Nói cho cùng, dù là Mạnh Xuyên không có đem thánh cư thời đại kéo đến bây giờ, những sinh linh này cũng sẽ kinh lịch đây hết thảy, cũng sẽ có sinh lão bệnh tử. Tử vong của bọn hắn, cùng quỷ dị chủng tộc phá diệt chư thiên đại chiến bên trong tử vong không giống với. Mạnh Xuyên không nghĩ, cũng chỉ là hai lần đại chiến lúc còn sống sinh linh. Tỷ như lần thứ nhất đại chiến bộc phát trước, Dương Gian một người bị một người khác giết chết, vậy hắn chính là thật đã chết rồi, cũng không tại Mạnh Xuyên nghĩ viện vùng chết hay, bản thân hắn bình yên ngủ say phạm vi bên trong. Nói cho cùng, không có Mạnh Xuyên chủ động kéo thánh cư thời đại cũng là song song tại đạo cuối cùng không mà tồn tại nơi này hết thảy đều tại tự nhiên phát sinh. Cho nên Mạnh Xuyên có dạng này khác biệt lựa chọn. Mà Sở Phong tại vững chắc cảnh giới cùng dự báo tương lai bên trong, lựa chọn vừa chính mình liên quan tới trận vực tiến hóa hệ thống đạo hạnh toàn bộ quan chú đến một cái trong đạo quả. Một cái khác chống không đạo quả, hắn lựa chọn đi tu luyện pháp cũ, cũng chính là đã từng tuế nguyệt bên trong cường đại nhất, nhất chuyển kỳ những cái kia tiến hóa hệ thống. Hoa Phấn Lộ, lấy thân là chủng đường chờ chút, hắn chuẩn bị tập bách ra sở trường, phối hợp chính mình trận vực tiến hóa lộ, đi ra trước nay chưa có thông thiên đại đạo. Đương nhiên, khẳng định vẫn là lấy chính mình trận vực chi lộ làm chủ. Lại qua 500.0005, Sở Phong cũ mới đạo quả tưởng tượng thành công, hắn đã cường đại đến một cái cực đỉnh. Nhưng rất rõ ràng, làm thuộc về mình trận vực đạo quả, mạnh hơn so với cái kia món thập cẩm đạo quả. Cho nên Sở Phong muốn đem người sau cũng tăng lên, mới có thể đi trùng kích cấp bậc kia. Sở Phong một mực vì thế nỗ lực, đồng thời chư thế nội cũng liên tiếp ra đời tiên cấp nhân vật. Nhất làm cho Sở Phong vui mừng chính là, hắn gặp lại Lâm Nặc Y Y, năm đó hắn có Hoa Phấn Đường thủy tổ linh hô cầm mà chưa chết, Lâm Nặc Y Y tự nhiên cũng có. Đồng thời, Lâm Nặc Y Y cũng đã trở thành chuẩn tiên đế. Nhưng Hoa Phấn Lộ thủy tổ linh lại biến mất không thấy. Nàng biến mất trước, nói muốn đi làm đánh cược lần cuối, nếu là thành công, liền có thể nghịch thiên trở về. Đây là Lâm Nặc Y Y đối với Sở Phong nói. Nguyên trong kịch bản, Hoa Phấn Lộ thủy tổ tại Sở Lâm gặp nhau lúc, liền đã sắp tiêu vong, cũng không thể thành công trở về. Mà lần này, bởi vì Mạnh Xuyên tại một cái khác đã bị che kín thời không tiến hành qua can thiệp, Hoa Phấn Lộ thủy tổ có thể thành công hay không trở về, rõ ràng. Cho nên, nàng cuối cùng sẽ còn sống trở về, lấy so khi còn sống cường đại hơn tư thái. Tấu chương xong.